Sau một khắc Lưu Bộ đột nhiên xoay người chạy, hắn hiện tại ống không thể Khánh Thị tập đoàn có thể hay không diệt khẩu, hắn chỉ là không muốn chết. Lưu Bộ vừa chạy, mặt khác hai người cũng đi theo chạy, kết quả Lưu Bộ chợt phát hiện bản thân vậy mà không có Vương Lỗi cùng Lạc Hình Vũ chạy nhanh. Vương Lỗi tuy là nhận qua tổn thương, nhưng không thể không nói hắc dược chỗ thần kỳ tại cho hắn vẹn vẹn trải qua hơn 2 ngày thời gian cũng đã khỏi bệnh. Hắn rất sợ hãi sau lưng cái kia thần bí quái vật, chỉ là làm hắn vượt qua Lưu Bộ trong nháy mắt, Vương Lỗi chợt thấy Lưu Bộ vậy mà đưa chân ra vấp hắn thoáng cái. Bịch một tiếng Vương Lỗi ngã ầm ầm ở trên mặt đất, Lưu Bộ trong lòng tự nhủ xin lỗi, muốn những người khác sống nhất định phải có người hy sinh. Lưu Bộ liều mạng giống như chạy tới, còn không có chạy bao xa liền nghe được Vương Lỗi kêu thảm, còn có làm người ta sợ hãi cắn xé âm thanh. Vương Lỗi cái kia thảm thiết tiếng kêu phảng phất muốn hóa thành lệ quỷ đem Lưu Bộ xé nát, nhưng tiếng kêu này cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền im bặt mà dừng. Xích sắt tiếng vang lên lần nữa, quái vật lại lần nữa đuổi theo. Lưu Bộ tuyệt vọng, hắn có ý lại kéo Lạc Hinh Vũ đệm lưng lúc lại phát hiện Lạc Hinh Vũ đã cách hắn xa xa. Người nào? Phía trước rừng cây có người nói chuyện. Lưu Bộ định thần nhìn lại bất ngờ phát hiện đối phương ăn mặc đen tuyển y phục tác chiến, cầm trong tay súng ống. Lưu Bộ hô to, quái vật. Đằng sau ta có quái vật. Chỉ thấy tên kia tập đoàn nhân viên tác chiến đánh mấy cái chiến thuật động tác tay, bên cạnh lại có hơn 20 danh tác chiến nhân viên từ phía sau cây từ từ hướng Lưu Bộ bên này phương hướng tới gần, đây là một cái hoàn chỉnh tác chiến ban tổ. Đi đầu một người nói, quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu. Lưu Bộ lúc này quỳ trên mặt đất. Hắn biết nếu như không làm theo lời nói những này nhân viên tác chiến nhất định sẽ đem hắn nổ súng bắn chết, hắn hiện tại chỉ có thể đem mạng giao cho vận mệnh. Xích sắt tiếng càng ngày càng gần, đem xích sắt chủ nhân đi vào tất cả mọi người tầm mắt trong nháy mắt đó, nhân viên tác chiến đột nhiên tại trong mũ giáp thông qua vô tuyến truyền tin thiết bị giống to, phát hiện bỏ trốn vật thí nghiệm, thỉnh cầu trợ giúp. Nổ súng. Tiếng súng. Nổ vang như lôi đỉnh. Chương 81, rách nát văn minh. Tập đoàn tác chiến danh sách bên trong. 30 con người làm ra một cái hoàn chỉnh ban tổ, làm bọn hắn gặp gỡ nguy hiểm đệ nhất trong nháy mắt là có thể đem hỏa lực tiến hành toàn bộ phạm vi bao phủ, đây cũng là lũ dã thú đối mặt bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn nguyên nhân. Nhưng mà chính là sức mạnh như thế một cái tác chiến ban tổ, tại đối mặt cái gọi là vật thí nghiệm lúc lại không chút do dự yêu cầu tiếp viện, điều này nói rõ bọn họ căn bản không có lòng tin chỉ dựa vào sức một người chiến thắng đối phương. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ quỷ trên mặt đất chỉ có thể nghe được quanh người súng ống bắn ra âm thanh. Một tên binh lính đem súng trường hoành đến bên người, gọn gàng cầm một cái tợ lặt tiệp đầu trói lại Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ hai tay ngón tay cái, xiết bọn họ đau nhức. Hơn nữa cái tên lính này vẹn vẹn 2 giây liền hoàn thành đối Lưu Bộ soát người công việc, bảo đảm phía trước một nam một nữ này trên người đã không còn uy hiếp. Binh sĩ không hỏi cái gì, mà là vứt xuống bọn họ tiếp tục quay về đội ngũ tham gia chiến đấu. Mà những binh lính khác thì tất cả cũng không có hiểu Lưu Bộ, phảng phất Lưu Bộ không tồn tại đồng dạng, mỗi người bọn họ đều có chức trách của mình. Mỗi người đều giống như tinh vi máy móc bên trên bánh răng giống như, mỗi một bước đều đi vững vàng tinh chuẩn. Chỉ là có người nhỏ giọng thầm nói, hắn con cái kia nhựa bút bê là cái gì? Tần số truyền tin bên trong có người hô to, vật thí nghiệm hướng điểm 9 giờ phương hướng chạy trốn, cái kia phương hướng tác chiến danh sách chú ý, vật thí nghiệm hướng 9 giờ phương hướng chạy trốn. Cái kia vật thí nghiệm dường như cũng không muốn cùng hỏa lực mạnh mẽ tác chiến ban tổ đang đối mặt xây, mà là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ khác này Lưu Bộ chỉ cảm thấy cái này tập đoàn sức chiến đấu cùng cá nhân quân đội cùng so sánh, quả thực một cái là trên trời, một cái là lòng đất. Như vậy xem xét, cá nhân quân đội tựa như là tập đoàn chăn heo địa phương. Trước đó Lưu Bộ còn lo lắng cho mình sẽ được tập đoàn trực tiếp bắn chết, dù sao Nhậm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cần bọn họ đều đem tập đoàn hình dáng thành yêu ma. Kết quả hiện tại xem xét cũng không phải là có chuyện như vậy nha, tập đoàn chỉ là đem hắn cùng Lạc Hinh Vũ trói lại mà thôi, cũng không có đối bọn hắn thế nào. Cái này Lưu Bộ an tâm một ít, tối thiểu bản thân không cần chết đúng hay không. Ngay tại lúc sau một khắc, Lưu Bộ liền nghe được phía trước tác chiến ban tổ có người truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dường như bọn họ xuất hiện thương vong. Nhậm Tiểu Túc trốn ở rừng cây trong bóng tối, bụi cây đem hắn che đậy cực kỳ chặt chẽ, có giết cấp tốc hướng hắn bò tới, kết quả bị Nhậm Tiểu Túc cầm dao găm trực tiếp đóng đinh vào trong đất bùn. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đã thay đổi trước đó tôn quân chính cá nhân quân đội y phục tác chiến, hắn đến không phải nghèo đến nỗi ngay cả người chết quần áo đều mặc. Thật sự là ngụy trang thuận tiện tại trong rừng cây ẩn tàng. Rất nhanh, phía trước xuất hiện tiếng bước chân, hắn vừa rồi cũng không có đi xa cho nên nghe được tập đoàn tác chiến danh sách gọi đồng đội trợ giúp tâm thanh. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới đây đại khái là đột phá tập đoàn phong tỏa vòng cơ hội tốt nhất, bên này cần tiếp viện lời nói, tập đoàn hướng ra phía ngoài thúc đẩy mặt liền sẽ từ từ ngưng tụ thành một cái điểm hỏa lực, phong tỏa vòng sẽ xuất hiện sơ suất. Hắn cùng Hứa Hiển Sở chia ra rời đi thời điểm cũng không có ước định ở nơi nào tụ họp. mọi người đến nơi này rất an ý lựa chọn một mình hành động, tất cả mọi người tin tưởng mình cá thể năng lực đã vượt qua đoàn đội lực lượng. Chẳng qua chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy chống đỡ bọn họ đơn độc hành động, chủ yếu nhất vẫn là hai bên không cách nào tín nhiệm. Trước kia Dương Tiểu Cẩn vẫn còn thời điểm tất cả mọi người có điều cố kỵ, ba người hai bên kiềm chế đi thành một cái ngắn ngủi ổn định tổ hợp, mà bây giờ Dương Tiểu Cẩn đột nhiên mất tích liền dẫn đến cái này tổ hợp lập tức rạn nứt. Nhậm Tiểu Túc ngừng thở chờ đợi chạy tới tác chiến ban tổ đi qua, Khánh Thị tập đoàn rõ ràng so Hứa Hiển sở tình báo càng vững chắc, bọn họ thậm chí biết cái kia kéo đi xích sắt quái vật đến cùng là cái thứ gì. Vật thí nghiệm. Trong vùng núi thẳm này mặt còn có người làm thí nghiệm. Nhậm Tiểu Túc trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không có đối với việc này rầu rĩ quá lâu. Hắn mấy người tiếp viện tác chiến ban tổ sau khi thông qua liền thật nhanh hướng cảnh sơn nội địa tiến lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong lúc đó Nhậm Tiểu Túc lại suýt chút nữa gặp gỡ mặt khác hai cái đến đây trợ giúp tác chiến ban tổ, còn tốt hắn tránh né đúng lúc. Lúc này Nhậm Tiểu Túc trong lòng có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ nhiều người như vậy đều giết không chết một cái quái vật ư? Còn là nói, quái vật kia quá mạnh mẽ, không quản được nhiều như vậy, trước đột phá vào phong tỏa trong vòng bên cạnh lại nói. Mặc kệ là trốn đi cảnh sơn còn là tìm tòi nghiên cứu cảnh sơn bí mật, đây đều là Nhậm Tiểu Túc cơ hội tốt nhất. Nhậm Tiểu Túc thật nhanh xuyên qua tại trong rừng cây, những cái kia từng cục rễ cây cùng với cái hố đất đai phảng phất đều không thể trở thành ngăn cản hắn tiến lên chướng ngại giống như, hắn tại trong rừng cây trên đường đi tốc độ chưa từng lại bởi vì những này chướng ngại mà chậm lại. Từ từ, Nhậm Tiểu Túc đã có thể nghe được phía trước có cỡ lớn máy móc thanh âm, dường như phía trước có một cái to lớn công trường đang tiến hành khai quật hoạt động. Phía trước là một cái sườn núi, đem Nhậm Tiểu Túc lặng yên không một tiếng động leo đi lên nhìn ra xa sườn núi mặt khác lúc liền ngây ngẩn cả người, nói thật hắn không nghĩ tới cái này cảnh sơn nội địa lại còn có như thế địa phương náo nhiệt. Chỉ thấy sườn núi đằng sau chừng 500 mét khoảng cách bất ngờ có hơn 10 đài máy xúc tại vùng khai thác mặt, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy, nhưng mà thu hút không phải là hắn cái này hơn 10 đài máy xúc, mà là núi này sườn núi sau lưng hùng vĩ. Thành thị. Thành thị đã biến thành phế tích. Cái kia hơn 10 đài máy xúc ngay tại một cái hố lân cận khai quật hoạt động, dường như cái này cái hố cũng là vừa mới Khánh Thị tập đoàn dùng truy chứa thuốc nổ cho mở ra, bọn họ đang tìm kiếm cái gì. Thật ra thì trước mắt còn không tính hoàn chỉnh thành thị, thậm chí chênh lệch rất xa, chỉ là thành thị đến mắt địa phương nghèo im bặt mà dừng, bị đỉnh núi cùng bùn đất vùi lấp dưới mặt đất. Cái kia gập ghềnh thay biến trước thành thị tựa như là một tòa cực lớn mê cung, một tòa tan hoang mê cung. Có thể Nhậm Tiểu Túc chỉ là nhìn thấy cái này một góc, liền có thể tưởng tượng đến tòa thành thị này trước kia đến cỡ nào huy hoàng. Chỉ thấy một dãy nhà bên trên còn có một khối bảo tồn đối lập hoàn hảo thiết bảng hiệu viết Tiểu Long Khảm ba chữ. Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Long Khảm là tên là gì, là cá chép phóng qua một cái khảm liền biến thành rồng ý tư ây ư, thật là một cái thần bí địa phương a. Chỉ bất quá chưa kịp Nhậm Tiểu Túc nghiên cứu rõ ràng, chiêu bài kia bị máy xúc đụng một cái liền rách nát, thật sự là trải qua quá thời gian dài rằng giặc, tất cả đều ngay tại mục nát. Không biết vì cái gì Nhậm Tiểu Túc đối với nơi này vô cùng hướng về, đã từng vỏ quả đất vận động đem rất nhiều thai biến trước văn minh đều cho vùi lấp dưới mặt đất chỗ sâu, đây cũng là cảnh sơn bên trong núi lửa hình thành nguyên nhân. Nhưng mà nơi này vậy mà giữ lại một tòa cực lớn thành thị, tuy là kiến trúc đều tan cảnh, nhưng chủ thể vẫn còn. Nhậm Tiểu Túc từ trên núi nhìn ra xa lúc nhìn thấy có chút cách xa nhau mấy cây số địa phương đã khai quật mở, nhưng mà đào móc một bộ phận liền ngừng lại. Loại cảm giác này tựa như là đối phương thật giống tại có mục đích tìm kiếm lấy cái gì, một khi phát hiện lòng đất không phải là của mình mục tiêu, liền lập tức dừng lại lần nữa xác nhận vị trí. Nhậm Tiểu Túc ý thức được Khánh Thị tập đoàn thứ muốn tìm đối bọn hắn tới nói nhất định rất quan trọng, hơn nữa bọn họ biết mình thứ muốn tìm kết quả là cái gì. Lúc này Nhậm Tiểu Túc còn chứng kiến nơi xa có trọng binh canh gác vị trí, nơi đó chất đống lấy một ít container, bên cạnh đang có binh sĩ tại cho một ít đã hôn mê dã thu tiêm vào dược vật, sau đó từng cái mang tới container bên trong. Đây là Khánh Thị tập đoàn bắt được dã thú ư? Chỉ sợ những này tiến hóa sau dã thú cũng khó khăn trốn bị nghiên cứu vận mệnh đi. Phải rời đi ư? Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ bản thân chỉ sợ không có cơ hội tới gần Khánh Thị tập đoàn tìm kiếm cái kia mục tiêu đi. Dù sao Khánh Thị tập đoàn sức chiến đấu hắn cũng nhìn thấy, muốn từ trên tay đối phương cướp đoạt cái kia bí mật căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tiểu Túc chợt thấy một người mặc màu trắng tây trang thanh niên nam tử đang đứng tại một tòa kiến trúc trên sân thượng quan sát tòa thành thị này. Hoang dã phía trên, cái kia không nhiễm một hạt bụi màu trắng âu phục để cho người ta cảm thấy kinh dị. Tựa như là bạo lực cùng văn minh xung đột cảm giác, để cho người ta khó quên. Chương 82, thuốc cùng rượu. Nhậm Tiểu Túc gặp qua âu phục, hàng rào bên trong các đại nhân vật ra hàng rào cũng nên đi qua thị trấn, cho nên Nhậm Tiểu Túc đã từng xa xa nhìn thấy trong xe có ăn mặc tây trang đại nhân vật ngồi nghiêm chỉnh lấy. Khi đó Nhậm Tiểu Túc liền suy nghĩ, hàng rào bên trong các đại nhân vật thật là khí thế a. Nhưng nếu có người muốn mặc Âu phục thậm chí là màu trắng Âu phục tới trên đồng hoang lang bạn, Nhậm Tiểu Túc nhất định sẽ thầm mắng một tiếng ngược trí. Âu phục thứ này quá ngăn cản chiến đấu, nhấc cánh tay nhấc chân đều sẽ bị quần áo kiềm chế lấy, nộ nhỡ đụng phải đánh không lại dã thú chỉ sợ liền chạy đều chạy không thoát. Nhưng mà giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy cái kia đứng tại mái nhà thanh niên nam tử, cũng không có cảm giác đối phương quần áo cùng cái này hoang dã đến cỡ nào không hài hòa cùng không hợp nhau, bởi vì đối phương không cần chiến đấu. Vậy đại khái chính là Khánh Thị tập đoàn hành động lần này chủ đạo người đi, Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ loại này tập đoàn đại nhân vật thật đúng là thoạt nhìn liền có chút không giống a. Hắn rụt lại đầu sợ bị Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến phát hiện, phải biết cái này công trường lần cận chỉ là chịu trách nhiệm giới nghiêm nhân viên chiến đấu đều có hơn nghìn người nhiều. Nhậm Tiểu Túc cảm giác bản thân cùng Hứa Hiển Sở còn đánh giá thấp Khánh Thị tập đoàn phong tỏa nơi này quyết tâm. Nhậm Tiểu Túc tò mò quét mắt một vòng xung quanh, cũng không biết Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn ở nơi nào miêu đây. Tuy là không nhìn thấy, nhưng Nhậm Tiểu Túc biết bọn họ nhất định tại. Chuẩn bị rút lui, Nhậm Tiểu Túc không có ý định ống những người khác định, khi hắn biết mình không có khả năng giành lấy cái này cảnh sơn bên trong bí mật lúc, liền lòng sinh thoái ý. Nếu không ở lại chỗ này cũng không có ý tứ gì à, còn cái này cảnh sơn bí mật, có lẽ Dương Tiểu Cẩn cùng Hứa Hiển Sở mới càng cảm thấy hứng thú đi. Nhậm Tiểu Túc cảm thấy mình thực sự không cần thiết vì bí mật này mạo hiểm, nếu như nơi này có cái toàn thân kỹ năng đẳng cấp cao kỹ năng tuyển thủ, mà hắn lại tay cầm mấy chục tấm cơ sở cấp đại sư học tập đồ phổ, cái kia có lẽ Nhậm Tiểu Túc còn nguyện ý thử một lần. Như vậy người đối Nhậm Tiểu Túc tới nói mới thật sự là bảo tàng a. Thật ra thì trọng yếu nhất chính là, Nhậm Tiểu Túc mắt nhìn thấy cái này đào ra lòng đất kiến trúc càng ngày càng nhiều. Có chút kiến trúc thậm chí bị máy xúc nhẹ nhàng đụng một cái liền rền vang đổ sụp. Trước đó bọn chúng còn có thể đứng vững vàng, cũng chỉ là bởi vì không có người đụng bọn chúng mà thôi. Có chút nguyên bản liền trần trụi trên mặt đất công trình kiến trúc, còn giữ lại đối lập tốt đẹp một ít mặt tiền cửa hàng bảng hiệu hắn vẫn có thể mơ hồ nhận ra, như cái gì Mỹ Dung Mỹ Phát A, người mù massage A loại hình. Nhậm Tiểu Túc đều mẹ nó có chút không tin nơi này có thể có cái gì đặc biệt chân quý đồ vật. Đây mới là hắn muốn đi nguyên nhân chủ yếu nhất tốt thôi. Đem Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy những cái kia bảng hiệu thời điểm, cũng cảm giác tín nhiệm của mình nhận lấy lừa gạt, trí thông minh nhận lấy làm đủ. Hiện tại lại hồi tưởng trước đó cái gì mã hai triệu, tiểu long khảm, nhớ búp bê, rõ ràng cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ đồ vật. Cũng không biết Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn hai người thấy cảnh này, có cái gì cảm tưởng. Dù sao Nhậm Tiểu Túc là đủ đủ. Chạy như vậy thật xa, đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, kết quả ngươi liền cho ta nhìn cái này. Nhậm Tiểu Túc rụt đầu về lặng lẽ lên núi bên cạnh vòng quanh, lúc này hắn còn có thể nghe được sau lưng trong rừng cây tiếng súng, giải thích rõ Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến vẫn không có thể thuận lợi giải quyết vị kia quái vật. Cái này tiếng súng để Nhậm Tiểu Túc yên tâm không ít, tối thiểu lúc này Khánh Thị tập đoàn khẳng định không có rảnh quản hắn. Dưới sườn núi mặt tuy là giới nghiêm quân nhân tương đối nhiều, nhưng vấn đề là những người này đều tập trung ở đang khai quật công trường lân cận, bị hắn bọn họ từ bỏ địa phương khác thật giống đã mất đi giá trị đồng dạng. Bọn họ liền nhìn cũng không nhìn một cái. Nhưng mà những cái kia bị tập đoàn từ bỏ địa phương, chính là Nhậm Tiểu Túc có thể dùng tới đột phá sơ hở. Khánh Thị tập đoàn đem dọc theo đường cây cối đều chặt đổ sung làm đệm đường nền đường, không thể không nói Nhậm Tiểu Túc xác thực lĩnh giáo tập đoàn năng lực. Liền cái này dã ngoại hoang vu địa phương, người ta nói ra một con đường liền nở ra một con đường, căn bản không cần cùng trên núi dã thú thương lượng. Cái này khiến Nhậm Tiểu Túc lần nữa ước định lên tập đoàn lực lượng đến. Phải biết đây vẫn chỉ là một tòa hàng rào bộ đội tác chiến A, dựa theo Dương Tiểu Cẩn thuyết pháp, một cái tập đoàn khả năng khống chế một hai chục cái lánh nạn hàng rào. Cho nên Nhậm Tiểu Túc nếu như hướng số 112 hàng rào phương hướng chạy trốn, bên kia trên đường đi dã thú loại hình sinh vật nhất định đã bị sợ chạy. Tuy là đi như vậy lời nói muốn về đến số 113 lánh nạn hàng rào có chút tốn sức, cần lượn quanh rất rất xa con đường, nhưng mà hết cách rồi, đây đã là Nhậm Tiểu Túc lựa chọn tốt nhất. Nhậm Tiểu Túc lặng yên không tiếng động hướng tòa này thành thị những phương hướng khác đi tới, cái kia mặt đất tự nhiên khe danh cùng tan hoang kiến trúc chính là hắn tốt nhất che người. Hắn nhìn thấy có một tòa lầu cao sụp đổ di chỉ, cao vút thân lầu đứt gãy thành hai đoạn, Nhậm Tiểu Túc không hoài nghi chút nào tại thai biến trước đó mọi người hoàn toàn có thể đứng tại tòa này trên nhà cao tầng quan sát cả tòa thành thị. Trước đó Nhậm Tiểu Túc ở tại thị trấn lúc liền thường thường cùng Nhan Lục Nguyên mặc sức tưởng tượng hàng rào bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Nhưng bây giờ nhìn tới có lẽ hàng rào diện tích có thể so sánh tòa thành thị này rộng lớn, có thể tinh xảo cùng phồn hoa mức độ xa xa không đuổi kịp nơi này. Đương nhiên, tinh xảo cùng phồn hoa vậy cũng là quá khứ lúc, bây giờ nơi này chỉ có phế tích cùng hoang vu. Nhậm Tiểu Túc theo rừng cây bóng râm tuột xuống sườn núi, hắn nhìn thấy những cái kia trong phế tích rơi lả tả một ít xám xịt bảng hiệu thầm nói, thành thị này làm sao nhiều như vậy đủ tắm dưỡng sinh bảng hiệu. Trước kia người rất ưa thích rửa chân ư. Đi tại đây tòa thành thị bị bỏ đi cùng bùn đất ở giữa, Nhậm Tiểu Túc thận trọng tránh đi tầm mắt mọi người, hắn cách Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến địa phương chừng đại khái chừng 500 mét, chỉ cần hắn cẩn thận một chút lợi dụng được thị giác góc chết cùng kiến trúc che người, liền nhất định sẽ không bị phát hiện. Nhưng mà đi tới, Nhậm Tiểu Túc liền có chút không rời nổi bước chân, hắn nhìn thấy tay trái mình bên cạnh bất ngờ có một nhà bảo tồn hoàn hảo rượu thuốc lá cửa hàng. Phần lớn kiến trúc đã sớm trên mặt đất vỏ vận động đưa đến động đất bên trong nghiền nát thành phấn, nhưng tòa thành thị này vẫn như cũ có 30% kiến trúc lưu lại. Rượu thuốc lá cửa hàng A, Nhậm Tiểu Túc con mắt loe sáng sáng. Phải biết rượu thuốc lá cái đồ chơi này tại thị trấn bên trên nhưng mà khan hiếm vật tư, nếu không Trương Cảnh Lâm thân là học đường tiên sinh cũng sẽ không ngày ngày không có thuốc hút. Cái này một cái rượu thuốc lá trong tiệm hàng hóa, chỉ sợ so lão Vương lão Lý trong tiệm đồ vật cộng lại đều nhiều A, cái này nếu là mang về, bản thân vài phút liền có thể trở thành thị trấn bên trên thủ phủ A. Nhậm Tiểu Túc vụng trộm nhìn Khánh Thị tập đoàn bên kia một cái. Khi hắn xác nhận không có người chú ý bên này thời điểm liền hào hứng vội vàng đi vào trong tiệm. Hắn đưa tay đi lấy trong quầy thuốc, hộp thuốc lá bên ngoài đều có trong suốt nhựa bao vây lấy, Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm cái này có nhựa bảo hộ lấy, có phải hay không có thể bảo tồn tốt đẹp một ít. Nhưng hắn vừa đụng chạm hộp thuốc lá trong nháy mắt, những cái kia nhựa bên trong hộp thuốc lá cũng rách nát thành giấy phấn. Nhậm Tiểu Túc có điểm tâm đau, những vật này đến cùng để ở chỗ này bao lâu. Trên thực tế Nhậm Tiểu Túc không biết là thuốc cũng có bảo đảm chất lượng kỳ. Tuy là hãng thuốc lá chưa bao giờ nói mình thuốc có thể bảo đảm chất lượng bao lâu, nhưng trên thực tế thuốc lá sợi cất giữ 3 năm trở lên liền biến chất. Dù sao những cái kia nhựa đóng gói bịt kín tính cũng rất bình thường. Chương 83, không đứng đắn nhà người ta hài tử. Nhậm Tiểu Túc nhìn cái kia một gói túi rách nát hộp thuốc lá liền có phần đau lòng, dựa theo Vương Phú Quý trong tiệm một cái 20 đồng thuốc tiền để tính, trong tiệm này thuốc đến giá trị bao nhiêu tiền. Húng chi trên con đường này Nhậm Tiểu Túc thô sơ giản lược đánh giá một chút liền tối thiểu nhất có 5-6 nhà rượu thuốc lá cửa hàng. Giờ khác này Nhậm Tiểu Túc chuyển đổi thoáng cái giá cả, nghĩ thầm thai biến trước đó nhân loại thật là có tiền A. Vội vàng ở giữa Nhậm Tiểu Túc đều không có ý thức được, thật ra thì thai biến trước thuốc lá cũng không phải là cái gì hút hàng vật tư. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía cửa hàng hàng sau trên vách tường trưng bày rượu, những cái kia rượu bao bên ngoài chứa vào hộp con bởi vì không có nhựa bảo vệ, cho nên đã sớm không tồn tại nữa. Tất cả đều là chùi lùi bình rượu. Có phần bình rượu dường như là bởi vì động đất nguyên nhân rơi lả tả trên mặt đất ném vỡ nát, có phần còn bày ở trong hộp tủ, có thể Nhậm Tiểu Túc tiện tay mở ra xem liền phát hiện bên trong rượu đã sớm không còn. Cũng không biết bây giờ cách thai biến đến cùng đi qua bao lâu, chai rượu bên trong rượu vậy mà đều bốc hơi. Nhậm Tiểu Túc nói lầm bầm, trước kia nhà máy rượu cũng không biết đem bịt kín tính làm tốt một chút ư. Hắn không tin tả lại lần lượt lung lay thoáng cái còn bảo tồn hoàn hảo bình rượu. Kết quả đều không ngoài dự tính, bên trong rượu sớm đã không còn. Trên thực tế loại rượu này muốn bảo tồn đều cần chuyên môn bảo tồn kỹ thuật lần nữa gia công, chẳng hạn như phong sáp loại hình, nếu không 50 năm ủ lâu năm lấy ra chỉ còn dư nửa bình đó là chuyện thường xảy ra. Bây giờ thị trấn bên trên đắt nhất thật ra thì chính là thuốc, rượu, dược vật, đặc biệt là rượu thứ này căn bản chính là hàng cấm, nhưng thị trấn bên trên người liền khá là nước tiểu tính, càng vi phạm lệnh cấm đồ vật liền ngược lại càng đăng giá. Nguyên bản Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy những cửa hàng này thời điểm cho là mình tìm được bảo tàng khổng lồ, nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được trước đó bản thân tưởng tượng tất cả đều là tại nói nhảm đây. Thời gian cùng thai biến tựa như là một trôi to lớn ao, đem mới, cũ hai cái văn minh một đao chặt đứt, Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ rượu thuốc lá đều như vậy, dược vật kia thì càng không cần nói. Vừa rồi hắn còn chứng kiến một cái tiệm thuốc chuẩn bị đi thăm dò một chút đây, kết quả hiện tại xem ra cũng không cần thăm dò. Nhậm Tiểu Túc đi tới đường phố nghiêm túc tự hỏi. Có đồ vật gì đó là không có bảo đảm chất lượng kỳ. Hoặc là nói bảo đảm chất lượng kỳ có thể cao tới mấy trăm năm. Hắn chợt thấy bên cạnh có một nhà cửa hàng tên gọi kế sinh bảo vệ sức khỏe, chẳng qua Nhậm Tiểu Túc không có đi vào, dù sao hắn thấy đây cũng là cái bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe cửa hàng A, có thể cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng còn không được lâu như vậy A. Hắn lần nữa xác nhận Khánh Thị tập đoàn lực chú ý không có chuyển rời đến phía bên mình, ngay sau đó lần nữa yên lòng. Lúc này Nhậm Tiểu Túc vẫn như cũ có thể nghe được bên ngoài tiếng súng, cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc, cái kia vật thí nghiệm vậy mà như thế lợi hại ư. Chẳng qua lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Có thể đi đến mấy trăm năm đều không hư, không phải là kim loại ư. Nhậm Tiểu Túc đông nhiên quay đầu, hắn nghe Vương Phú Quý nói hàng rào bên trong là có tiệm vàng, như vậy tòa thành thị này quy mô như vậy hùng vĩ, cũng nhất định có. Trước đó còn tâm tình hơi có chút chán nản Nhậm Tiểu Túc, lần nữa tỏa ra đấu trí. Hoàng Kim tại đây 5 tháng vẫn như cũ là đồng tiền mạnh, Nhậm Tiểu Túc từng tò mò hỏi Trương Cảnh Lâm, vì sao có Khánh Thị ngân hàng phát hành tiền tệ sau đó, còn cần hoàng kim tới xem như đồng tiền mạnh đâu. Trương Cảnh Lâm cười cười trả lời hắn, bởi vì không chỉ Khánh Thị ngân hàng một nhà tại phát hành tiền tệ, có lẽ hàng của ngươi tệ tại Khánh Thị tập đoàn trên địa bàn còn có thể dùng, nhưng đến mặt khác hàng rào liền không thể dùng. Lúc này, liền cần một cái thuận tiện tính toán, thuận tiện định giá đồ vật xuất hiện, tới thay thế giấy chất tiền tệ công dụng. Thật ra thì tiền tệ cũng là tập đoàn bọn họ khống chế mỗi bên nhà lánh nạn hàng rào phương pháp, bọn họ khiến mọi người quen thuộc giấy tiền tệ thuận tiện mau lẹ, nhưng phát hành bao nhiêu tiền tệ nhưng là chính bọn hắn định đoạt. Đây mới thật sự là mạch máu kinh tế, một cái tập đoàn căn bản một trong. Chẳng qua Trương Cảnh Lâm giải thích nói, hiện tại bởi vì tiền tệ lưu thông vấn đề, mấy nhà tập đoàn hợp thành tiền tệ quản lý ủy ban, mọi người phát hành tiền tệ đều có quy định nghiêm chỉnh, cho nên không đến mức thiên hạ đại loạn. Nhưng bây giờ mọi người hòa hòa khí khí, ai có thể bảo đảm về sau vẫn là như vậy. Lúc này Nhậm Tiểu Túc lại hồi tưởng Trương Cảnh Lâm lời nói, liền càng ngày càng cảm thấy Trương Cảnh Lâm không đơn giản, vị này học đường tiền sinh từ đâu tới không có người biết, tại số 113 hàng rào phía ngoài thị trấn ngẩn ngơ chính là rất nhiều năm. Nhậm Tiểu Túc hạ quyết tâm lần này mình trở về nhất định muốn hảo hảo quan sát Trương Cảnh Lâm thoáng cái. Hắn hướng về khoảng cách Khánh Thị tập đoàn chỗ xa hơn thăm dò đi qua, cố gắng tìm kiếm tiệm vàng loại tồn tại này, nộ nhỡ có lưu lại tiệm vàng đây, vậy mình chẳng phải là phát đạt. Thị trấn học đường trong hậu viện, Trương Cảnh Lâm vừa giảng xong một ngày chương trình học trở lại trong sân, hắn nhìn thấy đã đi ra khỏi phòng đang phơi nắng Nhan Lục Nguyên cười nói, được rồi không sai biệt lắm à. Ừm, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu cười nói, cảm ơn tiên sinh cùng Tiểu Ngọc tỷ trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lúc này Nhan Lục Nguyên tâm tình đặc biệt tốt, nhưng hắn không phải là bởi vì bệnh tình của mình, mà là hắn biết đã bệnh tình của mình không có chuyển biến xấu, vậy đã nói rõ Nhậm Tiểu Túc có thể dùng đến may mắn địa phương không nhiều, nói cách khác, Nhậm Tiểu Túc cũng không có gặp được cái gì chân chính nguy hiểm. Tiểu Ngọc tỷ lúc này khoác giỏ từ bên ngoài đi vào, nàng nhìn thấy Nhan Lục Nguyên sau liền kinh hỉ nói, Lục Nguyên ngươi khỏi bệnh sao, tiến nhanh phòng, không nên bị gió lạnh thổi đến. Nhan Lục Nguyên cười tủm tỉm vô cùng khả ái, Tiểu Ngọc tỷ ta không sao, ngươi yên tâm đi, chúng ta buổi tối hôm nay ăn cái gì à? Ta cho các ngươi xào cái trứng gà cùng món rau, Tiểu Ngọc tỷ cười nói, ta vừa đi thị trấn bên trên cắt một chút thịt mỡ, có thể ngao dầu cho các ngươi xào rau, cho các ngươi nếm thử thức ăn mặn. Được rồi, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói, bất quá hắn đây là một bên đi ra ngoài vừa nói, ta đi ra ngoài một chuyến, trước khi trời tối nhất định trở về. Tiểu Ngọc tỷ vừa định ngăn hắn, kết quả quay đầu thời điểm Nhan Lục Nguyên cũng đã không còn hình bóng. Nàng lo lắng đứng tại học đường cổng chờ lấy, Trương Cảnh Lâm trong lòng tự nhủ vừa rồi ngươi không trả chuẩn bị nấu cơm đó sao, cái này một bậc đợi đến lúc nào, nhưng hắn cũng không tiện mở miệng nói. Tại Trương Cảnh Lâm nhìn tới, Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên cái này một lớn một nhỏ hai huynh đệ cũng không phải tùy ý có thể người chịu thua thiệt, bọn họ sau khi ra cửa, cái kia lo lắng phải là người khác ca. Ngay tại vừa rồi, Trương Cảnh Lâm rõ ràng nhìn thấy Nhan Lục Nguyên đem nhà bếp dao phay cho giấu vào trong ngực, ngươi nói con nhà ai đi ra ngoài sẽ mang dao phay. Cái này có thể là nhà đứng đắn hải tử ư. Chẳng qua Nhan Lục Nguyên quả nhiên trước khi trời tối liền trở lại, Trương Cảnh Lâm cùng Tiểu Ngọc tỷ hai người cũng không biết Nhan Lục Nguyên đi nơi nào, hỏi hắn hắn cũng không nói, chỉ là cười cười liền đem chủ đề kéo tới địa phương khác đi. Học đường hậu viện có ba gian gian nhà, chẳng qua một gian là nhà bếp, một gian Trương Cảnh Lâm ở, một gian khác mới là Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ gian nhà. Đến ban đêm Tiểu Ngọc tỷ liền sẽ cho Nhan Lục Nguyên thu thập giường chiếu, mà nàng thì ngả ra đất nghỉ ngủ ở trên mặt đất. Lúc này đã sắp muốn bắt đầu mùa đông mặt đất thật lạnh, nhưng Tiểu Ngọc tỷ chưa từng nói cái gì. Tắt đèn dầu sau đó, Tiểu Ngọc tỷ đột nhiên hỏi Nhan Lục Nguyên, ngươi nói ngươi ca ca hiện tại bình yên ư? Nhan Lục Nguyên mang theo vui vẻ nói, khẳng định bình yên tâm đi. Tiểu Ngọc tỷ sửng sốt một chút, nàng không biết Nhan Lục Nguyên vì sao như vậy bình tĩnh. Chương 84, nửa đêm tiếng súng. Lục Nguyên, ngươi gần nhất cũng không nên một người đi ra ngoài, Tiểu Ngọc tỷ tại đen sấm trong phòng nói, nộ nhỡ ngươi xảy ra sự tình, ta làm sao cùng ca của ngươi bàn giao a? Yên tâm đi sẽ không, Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói, hắn gần nhất càng ngày càng tín nhiệm Tiểu Ngọc tỷ, bởi vì Lý Tiểu Ngọc tại vốn có thể vứt xuống hắn mặc kệ thời kỳ, như cũ đối với hắn không rời không bỏ. Trước mấy ngày hắn phát ra sốt cao, Tiểu Ngọc tỷ đại khái có thể cầm tiền đi thẳng một mạch, nhưng Tiểu Ngọc tỷ không có làm như thế. Trong lúc ngủ mơ lúc nào cũng có mát mẻ khăn mặt đang giúp mình lau mặt cùng nách, dùng cái này tới hạ nhiệt độ, Nhan Lục Nguyên thậm chí còn có thể nghe được dịu dàng tiếng ca. Cái kia tiếng ca tựa như khi còn bé bản thân tại ôm trong ngực của mẹ bên trong giống như ấm áp đại dương. Nhan Lục Nguyên chưa từng cảm thụ những này, cho dù Nhậm Tiểu Túc cũng cho qua hắn rất nhiều sưởi ấm, nhưng này người thiếu niên cho hắn lúc nào cũng cần hắn đuổi theo bóng lưng, mà không phải trước ngực. Ừm, Tiểu Ngọc tỷ nghe Nhan Lục Nguyên đáp ứng liền yên tâm, nàng suy nghĩ một chút đột nhiên nói, nếu ngươi khỏi bệnh rồi, vậy ngày mai liền phải đi học, phải đem gần nhất hạ xuống bài học bù lại. Nhan Lục Nguyên cực kỳ hoảng sợ, Tiểu Ngọc tỷ ngươi không cần như vậy đi, ca ta lại không ở nhà. Vậy cũng không được, Tiểu Ngọc tỷ nói, nộ nhỡ Tiểu Túc trở về phát hiện ngươi bài học rơi xuống, đây nhất định là trách nhiệm của ta, hắn trước khi đi cho ta đã thông báo. Nào có cho ngươi bàn giao cái này a? Nhan Lục Nguyên kêu rên nói, ta căn bản là không có nghe thấy hắn đề cập qua cái này. Tiểu Ngọc tỷ trên mặt đất trải lên cười cười, dù sao ta mặc kệ, ngươi phải nghe lời. Nhan Lục Nguyên sinh không thể yêu nhìn trần nhà, chẳng qua khỏe miệng lại có mỉm cười. Kết quả là vào lúc này, hắn lại nghe thấy có người nhảy vào trong sân tới âm thanh, còn không chỉ một người. Tiểu Ngọc tỷ cũng nghe đến cái này tiếng vang, nhưng mà bình thường dịu dàng khiếp nhược Tiểu Ngọc tỷ lúc này nhưng từ phía dưới gối đầu rút ra cốt đao, nàng cắn răng nói, ngươi ở lại đừng động. Phòng mờ mờ bên trong, Nhan Lục Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc tỷ tại run nhẹ nhẹ, bọn họ cũng đều biết muộn như vậy sắc trời có người từ tường viện lật đi vào nhất định là không có hảo ý, nhưng lúc này Nhậm Tiểu Túc không tại, Tiểu Ngọc tỷ liền cảm thấy bản thân hẳn là gánh vác lên bảo vệ Nhan Lục Nguyên trách nhiệm. Sau một khắc có ba tên tráng hán đá văng bọn họ gian nhà đại môn, hai người cố gắng đè lại trên đất Tiểu Ngọc tỷ, mà đổi thành một người trực tiếp nắm lấy cốt đao hướng trên giường Nhan Lục Nguyên đâm tới. Tiểu Ngọc tỷ tuy là cầm cốt đao, nhưng vấn đề là nàng một nữ nhân khí lực cùng trưởng thành nam giới chênh lệch thực sự quá xa. Một cái nhào về phía nàng tráng hán kêu rên một tiếng giống như là bị cốt đao đâm trúng, nhưng một người khác lại một chân đá bay trong tay nàng cốt đao. Nhan Lục Nguyên mượn ánh trăng nhìn lại, chỉ là trong nháy mắt hắn liền nhận ra ba người này đều là thị trấn bên trên chơi bời lêu lổng người nhàn rỗi, không nghĩ tới bọn họ lại đem chủ ý đánh tới trong học đường. Có lẽ là bọn họ cảm thấy Nhậm Tiểu Túc quãng thời gian trước mở phòng khám kiếm được tiền. Mà lúc này đây Nhậm Tiểu Túc lại không tại thị trấn bên trong, ngay sau đó liền lên ác ý. Tiểu Ngọc tỷ trong khoảng thời gian này tiêu tiền thời điểm rất cẩn thận, nàng mỗi lần mua thức ăn thời điểm đều muốn làm giá cả nửa ngày, thậm chí còn có thể ngắt lấy rau dại giả trang ra một bộ không có tiền dáng vẻ. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên sinh bệnh cần bổ sung dinh dưỡng, nàng cuối cùng vẫn là mua một chút thịt, gây nên sự chú ý của người khác. Đây chính là trong nhà không còn nam nhân đáng sợ, Nhan Lục Nguyên mặc dù là nam giới, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ căn bản không việc gì lực chấn nhiếp. Bây giờ Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ khả năng người mang khoản tiền lớn, học đường dường như cũng khó có thể trở thành đám bắt cóc dừng tay chướng ngại. Cùng lúc đó Nhan Lục Nguyên nghe được phòng cách vách cửa cũng bị đạp ra, phảng phất còn có người muốn đối Trương Cảnh Lâm hành hung. Những người này quá can dỡ, cho nên ngay cả học đường tiên sinh cũng dám động, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, như vậy liền không có người biết là ai thành thạo hung. Kết quả là vào lúc này, trong bóng đêm phịch một tiếng súng vang lên. Tên kia xông về Nhan Lục Nguyên người nhàn rỗi khó có thể tin nhìn phía trước họng súng đen ngòm, sau đó lại túi đầu nhìn bản thân máu chảy ồ ạt phân bụng, hắn nghĩ không hiểu là, Nhan Lục Nguyên trong tay tại sao có thể có súng. Nếu như bọn họ biết Nhan Lục Nguyên trong tay có súng liền nhất định sẽ không bí quá hóa liều, trên thực tế thị trấn bên trong là cấm súng, có người đã từng tự tạo thổ súng lại bị hàng rào không thu. Trong phòng tất cả mọi người kinh ngạc hướng Nhan Lục Nguyên nhìn tới, ngay cả Tiểu Ngọc tỷ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Qua trong giây lát liên tục 6 tiếng súng vang, Nhan Lục Nguyên giết chết một người sau đó vậy mà không chút nào sợ hãi, mà là nổ súng đi nhào vào Tiểu Ngọc tỷ trên người hai tên người nhàn rỗi cũng cho đánh chết. Nhan Lục Nguyên mỗi nã một phát súng thời điểm trong lòng đều giống như có một cỗ hắc ám đem hắn từ từ lôi kéo vào vực sâu đồng dạng, tại đây cái thế đạo bên trong, muốn tiếp tục sống nhất định phải giết người. Hắn nhảy xuống giường chiều bái ngoài cửa xông tới, bên cạnh hai cái vừa mới xông vào Trương Cảnh Lâm gian phòng người nhàn rỗi nghe được tiếng súng liền chạy ra ngoài. Nhưng mà lúc này đã tới đã không kịp. Lần nữa hai tiếng súng vang, Nhan Lục Nguyên vậy mà tại trong vòng một phút nổ súng bắn giết 5 người. Tiếng súng trong không khí chấn động hướng ra phía ngoài truyền bá, giống như là từng tiếng kêu rên cùng gào thét. Thầy Trương từ phòng cách vách đi vào trong đi ra, hắn nhìn chăm chú bên người Nhan Lục Nguyên phảng phất muốn nhận thức lại thoáng cái thiếu niên này. Trương Cảnh Lâm biết Nhậm Tiểu Túc là kẻ hung hãn, hắn thậm chí biết Nhan Lục Nguyên những năm này đi theo Nhậm Tiểu Túc cũng là mưa dầm thấm đất. Tại trong học đường Nhan Lục Nguyên thuộc về nhỏ tuổi nhất một nhóm kia, nhưng tuổi tác lớn hải tử cũng không dám chọc hắn, thậm chí còn có thể sợ hai hắn. Nhưng ai nhà 13 tuổi hải tử liền có thể nổ súng giết người. Chỉ thấy hắn đứng tại cửa phòng miệng trong vũng máu thở hổn hển, vẻ mặt trước sau là bình tĩnh, chỉ có nhìn hắn run nhẹ nhẹ tay mới có thể phát hiện, nguyên lai hắn cũng đang sợ. Tiểu Ngọc tỷ cũng từ trong nhà đi ra, nàng ôm Nhan Lục Nguyên, đừng sợ đừng sợ. Vừa rồi rõ ràng là Nhan Lục Nguyên đứng ra cứu tất cả mọi người. Nhưng không biết vì cái gì Nhan Lục Nguyên bị Tiểu Ngọc tỷ ôm thời điểm đột nhiên an tâm xuống, trên người băng lãnh dần dần bị một cỗ khác sưởi ấm cho xua tan mở ra. Tiếng súng là vang dội mà thanh thúy, một tiếng này tiếng súng vang đem toàn bộ thị trấn đều cho thức tỉnh, tất cả mọi người đi ra nhìn về phía học đường phương hướng, chỉ là bọn hắn còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hàng rào người cũng đã trở lại hàng rào bên trong đi, tại sao có thể có tiếng súng? Tại các lưu dân nhận thức bên trong, súng ống đều là nắm giữ tại hàng rào các đại nhân vật trong tay. Trương Cảnh Lâm nhìn Nhan Lục Nguyên Thương trong tay liền thở dài nói, đây là Nhậm Tiểu Túc để lại cho ngươi. Ngươi buổi chiều chính là đi lấy cái này. Ừm, Nhan Lục Nguyên nói, ta cùng Tiểu Ngọc Tỷ hiện tại liền rời đi thị trấn, sẽ không liên lụy ngươi. Nhậm Tiểu Túc rời khỏi thị trấn thời điểm đã từng thoát ly qua đội ngũ, hắn đúng là đi chôn súng địa phương, nhưng lại không phải đem súng mang đi, mà là tại chôn súng địa phương làm ký hiệu, khẩu súng để lại cho Nhan Lục Nguyên. Hắn lúc rời đi nhỏ giọng cho Nhan Lục Nguyên đã thông báo, chờ hắn đi liền đi lấy súng, một khi gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm lúc liền nổ súng, sau đó trốn vào hoang dã, hắn tại hoang dã nơi nào đó vì Nhan Lục Nguyên chuẩn bị một cái bí ẩn sơn động. Chờ Nhậm Tiểu Túc sự tình kết thúc liền sẽ đi tìm tới hắn. Chương 85, Thầy Trương. Rời đi thời điểm, Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên nói rất rõ ràng, nếu như khi đó Tiểu Ngọc Tỷ vẫn còn chiếu cố hắn, vậy thì mang Tiểu Ngọc Tỷ cùng đi, nếu như Tiểu Ngọc Tỷ đã mang theo tiền đi, vậy thì Nhan Lục Nguyên bản thân trốn đi. Không muốn mang trong lòng may mắn, có biến động nhỏ liền trực tiếp rời khỏi. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, thiên đại sự tình cũng không có có mạng quan trọng, có súng kề bên người dù sao cũng so không có tốt. Nhậm Tiểu Túc bản thân cũng rất muốn mang theo súng vào cảnh sơn, có thể so với an toàn của mình vấn đề, hắn cảm thấy vẫn là đem súng để lại cho Nhan Lục Nguyên càng ổn thỏa một ít. Chỉ là Nhan Lục Nguyên cùng Nhậm Tiểu Túc đều không có nghĩ đến, Nhan Lục Nguyên vừa chiếm lấy súng liền xảy ra sự tình. Giờ khắc này Nhan Lục Nguyên thật ra thì cũng không lo lắng cho mình, bởi vì hắn tin tưởng Nhậm Tiểu Túc chuẩn bị cho hắn địa phương nhất định rất an toàn, hắn cũng tin tưởng Nhậm Tiểu Túc nhất định sẽ trở về tìm hắn. Hắn lo lắng là Nhậm Tiểu Túc. Thân có may mắn sau đó Nhan Lục Nguyên từng nhiều lần gặp gỡ phản vệ, cho nên hắn biết rõ những cái kia phản vệ. Không chỉ là sinh bệnh. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía cảnh sơn phương hướng, cau mày, hắn biết cái này nhất định là Nhậm Tiểu Túc xuất hiện nguy hiểm, hơn nữa nhất định là phi thường nguy hiểm. Đây là trong cõi u minh vận mệnh, đây là cầu nguyện sau đó phản vệ nhân quả. Nhậm Tiểu Túc. Nhan Lục Nguyên trong lòng lưu động, cái này hai huynh đệ tại thời khắc nguy cơ đều rất an ý trước tiên lo lắng đến đối phương an toàn, mà không phải mình. Tiểu Ngọc Tỷ theo ta đi, Nhan Lục Nguyên xoay người vào nhà cầm hai cái quần áo liền chuẩn bị hướng bên ngoài học đường mặt đi tới, Tiểu Ngọc Tỷ cũng không có hỏi đi đâu, cất bên trên sàn nhà trong khe gạch tiền liền đi theo sau. Chẳng qua lúc này Trương Cảnh Lâm ngăn cản hắn, chỉ thấy Trương Cảnh Lâm thở dài nói, hiện tại trên đồng hoang không an toàn, ngươi không cần chạy trốn, để ta giải quyết đi. Ngài đến giải quyết. Nhan Lục Nguyên không biết Trương Cảnh Lâm nói lời này là có ý gì, lúc nói chuyện hắn còn đang suy nghĩ tránh thoát Trương Cảnh Lâm cánh tay. Lại phát hiện Trương Cảnh Lâm so với chính mình trong tưởng tượng khí lực lớn hơn một ít, căn bản tránh thoát bất động. Trương Cảnh Lâm nói, đàn sói đã về tới đây, Nhậm Tiểu Túc vì ngươi chuẩn bị địa phương khả năng rất bí mật, lại chạy không thoát đàn sói khiếu giác, Nhậm Tiểu Túc chỉ sợ cũng không nghĩ tới, đàn sói trở về lại nhanh như vậy. Giờ khắc này Nhan Lục Nguyên trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao Trương Cảnh Lâm sẽ biết đàn sói trở về. Thị trấn bên trên rõ ràng không có người nhìn thấy đàn sói a, không hề có một chút tin tức nào. Lúc này hàng rào miệng cống chậm rãi nâng lên, không bao lâu Trương Cảnh Lâm bọn họ liền nghe đến chân bước tiếng, nhìn tới súng này tiếng cũng kinh động đến hàng rào, cá nhân quân đội quân nhân đi ra. Thị trấn trở nên huyên náo, trong đêm tối này động tĩnh để tất cả lưu dân đều bỏ dậy, nhao nhao đứng tại đường phố quan sát lấy học đường phương hướng động tĩnh, thậm chí còn có lá gan lớn hướng học đường bên này đi tới. Trương Cảnh Lâm lặng lặng chờ đợi, không bao lâu liền có người đạp ra học đường đại môn, Vương Phòng Dương mang theo một đội người cá nhân quân đội binh sĩ liền đi vào. Hắn quan sát một chút nằm trên đất năm bộ thi thể, sau đó nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, lúc này súng đã tại Trương Cảnh Lâm trong tay. Vương Phòng Dương cười nói, súng này quả nhiên là Nhậm Tiểu Túc tiểu tử kia lấy đi, ta tỉ mỉ suy nghĩ rất lâu, cái này thị trấn bên trên có cơ hội còn có lá gan đi sờ súng, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Trương Cảnh Lâm cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ đều không có nói chuyện, Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, dường như là lo lắng Trương Cảnh Lâm không cách nào ứng đối cục diện bây giờ. Bên ngoài Vương Phú Quý quần áo cũng không mặc ngăn nắp liền chạy đi vào, thoạt nhìn vô cùng chật vật, hắn thấp kém đôi Vương Tòng Dương cười nói, quân gia, đây nhất định có cái gì hiểu lầm. Không có hiểu lầm, Vương Tòng Dương lắc đầu, hiện tại ta đã rất xác định, Vương Đông Dương chính là Nhậm Tiểu Túc giết. Vương Phú Quý nghe xong lời này, lập tức từ trong túi lấy ra một xấp tiền tới muốn kín đáo đưa cho Vương Tòng Dương, ngài cùng Vương Đông Dương quan hệ cũng chả có gì đặc biệt, Vương Đông Dương có phải hay không Nhậm Tiểu Túc giết, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ha ha ha, Vương Phòng Dương cười đẩy ra Vương Phú Quý, ngươi cho rằng ta cùng hàng rào bên trong những người khác đồng dạng thấy tiền sáng mắt. Đem bọn hắn bắt hết cho ta, ta ngược lại muốn xem Nhậm Tiểu Túc trở về cùng ta giải thích thế nào. Nói đến đây bị đẩy ra, Vương Phú Quý lần nữa đụng lên đến, kết quả Vương Tòng Dương rút ra súng lục bên hông chịu lấy Vương Phú Quý sau đầu, ta để ngươi cút xa một chút, biết không? Nhưng mà đột nhiên hắn sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhìn thấy Trương Cảnh Lâm từ bản thân trong túi móc ra một tấm giấy chứng nhận đến. Trương Cảnh Lâm nói, đem cái này đồ vật mang vào hàng rào, để La Mập Mạp tới gặp ta. Vương Tòng Dương kinh nghi bất định nhìn Trương Cảnh Lâm, bởi vì Trương Cảnh Lâm giọng nói thật sự là quá mức bình tĩnh một ít. Tại đây số 113 hàng rào lân cận dám gọi thẳng La Láo Bản vì La Mập Mạp người, chỉ sợ Vương Tòng Dương từ ra đời đến bây giờ cũng chỉ gặp qua Trương Cảnh Lâm một người. Trương Cảnh Lâm chưa nói cái này giấy chứng nhận là cái gì, Vương Tòng Dương trước kia liền chú ý tới Trương Cảnh Lâm, cảm thấy Trương Cảnh Lâm không tầm thường, nhưng hắn chưa từng có nghiên cứu kỹ qua, trên thực tế Trương Cảnh Lâm đồng dạng không tầm thường, cùng hắn cũng không có gì quá lớn quan hệ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn vậy mà phát hiện bản thân cuốn vào Trương Cảnh Lâm thân phận bí ẩn bên trong. Ngay sau đó, Vương Tòng Dương lúc này thậm chí có chút không dám đi đón Trương Cảnh Lâm trong tay cái kia hồng sắc vỏ ngoài căn cứ chính xác hiện. Cái kia giấy chứng nhận tựa hồ có chút năm tháng, thế cho nên vỏ ngoài đều có chút tàn phá. Trương Cảnh Lâm đem giấy chứng nhận ném cho Vương Tòng Dương, đi đi, đem đồ vật cho hắn, hắn liền hiểu, đây cũng không phải là ngươi có thể xử lý sự tình. Các ngươi để ý bọn họ, Vương Tòng Dương đối bên người cá nhân quân đội binh sĩ nói, việc này để người khác chân chạy đều không thích hợp, nhất định phải hắn tự thân về hàng rào đi tìm La Lão Bản. Nhưng mà hắn lại sợ mình bị lừa dối, lấy Vương Tòng Dương người này kín đáo tính cách tới nói. Lưu lại binh sĩ canh gác Trương Cảnh Lâm cùng Nhan Lục Nguyên là rất có cần thiết. Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, thầy Trương, không có sao chứ. Trương Cảnh Lâm vung vung tay, yên tâm, không có việc gì, bọn họ còn không dám làm gì ta. Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh thấp giọng nói, thiên sinh, thật xin lỗi. Nếu như không phải hắn nổ súng, Trương Cảnh Lâm cũng không cần bại lộ thân phận của mình rồi. Trương Cảnh Lâm nhìn hắn một cái thở dài nói, ngươi không có sai, là thế giới này không đúng. Hơn nữa ta còn muốn cảm ơn ngươi, vừa rồi ngươi cũng là muốn cứu ta a. Tại Trương Cảnh Lâm nhìn tới Nhan Lục Nguyên cũng không có làm gì sai, nếu như vừa rồi hắn không bắn súng, nhỏ như vậy Ngọc Tỷ cùng Nhan Lục Nguyên hạ tràng đều sẽ rất thảm, bao quát hắn Trương Cảnh Lâm cũng giống như nhau, bởi vì Trương Cảnh Lâm hiện tại cũng chỉ là cái phổ thông giáo viên dạy học mà thôi. Nhan Lục Nguyên tiền bạc lộ ra ngoài sao? Không có. Nhan Lục Nguyên giết nhầm người ư? Cũng không có. Trương Cảnh Lâm đột nhiên cảm giác được Nhan Lục Nguyên tại một số phương diện thật rất giống Nhậm Tiểu Túc, chẳng hạn như giống Nhậm Tiểu Túc tàn nhẫn, chẳng hạn như Nhậm Tiểu Túc đối mặt địch nhân lúc lãnh khốc, chẳng hạn như Nhậm Tiểu Túc đối mặt thế giới này lúc tâm phòng bị. Trước kia Trương Cảnh Lâm cảm thấy Nhậm Tiểu Túc như vậy thật ra thì không tốt, nhưng không biết vì cái gì, cùng Nhậm Tiểu Túc tiếp xúc nhiều về sau hắn ngược lại cho rằng, Nhậm Tiểu Túc so trên đời này đại đa số người, càng giống một người. Câu nói này thật giống có chút sơ hở trong lời nói. Nhưng Trương Cảnh Lâm chính là nghĩ như vậy. Chương 86, Tái Bắc. Thị trấn bên trên mặt khác lưu dân còn không biết xảy ra chuyện gì, học đường tường rào cũng không cao, đại khái chính là 1m7 khoảng trường tường đất. Cho nên có người điểm đi cả nhắc liền có thể nhìn thấy bên trong, kết quả bọn hắn xem xét liền giật nảy mình, chỉ thấy học đường trong hậu viện nằm hai cỗ thi thể, còn có huyết dịch không ngừng từ trong nhà mặt chảy ra tới. Hơn 10 năm, đây là lần đầu có người tại học đường hành hung. Đương nhiên cũng chính bởi vì chuyện này quá mức cổ quái, mới để cho Nhan Lục Nguyên càng thêm lo lắng lên Nhậm Tiểu Túc an nguy tới. Vương Tòng Dương cấp tốc hướng phía hàng rào bên trong chạy tới, hắn trên đường thận trọng mở ra giấy chứng nhận liếc mắt nhìn, kết quả bất ngờ nhìn thấy 178 danh sách lánh nạn hàng rào Trương Cảnh Lâm chữ. Nhất thời Vương Tòng Dương liền ngã hít một hơi hơi lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy giấy chứng nhận, bình thường giấy chứng nhận không nên là cho thấy chức vụ cùng thân phận ấy ư. Thậm chí còn có thể ký hiệu bên trên ngày sinh cùng ảnh chụp loại hình tăng thêm nhận ra độ. Có thể cái này giấy chứng nhận không giống, liền phảng phất mọi người thấy cái này giấy chứng nhận liền nên biết giấy chứng nhận chủ nhân là ai giống như, mà lúc này Vương Tòng Dương nhớ tới 178 lánh nạn hàng rào bên trong mất tích hơn 10 năm người kia truyền thuyết, liền tăng nhanh bước tiến của mình. Chỉ bất quá Vương Tòng Dương tầng cấp vẫn là quá thấp, hắn cũng không xác định chính mình suy đoán đến cùng đúng hay không. Vương Tòng Dương không có đi tìm hàng rào người quản lý, mà là trực tiếp lái xe về phía La Lan nơi ở. Trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng tuy là La Lan thân phận chỉ là cái thương nhân, nhưng khi hàng rào thật có đại sự xảy ra lúc, mọi người vẫn là tìm La Lan còn tốt, mà những cái kia hàng rào người quản lý cũng đều chấp nhận sự thật này. La Lan nơi ở nằm ở toàn bộ hàng rào trung tâm nhất địa phương, Vương Tòng Dương đi vào hàng rào sau chỉ là lái xe liền đi gần tới thời gian một tiếng, đây là trời tối vắng người lúc trên đường phố không có người đi đường cùng xe cộ kết quả. Đi vào La Lan nơi ở bên ngoài, cùng hắn nói đây là cái chỗ ở, chẳng bằng nói là một tòa cực lớn quân doanh. cái này quân doanh cổng liền có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có màu đỏ khắc chữ, quân sự khu vực kiểm soát. Cổng giới nghiêm tập đoàn tác chiến lữ quân nhân ăn mặc màu đen y phục tác chiến, mỗi người đều là súng ống đầy đủ tùy thời chuẩn bị chiến đấu, đem Vương Tòng Dương xe cộ còn không có tới gần, hắn liền nhìn thấy quân doanh tường cao bên trên đèn pha đã đánh tới. Vương Tòng Dương tại lúc mới nhập môn lấy ra bản thân căn cứ chính xác kiện nói, ta là tư nhân quân đội Vương Tòng Dương, có việc gấp tìm La lão bản, liên quan tới số 178 lánh nạn hàng rào sự tình. Giờ khác này Vương Tòng Dương thậm chí cảm giác không còn có 10 cái họng súng đều chỉ mình, cổng tập đoàn trong bộ đội có người đi tới, cảm xúc phảng phất không có gợn sóng, giấy chứng nhận. Tư nhân quân đội đối mặt Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến, tự nhiên liền kém một bậc, cho nên coi như bị súng chỉ vào, Vương Tòng Dương cũng cái gì cũng không dám nói. Vương Tòng Dương đem bản thân cùng Trương Cảnh Lâm căn cứ chính xác kiện đều giao đi lên, mà chịu trách nhiệm kiểm tra hắn quân nhân thì trở lại trong môn phái, qua hơn 10 phút mới một lần nữa đi ra, thân phận không sai, cho phép thông qua. Lúc này, quân doanh đại môn mới rốt cục hướng Vương Tòng Dương mở rộng. Khánh Thị tập đoàn lực lượng vũ trang từ trước đến nay là tập đoàn bên trong người nổi bật, kỷ luật nghiêm minh lại năng lực tác chiến cực mạnh, chẳng qua trước kia cũng không có giới nghiêm thành như bây giờ. Vẫn là từ khi ra siêu phàm giả ám sát lánh nạn hàng rào người quản lý sự tình sau đó, mỗi bên đại tập đoàn mới đề cao giới nghiêm đẳng cấp. Kết quả Vương Tòng Dương mới vừa đi vào không bao lâu, toàn bộ quân doanh liền phát sáng lên, trong quân doanh truyền ra ngăn nắp tiếng bước chân phát ra nổ vang, quân doanh lân cận hàng rào cư dân đều bị giật mình tỉnh giấc, bọn họ còn không biết trong quân doanh xảy ra chuyện gì, có thể tiếng bước chân kia rõ ràng là tác chiến lữ tại tập kết. Một cỗ màu đen xe Việt dã từ hàng rào phía trong nhanh như điện chớp lái ra. Mà phía sau nó còn đi theo 3 chiếc quân dụng xe tải bên trong mang theo 3 cái tác chiến ban tổ. Đây là muốn đánh trận sao? Có người từ nhà mình trong cửa sổ thấy cảnh này liền nghi ngờ nói. Khánh Thị muốn với ai khai chiến? Thật là muốn khai chiến, cũng không đến mức chỉ xuất động như vậy chút người a. Có người nghi hoặc, vừa rồi ngồi tại trong xe Việt dã hình như là La lão bản. Tên này đã 2 năm không có từng ra quân doanh, sự tình gì có thể kinh động hắn a? Nhưng mà kinh hãi nhất vẫn là Vương Tòng Dương. Bởi vì vừa mới hắn nhìn thấy La Lan kết quả Trương Cảnh Lâm căn cứ chính xác kiện về sau, liền giống như là giống như gắn motor vào đít nhảy dựng lên. Ngay sau đó toàn bộ quân doanh tựa như là đi vào thời gian chiến tranh trạng thái giống như, tinh vi cỗ máy chiến tranh trong nháy mắt phát động. Giờ khắc này Vương Tòng Dương mới xác định, Trương Cảnh Lâm khả năng thật sự là bản thân đoán người kia. Nếu thật là người kia, vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở đây? Khánh Thị tập đoàn đội xe thẳng đến hàng rào miệng cống, Nhan Lục Nguyên bọn họ đứng tại học đường trong sân chờ đợi. Hắn đột nhiên tò mò quay đầu nhìn về phía Trương Cảnh Lâm, tiên sinh, ngài tại dạy học trước kia là làm gì? Nhan Lục Nguyên cũng rõ ràng, thầy Trương thân phận chỉ sợ lớn đến đáng sợ. Trương Cảnh Lâm cười một cái nói, là một tên quân nhân. Nhan Lục Nguyên sửng sốt một chút, vị này Trương Cảnh Lâm tiên sinh thoạt nhìn có thể cùng hắn trong ấn tượng quân nhân không giống nhau lắm. Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói, vậy tại sao không làm quân nhân đâu? Vấn đề này để Trương Cảnh Lâm lặng im rất lâu, dường như chính hắn trong lòng cũng có hoang mang. Suy tư nửa ngày sau Trương Cảnh Lâm hồi đáp, bởi vì chiến tranh cứu không được nhân loại. Ngài muốn đi sao? Nhan Lục Nguyên hiếu kỳ nói. Đúng, Trương Cảnh Lâm gật gật đầu, tái bác còn có người đang chờ ta. Lúc này Nhan Lục Nguyên đột nhiên ý thức được, trước đó Trương Cảnh Lâm chọn Nhậm Tiểu Túc làm dạy thay lao sư, là thật muốn cho Nhậm Tiểu Túc trở thành thị trấn học đường tân giáo thư tiên sinh, bởi vì Trương Cảnh Lâm đã sớm định đi. Coi như không có chuyện đêm nay, Trương Cảnh Lâm chỉ sợ cũng sẽ không ở nơi này ở bao lâu. Vì cái gì đột nhiên muốn về tái bắt đầu? Nhan Lục Nguyên hỏi. Bởi vì thế giới này bắt đầu biến thành không giống nhau lắm, ta cần cùng chờ ta những người kia cùng một chỗ, Trương Cảnh Lâm giải thích nói. Tái bắt có cái gì? Nhan Lục Nguyên hỏi tới, hắn cùng Nhậm Tiểu Túc còn chưa có đi qua loại địa phương kia, nghe nói cái kia tại rất tây bắc địa phương. Nhan Lục Nguyên hồi tưởng lại có một lần thầy Trương tại học đường khi đi học thất thần, ngày đó thầy Trương nhìn phòng học bầu trời bên ngoài nói, tái bắt mùa xuân băng tuyết còn chưa tan rã. Không nhìn thấy một tia màu xanh biếc, đều là bão cắt cùng đất vàng, tái bác tuyết là một mảnh trắng xóa, nhân loại rất cô độc. Trong nháy mắt đó, tuy là thầy Trương đem tái bác miêu tả rất thế lãnh, nhưng Nhan Lục Nguyên có thể cảm nhận được thầy Trương đối tái bác hướng về cùng hoài niệm, bây giờ trở về nhớ tới Nhan Lục Nguyên mới hiểu được, nguyên lai Trương Cảnh Lâm liền đến từ cái này bên trong. Tái bác có cái gì? Có thuốc hút. Trương Cảnh Lâm nói chính mình cũng nở nụ cười, đợi lát nữa không cần sợ hãi, bọn họ không dám làm gì ta. Cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật đem ta đưa về số 178 hàng rào đi. Ừm, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, tâm hắn nói Nhậm Tiểu Túc về sau nhưng là không còn pháp thuốc hắn bài học A, cái này thị trấn về sau liền giáo viên dạy học cũng bị mất. Nhưng lần này nghĩ đến không cần lên khóa, Nhan Lục Nguyên cũng không có trước kia cao hứng như vậy. ngày hôm nay trước thời hạn chương mới. Chương 87, thân sĩ răng nanh. Cùng lúc đó La Lan thở hổn hển ngồi tại xe Việt dã hàng sau, hắn đánh vệ tinh điện thoại, này, Trương Cảnh Lâm xuất hiện. Điện thoại người đối diện dường như trầm mặc một chút, có hay không đã xác định? Còn không quá xác định, nhưng nếu như là thật, ta có muốn hay không giết chết hắn? La Lan tựa hồ tại trưng cầu đối phương ý kiến, lão tiểu tử này tại sao phải hết lần này tới lần khác trốn ở trên địa bàn của ta a? Trong lời nói, La Lan thật giống đem Trương Cảnh Lâm trở thành một khối củ khoai nóng bỏng tay. Ngày bình thường những người khác cảm thấy La Lan cười tủm tỉm rất dễ nói chuyện đồng dạng, nhưng người thông minh đều biết, cái này La Lan cùng hắn cái kia người điên đệ đệ cũng không có khác nhau quá nhiều, đều là mặt dày tâm đen đao phủ. Nếu như Nhan Lục Nguyên nghe được La Lan hỏi lên lời nói, nhất định sẽ vô cùng thay Trương Cảnh Lâm lo lắng, nhưng mà vệ tinh điện thoại đối diện người kia hiếu kỳ nói, giết hắn. Đúng a, La Mập Mạp nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hiện tại hẳn là có rất nhiều người biết được hắn còn sống tin tức a, đối diện người nói, ngươi cảm thấy nếu như ngươi bây giờ giết hắn, cái kia số 178 lánh nạn hàng rào bên trong đám kia sát bôi có thể hay không liền hàng rào cũng không cần tới giết đi ngươi. La Lan nghe nói như thế vậy mà sợ run cả người, ta có thể làm kín đáo một chút. Thiên hạ này, nào có cái gì bức tường không lọt gió, người kia khẽ cười nói, đem hắn đưa về số 178 hàng rào đi, có người thay chúng ta bảo vệ tái bắc, cớ sao mà không làm. Coi như hắn muốn chết, cũng không thể chết tại chúng ta khánh thị trong tay, càng không thể chết tại ngươi ta trong tay. Nộ nhớ hắn có một ngày. La Lan trần trờ nói, khi đó lại giết hắn cũng không muộn, hiện tại, trước hết để cho người khác đau đầu đi đi, điện thoại người đối diện nói, trong giọng nói có không thể nghi ngờ kiên định. Lúc này hắn thật giống tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta bây giờ đang ở cảnh sơn bên trong, các ngươi vậy có phải hay không có cái kêu Nhậm Tiểu Túc lưu dân. La Lan sửng sốt một chút, cái kêu bán thuốc. Lần này đến phiên điện thoại người đối diện kinh ngạc, cái gì bán thuốc? Bán thuốc gì? Không có việc gì không có việc gì, La Lan trột dạ nói, cảnh sơn bên trong có cái gì phát hiện ấy ư, ta hai ngày trước mới biết cái này số 113 hàng rào lão lưu vậy mà vụng trộm phái một tiểu đội tư nhân quân đội đi cảnh sơn. Vẫn là đánh hộ tống ban nhạc cờ hiệu muốn che giấu hai mắt người, thật sự là quá ngây thơ. Ta còn rất ưa thích cái kia nữ ca sĩ, kết quả cái này sợ không phải phải chết tại cảnh sơn bên trong. À, ngươi nói cái kia nữ ca sĩ à, nàng còn chưa có chết, đối phương cười tủm tỉm nói, cho nên Nhậm Tiểu Túc là cái bán thuốc, Lạc Hình Vũ là ca sĩ, cái kia Dương Tiểu Cẩn là ai? Dương Tiểu Cẩn. Nghe đều không có nghe nói qua, La Lan thầm nói, cảnh sơn bên trong có phát hiện cái gì ư? Ta đã sắp tìm tới cái kia hai biến trước phòng nghiên cứu, trong điện thoại người kia nói, chẳng qua ca ca, ngươi ngay tại số 113 hàng rào bên trong an tâm dưỡng lao thì tốt rồi, việc này không đáng ngươi tới hỏi. À, La Lan trầm mặc một chút, bình thường trong gia đình đều là ca ca nói chuyện phân lượng càng nặng một ít, nhưng mà vị này La lão bản loại trừ thân thể khá là tầng bên ngoài, tại đệ đệ mình phía trước lại là không có chút nào uy nghiêm. Còn có một vấn đề, thanh âm trong điện thoại hỏi. Lạc Hình Vũ tại các ngươi hàng rào bên trong trở thành ca sĩ bao lâu? Hơn 2 năm a, La Lan nói. Cái kia Nhậm Tiểu Túc có cái gì bằng hữu thân thích ấy ư, thanh âm trong điện thoại nói. Còn giống như có cái đệ đệ, La Lan giải thích nói, hắn quay đầu hỏi bên cạnh Vương Tòng Dương, cái kia kêu Nhậm Tiểu Túc còn có cái gì bằng hữu thân thích ư? Vương Tòng Dương sửng sốt một chút, cái này Trương Cảnh Lâm chính là bằng hữu của hắn. La Lan sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy. Vậy thì không nên động đệ đệ của hắn. Dù sao cũng chính là cái lưu dân, thanh âm trong điện thoại giống như là dần dần hạ xuống nhiệt độ, đưa đi Trương Cảnh Lâm thời điểm, đem các ngươi 113 hàng rào cái kia lão lưu cùng một chỗ đưa đi tái bắc, nơi này không cho phép hắn. La Lan thầm nói, trực tiếp giết không tốt sao, đưa qua nhiều phiền phức. Ngươi làm theo là được, dọn một tiếng, đối phương cúp điện thoại. Ngồi tại La Lan bên cạnh Vương Tòng Dương không nói một lời, hắn không nghĩ tới cái này hai huynh đệ chỉ là một lần điện thoại liền quyết định một cái hàng rào người quản lý sống chết. Đây là tập đoàn. Lúc này, cảnh sơn bên trong cũng đã là đêm tối, Khánh thị tập đoàn bộ đội tác chiến đang đào móc công trường lân cận xây dựng lên to lớn đèn pha, đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng đều có một cái, lại là đem trong sơn cốc này thành thị cho chiếu lên sáng như ban ngày. Tập đoàn kinh nghiệm tác chiến phong phú, cho nên bọn họ rất thói quen tại đem bất kỳ lần nào nhiệm vụ cũng làm chiến tranh mà đối đãi, chỉ là cái này chiến tranh có lớn có nhỏ mà thôi. Mà trong chiến tranh trọng yếu nhất đại khái chính là tình báo, tầm mắt. Người mặc trắng tây trang người trẻ tuổi bỏ mình vệ tinh điện thoại về sau, cười tủm tỉm nhìn trước mặt Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ. Lúc này khoảng cách bộ đội tác chiến cùng vật thí nghiệm chiến đấu kết thúc đã qua mấy giờ, tận đến giờ phút này Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ mới được đưa đến tòa này tàn tạ thành thị bên trong. Vừa rồi đều quên tự giới thiệu mình một chút, trang Âu phục thanh niên cười nói, ta là Khánh Thị Khánh Trần, La Lan đệ đệ, thật hân hạnh gặp các ngươi hai vị này khách nhân, Lưu Bộ tiên sinh cùng Lạc Hình Vũ tiểu thư. Lưu Bộ cùng Lạc Hình Vũ hai tay đều bị Tợ Lạt Tiệp đầu khóa tại sau lưng, điểm này đều không giống như là khách nhân. Lưu Bộ đột nhiên nói, ta mới vừa nói đều là tình hình thực tế, tuyệt đối không có dấu giếm, Hứa Hiển Sở là siêu phàm giả, Dương Tiểu Cẩn cũng có to lớn hiểm nghi, nhưng cần có nhất cảnh giác chính là cái kia Nhậm Tiểu Túc, ta đề nghị ngài gặp được hắn về sau liền ngay tại chỗ bắn chết. Bọn họ tới Cảnh Sơn bên trong mục đích tuyệt đối không đơn thuần, khẳng định là muốn xâm phạm chúng ta Khánh Thị tập đoàn lợi ích, ta cùng La lão bản rất quen, ngài tuyệt đối không nên giết ta. Khánh Trần suy nghĩ một chút hỏi, các ngươi nghe nói qua thị trấn bên trên cái kia học đường tiên sinh Trương Cảnh Lâm ư? Lưu Bộ sửng sốt một chút, ngược lại là nghe Nhậm Tiểu Túc nhắc qua nhiều lần, ngài vì cái gì hỏi cái này, là cái này Trương Cảnh Lâm có vấn đề ư? Cái kia Nhậm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm hết sức quen thuộc, hắn nhất định có vấn đề. Lúc này Lưu Bộ rất bối rối, gần như là hỏi gì đáp nấy, ngày bình thường tập đoàn thành viên đều giống như thân sĩ giống như ưu nhã, tham gia vũ hội tiểu hội thời điểm mỗi người bọn họ đều tác phong nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ thì sao? Bên cạnh bọn họ đứng lặng kế sách mơ hồ bộ đội tác chiến quân nhân, những quân nhân này giống như pho tượng bất động, tầm mắt lại một mực khống chế lấy xung quanh. Cái kia ưu nhã thân sĩ giống như là đột nhiên lấy ra răng nanh cùng cơ bắp đồng dạng, đó là ngày bình thường ẩn giấu ở ưu nhã vỏ ngoài ở dưới bản chất, hung ác cực kỳ. Lưu Bộ nghe nói qua Khánh Trần, bởi vì La lão bản nguyên nhân, rất nhiều số 113 hàng rào bên trong người đều tại trong âm thầm vụng trộm thảo luận qua chuyện này đối với kỳ quái huynh đệ. Nhưng liên quan tới Khánh Trần thanh danh thật ra thì cũng không tốt, bởi vì Khánh Thị tập đoàn những năm gần đây giết người hoạt động đều là Khánh Trần tại làm. Tại rất nhiều người trong truyền thuyết, Khánh Trần là một cái giết người đều muốn lột ra ma quỷ. Chương 88, cái bóng, Khánh Trần. Khánh Thị tập đoàn đem thành viên thế hệ sau trong lúc vô hình chia làm mấy loại, một loại là thận trọng, bọn họ chịu trách nhiệm toàn bộ tập đoàn máy móc vận chuyển, bọn họ làm lấy ngăn nắp công việc, chính là tập đoàn lớp vải lót, cũng là tập đoàn mặt mũi. Một loại là người không phận sự, tỉ như La Lan như vậy tìm hàng rào nuôi liền tốt, không màng bọn họ có cái gì tiền đồ, ăn no chờ chết là được. Một loại là cái bóng, tỉ như Khánh Trần, công việc bẩn thỉu tất cả đều là hắn làm, về sau kế thừa tập đoàn không có hắn chuyện gì, nhưng ngày bình thường tiền lại cầm nhiều nhất. Lẽ ra La Lan loại này con riêng là không có tư cách quản lý một tòa hàng rào, nhưng Khánh Trần giúp hắn làm được. Hoặc là nói, La Lan đối thủ cạnh tranh đều kiêng kỵ hoặc là dựa dẫm Khánh Trần, cho nên không dám cùng La Lan đi tranh. Khánh Thị tập đoàn đem một cái con riêng bỏ vào hàng rào trưởng khống giả vị trí bên trên còn đúng là lần đầu, cái này cũng đủ để nhìn ra Khánh Trần tại Khánh Thị tập đoàn bên trong địa vị. Khánh Trần nhìn Lưu Bộ cùng Lạc Hình Vũ nói một chút ba người kia, ta là chỉ Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn, Nhậm Tiểu Túc. À, Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn có quan hệ gì ấy ư, tên này nghe tới ngược lại còn rất xứng. Không có quan hệ, Lưu Bộ lắc đầu, Nhậm Tiểu Túc chính là cái hàng rào phía ngoài lưu dân, bị chúng ta cưỡng ép kéo vào được trở thành dẫn đường, hắn khí lực phi thường lớn, ta nghi ngờ hắn cũng là siêu phẩm giả. Khánh Trần lắc đầu, chỉ là khí lực lớn một ít ư. Như thế vẫn chưa đủ ấy ư, hắn có thể đem nam nhân trưởng thành một tay nhấc lên à, Lưu Bộ sốt ruột nói, còn có cái kia Hứa Hiền Sở. Tuy là hắn thể lực cùng lực lượng gì đó đều rất bình thường, nhưng hắn siêu phàm năng lực là từ trên người đi ra một cái bóng kia thậm chí ngay cả đạn đều có thể chặn lại. Nghe đến đó Khánh Trần hứng thú, hắn đối người bên cạnh phân phó nói, ghi chép, Hứa Hiền Sở, chưa hoàn toàn trưởng thành siêu phàm giả, nguy hiểm hệ số cấp C, Nhậm Tiểu Túc, nghi ngờ lực lượng hình siêu phàm giả, nguy hiểm hệ số cấp độ F. Khánh Trần bên cạnh không chỉ có nhân viên tác chiến, còn có rất nhiều ăn mặc phòng tan phục nghiên cứu khoa học nhân viên công tác. Trong đó một tên chính là chuyên môn chịu trách nhiệm ghi chép Khánh Trần một ít quyết định. Lúc này Lưu Bộ đột nhiên ý thức được, Khánh Trần thật ra thì đối Hứa Hiển Sở hứng thú càng lớn một chút, bọn họ thật giống cũng không có đem Nhậm Tiểu Túc để vào mắt. Nhậm Tiểu Túc hắn cái này cũng coi như siêu phàm giả ấy ư, vậy ngài mau đem hắn bắt lại à, Lưu Bộ nói, lúc này bên cạnh hắn Lạc Hình Vũ Thủy Trung không nói một lời. Khánh Trần cười cười, bắt khẳng định là muốn bắt, ta nghĩ bọn họ hiện tại nhất định ngay tại trong tòa thành thị này. Chẳng qua lực lượng hình cũng không có cái gì hiếm có. Giờ khác này mặc kệ là Lưu Bộ vẫn là Lạc Hình Vũ đều ý thức được, Khánh Thị tập đoàn đối với siêu phàm giả hiểu rõ mức độ, tuyệt đối không phải ra lông mà thôi. Khánh Thị tập đoàn tựa hồ đối với siêu phàm giả đã hiểu rõ vô cùng, chẳng qua suy nghĩ một chút cũng thế, thế giới này đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, như vậy những bí mật này bị tập đoàn trước thời hạn biết được cũng rất bình thường, bọn họ có nhiều hơn tài nguyên, cũng có nhiều hơn tình báo lực lượng. Chẳng qua thật giống Khánh Thị tập đoàn hiện tại cũng không cách nào đối siêu phàm giả lực lượng cấp độ cho ra định nghĩa, chỉ có thể dùng nguy hiểm cấp bậc tới bao gồm bọn họ đối với siêu phàm giả phán đoán. cái này nguy hiểm cấp bậc, đại khái chính là có thể uy hiếp đến tập đoàn bản thân đẳng cấp A. Cho nên tỷ như Hứa Hiện Sở loại này có thể cụ hiện bản thân cái bóng chiến đấu bị định nghĩa vì nguy hiểm đẳng cấp cấp C, bởi vì cái này cái bóng có thể bỏ qua đạn, mà Nhậm Tiểu Túc cái này chỉ là khí lực lớn một chút liền bị coi thường, khí lực lại lớn ngươi còn có thể lớn quá nhiệt vũ khí ư. Quyền cước cuối cùng vẫn sợ súng tháo, tại tập đoàn trong mắt nếu như một người lực lượng không cách nào vượt qua vũ khí nóng lực lượng, như vậy cái này siêu phàm giả lực phá hoại cũng rất có hạn. Bởi vì vũ khí nóng thứ này, tuyệt đại đa số vẫn là nắm giữ tại tập đoàn trong tay. Lúc này Khánh Trần đã xác nhận qua Nhậm Tiểu Túc là thị trấn phía ngoài lưu dân, Hứa Hiển Sở là tư nhân quân đội sĩ quan, mà Dương Tiểu Cẩn thì đến đường không rõ. Đương nhiên, cho dù là La Lan chính miệng nói cho hắn biết tin tức, hắn cũng chưa chắc thật tin. Hắn từ trước đến nay ưa thích bản thân đi cầu chứng nghi ngờ trong lòng. Thật ra thì lưu bộ không rõ ràng, so sánh với Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở mà nói, Khánh Trần rõ ràng đối Dương Tiểu Cẩn càng cảm thấy hứng thú một chút. Dựa theo lưu bộ thuyết pháp, Dương Tiểu Cẩn rõ ràng hiểu rất rõ hỏa chủng công ty cùng tài đoàn khác, cho nên Dương Tiểu Cẩn thân phận trình độ phức tạp, vượt xa Hứa Hiển Sở cùng Nhậm Tiểu Túc. Lúc này Khánh Trần đứng tại thành thị phế tích bên trong, bên cạnh là Tan Hoang Văn Minh cùng với Hung Hãn tập đoàn nhân viên tác chiến. Trên người nhưng là không nhiễm một hạt bụi trắng âu phục, hắn có chút hăng hái mà hỏi, Dương Tiểu Cẩn từng bày ra qua phương diện nào đó năng lực đặc thù ư? Dương Tiểu Cẩn cũng không có cái gì năng lực đặc thù, lưu bộ tỉ mỉ hồi tưởng nửa ngày, thật giống Dương Tiểu Cẩn cái cô nương này loại trừ quả quyết cùng ngoan tuyệt bên ngoài, cũng không có cái gì năng lực đặc thù bày ra. Nếu như là Nhậm Tiểu Túc ở đây khẳng định liền không phục, cái kia cao cấp nhảy dây cùng cao cấp hát nhạc thiếu nhi liền rất lợi hại sao? Năng lực này chẳng lẽ còn không đủ đặc thù? Đương nhiên, Nhậm Tiểu Túc cũng không ở đây, lúc này hắn đã tìm tới chính mình tha thiết ước mơ tiệm vàng. Khánh Trần không có đạt được muốn đáp án, liền chăm chú nhìn Lưu Bộ nói, suy nghĩ lại một chút. Không biết vì sao, Lưu Bộ đột nhiên cảm giác có nặng như núi cao áp lực chìm ở trên người mình, hắn cắn răng nói, Dương Tiểu Cẩn thật không có gì năng lực, ta ngược lại cảm thấy ngài nhất định muốn đề phòng Nhậm Tiểu Túc. Ồ! Khánh Trần gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Hinh Vũ. Cái này Nhậm Tiểu Túc đến cùng có cái gì chỗ đặc thù có thể để cho lưu bộ như vậy ghi nhớ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì lực lượng bên ngoài năng lực đặc thù? Lạc Hinh Vũ sửng sốt một chút, Nhậm Tiểu Túc năng lực đặc thù. Nàng suy nghĩ một chút thử dò xét nói, khá là làm người tức giận. Cái này Lạc Hinh Vũ thật không phải nói lung tung, mà là có sâu cảm xúc ca. Chỉ là Khánh Trần nghe được câu trả lời này cả cười, hắn đối người bên cạnh nói, Hứa Man, ngươi đi dẫn đội đem ba người này tìm ra. Nửa đêm 12 giờ trước đó nhất định phải trở về. Thu đến, cái kia tên là Hứa Man quân nhân lại là trực tiếp mang đi 6 cái tác chiến ban tổ, dùng 180 người đi đối phó 3 người, cái này chỉ sợ đã là Khánh Thị tập đoàn bên trong rất cao quy định đãi ngộ. Hứa Man thân là Khánh Trần Tâm Phúc, hắn biết rõ cảnh sơn chi bí không thể sai sót, ngày hôm nay ở đây người ngoài một cái cũng không thể chạy thoát. Khánh Trần đứng tại chỗ hừ lên ca đến, dường như tâm tình tương đối bưng lỏng, có thể lưu bộ cùng Lạc Hinh Vũ nhưng không có như vậy tâm tình. Lạc Hinh Vũ nhịn không được nhìn Khánh Trần thử dò xét nói, cảnh sơn bên trong biến hóa cũng cùng phòng thí nghiệm này liên quan đến ư. Không không không, Khánh Trần cười nói, cảnh sơn biến hóa cũng tại chúng ta ngoài ý liệu, chúng ta bình thường xưng loại địa phương này vì hiển thánh chi địa. Bởi vì người kia biến hóa, ngay sau đó toàn bộ sơn mạch đều sản sinh biến hóa, chỉ bất quá chúng ta phát hiện cảnh sơn biến hóa thời gian quá muộn, cho nên không cách nào xác định người này đến cùng là ai. Lưu Bộ khẩn trương nói, việc này cùng chúng ta không có quan hệ. Khánh Trần dừng một chút, ta biết cùng các ngươi không quan hệ, nếu như có liên hệ với ngươi, vậy bây giờ cái kia khẩn trương người là ta. Vậy ngài định xử trí chúng ta như thế nào? Song lần này Khánh Trần giống như là không nghe thấy giống như, hắn chỉ là đang chờ đợi Hứa Man đem Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn cùng nhau mang tới. Nhưng vào lúc này, rừng cây phương hướng bộ đội tác chiến rốt cục trở về, bọn họ dường như còn khiêng đồ vật gì, Khánh Trần đối Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ cười nói, đợi lát nữa cũng không nên quá kinh ngạc. Chương 89, ghen biên tập kết quả. Lưu Bộ cùng Lạc Hinh Vũ kinh ngạc nhìn về phía bên kia, bọn họ bị mang về thời điểm, Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến còn giống như tại xử lý cái kia vật thí nghiệm, như vậy hiện tại động tĩnh là bộ đội tác chiến đem vật thí nghiệm mang về à? Nói thật hai người bọn họ trong lòng cũng có tò mò, cái kia vật thí nghiệm đến cùng là cái gì? Nhưng mà sau một khắc bọn họ đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hơn một cái tầng da cố sắt thép lồng giam bị dơ lên tới, bên trong bất ngờ nằm một cái màu xám. Người. Cái kia màu xám cũng không phải là người này nguyên bản màu da, mà là cho bụi bùn đất trộn lẫn dính vào trên da hiện ra màu sắc. Lưu Bộ kinh nghi bất định quan sát lồng giam bên trong người kia, trên người đối phương trúng mấy súng, nhưng họng súng nhưng không có đại lượng huyết dịch chảy ra, tựa hồ tại đạn bắn ra đi vào thân thể trong nháy mắt, bọn họ liền khống chế làn da cùng cơ bắp, khép kín miệng vết thương của mình. Đây là người thường khó có thể tưởng tượng, bởi vì tất cả mọi người không cách nào hoàn toàn nắm giữ thân thể của mình. Mà cái này bóng người màu xám cánh tay cùng trên đùi, đều khóa lại xích sắt. Xích sắt kia vốn là dùng để đem người này cầm tù tại nơi nào đó, lại bị hắn cho tránh thoát đứt mất. Cho nên lưu bộ bọn họ đêm hôm đó nghe được xích sắt tiếng, liền đến từ này người ư. Giờ khắc này lưu bộ nhớ tới từ hạ tàn tạ thi thể, đã trên thi thể nhân loại dấu răng, hắn lúc này liền nôn mửa đi ra, trước đó hứa hiện sở bọn họ nói cắn xé từ hạ thi thể chính là nhân loại lúc hắn còn không tin, bây giờ lại hắn không thể không tin. Cái kia to lớn sợ hãi cùng buồn nôn cảm giác giống như là một mực bàn tay lớn nắm lưu bộ dạ dày, đem hắn trong bụng tất cả đều nắm đi ra. Bụng hắn bên trong cũng không có gì đồ ăn, ngay sau đó phun ra chỉ có màu xanh nhạt dịch vị cùng mật chất hỗn hợp. Khánh Trần có chút hăng hái nhìn về phía lưu bộ, nhìn tới các ngươi đối với nó cũng có một chút tìm hiểu, gặp qua nó cắn xé qua thi thể ư. Lạc Hinh Vũ lúc này phản ứng ngược lại là so lưu bộ mạnh hơn một chút, nàng giống như là cố tự chấn định xuống tới giống như mà hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Đã được xưng vật thí nghiệm, đó là đương nhiên là dùng tới làm thí nghiệm đồ vật, Khánh Trần nói, các ngươi cũng đừng hiểu lầm, cái đồ chơi này cùng chúng ta Khánh Thị cũng không có gì quan hệ, bọn họ là thai biến trước kết quả. Chúng ta cũng là gần nhất mới biết bọn họ tồn tại. Hai biến trước. Lạc Hinh Vũ tựa hồ có chút khiếp sợ, hai biến trước khoảng cách hiện tại đã qua bao lâu, bọn họ có thể sống lâu như vậy ư? Các loại, ngươi nói hắn bọn họ. Lúc này Lạc Hinh Vũ đột nhiên ý thức được, thứ quỷ này khả năng không chỉ một. Khánh Trần quan sát tỉ mỉ lấy lồng giam bên trong cái kia người, hắn nói, bọn họ hình như là gần nhất mới tránh thoát phòng thí nghiệm giam cầm, ngay cả ta cũng rất tò mò bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ, đây chính là sống tiêu bản a. Lưu Bộ dùng mình một cái này Khánh Trần lại là đem một cái người sống xem như tiêu bản, cho dù người kia đã không người không quỷ. Đột nhiên Lạc Hinh Vũ ý thức được Khánh Thị tập đoàn tại đây cảnh sơn bên trong đến cùng là vì cái gì mà đến rồi, bọn họ thậm chí điều động đại lượng công trình hoạt động dụng cụ, không tiếc tiêu hao sức người vật lực, chỉ là vì tìm kiếm cái kia đã từng cầm tù lấy những này quỷ đồ vật phòng thí nghiệm. Làm bọn hắn ý thức được cái này vật thí nghiệm không chỉ một đầu thời điểm. Cũng ý thức được vì sao bộ đội tác chiến tại gặp gỡ vật thí nghiệm trước tiên sẽ lập tức gọi chi viện. Đây là lo lắng nó còn có cùng loại tại lân cận. Vừa rồi gặp bao nhiêu vật thí nghiệm, bắt hắn lúc thương vong bao nhiêu? Khánh Trần hỏi. Bên cạnh có người nói, chỉ gặp được cái này một cái, vận dụng 5 cái tác chiến ban tổ, 3 chết 13 thương. Khánh Trần lắc đầu, bắt một đầu vật thí nghiệm như vậy đủ rồi, sau đó gặp lại có thể sống chết bất luận, trực tiếp tiêu diệt, đừng lại tăng thêm thương vong. Rõ ràng. Có tập đoàn bộ đội tác chiến sĩ quan hồi đáp. Lồng giam bên trong vật thí nghiệm rõ ràng không có chết, bởi vì Lạc Hinh Vũ bọn họ còn có thể nhìn thấy hắn hô hấp lúc ngực nhấp nô. Chỉ bất quá nàng có chút nghi hoặc, hai biến khoảng cách hiện tại làm sao cũng có mấy trăm năm đi, vì cái gì bọn họ còn có thể sống được. Đây là khó khăn nhất lý giải sự tình, một người bình thường loại tuổi thọ chỉ có mấy chục năm mà thôi, nhiều một điểm không hơn trăm năm, mà cái này vật thí nghiệm nếu như là hai biến trước kết quả. Vậy bọn hắn làm sao dưới đất trong phòng thí nghiệm sống đến nay? Cái này không hợp với lẽ thường A. Coi như tuổi thọ có thể kéo dài, có thể những thí nghiệm này thể dưới đất trong phòng thí nghiệm ăn cái gì? Khánh Trần đứng tại lồng giam phía trước cười nói, ta không phải là vì bí mật này mới muốn bắt bọn hắn lại ư. Tỷ như nhân loại nhiều như vậy tế bào sinh vật, đều là lấy tế bào phân tách xem như trưởng thành, sinh sản cơ sở. Theo đạo lý nói tế bào phân tách hẳn là vô hạn, dù sao ngươi có thể phân lần đầu tiên. Liền có thể phân lần thứ hai thậm chí nhiều hơn, nhưng kỳ quái là, tất cả mọi người thể tế bào tại phân tách bình quân 50 lần thời điểm liền im bặt mà dừng, sau đó hướng đi không thể nghịch chuyển suy vong. Đây là nhân loại già yếu cùng chết nguồn gốc, đem tế bào phân tách 50 lần trái phải sau đó, tế bào liền đem ngừng phân tách, sau đó thân thể bộ phận liền sẽ suy kiệt đi xuống, cho đến chết. Khánh Trần nhìn lồng giam bên trong người kia tiếp tục nói, ta nghi ngờ phòng thí nghiệm này khả năng nắm giữ để tế bào vô tận phân tách phương pháp. Dùng cái này đến để cao thân thể thay thế chu kỳ cùng tuổi thọ. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, làm như thế đánh đổi là cái gì. Khánh Trần đem cái này lồng giam bên trong sinh vật gọi nhân quỷ, không người không quỷ. Những người này quỷ hắn thấy đã hoàn toàn mất đi xem như người lý trí, trí thông minh thoái hóa cùng dã thú không có khác nhau quá nhiều. Nhưng mà cùng trí thông minh so sánh là, những người này quỷ thân thể lực lượng cùng trình độ linh hoạt nhưng lại xa xa vượt qua nhân loại bình thường, thậm chí liền dã thú đều không thể cùng bọn hắn địch nổi. Hơn nữa, dã thú đều là tuân thủ trật tự, giống như Nhậm Tiểu Túc nói như vậy, giống loài vẫn như cũ có bọn chúng trật tự. Cái này vật thí nghiệm lại không giống, bọn họ không có trật tự. Nhưng vào lúc này, cái kia bị 4-5 chỗ vết thương đạn bắn vật thí nghiệm lần nữa thức tỉnh, hắn đột nhiên cong người lên đi va chạm sắt thép lồng giam, dường như muốn dùng man lực đem lồng giam cho đỉnh vỡ. Kết quả cái này lồng giam dường như là Khánh Thị tập đoàn đặc chế, mặc kệ hắn làm sao va chạm, lồng giam đều chỉ là hơi biến hình nhưng thủy chung không có bị hắn đánh vỡ. Cái kia vật thí nghiệm từ từ không tiếp tục thử nghiệm nữa, mà là hung ác nhìn chằm chằm hắn trước mặt Khánh Trần. Lúc này Lạc Hình Vũ bọn họ phát hiện, mặc kệ vừa rồi vật thí nghiệm dễ rủa bao nhiêu quyết liệt, cái này Khánh Trần đều chấn định giống như nặng tượng đồng dạng, thủy chung chưa bởi vì sợ hãi mà lùi về sau qua một bước. Khánh Trần đem một chuôi súng ngắn lui ra đạn ném vào lồng bên trong, kết quả cái kia vật thí nghiệm lại là cắn một cái vào thân súng, mạnh mẽ đem cái kia sắt thép chế thành súng đều cắn nát. Khánh Trần cùng vật thí nghiệm nhìn nhau, hắn đột nhiên nói, ghi chép, răng tiến hóa, đồng tử mảnh hẹp, thói quen bò sát, đã không thuộc về loài người phạm chủ, nghi ngờ đi qua gen biên tập kết quả. Nay phòng thí nghiệm nghi là thai biến trước hỏa chủng công ty bí mật căn cứ thí nghiệm. Bên cạnh lập tức có người lấy giấy bút đem Khánh Trần lời nói y nguyên cho ghi xuống. Trái lại Lạc Hình Vũ cùng Lưu Bộ kinh ngạc, những người khác thật giống sớm thành thói quen Khánh Trần chấn định tự nhiên. Chương 90, vây bắt Nhậm Tiểu Túc. Không biết vì cái gì, Lạc Hình Vũ đột nhiên cảm giác được, cái này tại lồng bên ngoài một mặt yên bình Khánh Trần, ngược lại so cái kia lồng bên trong vật thí nghiệm càng thêm hung ác. Hơn nữa, này làm sao nhắc lên hỏa chủng công ty. Cầm ánh sáng mạnh chiếu hắn, Khánh Trần tiếp tục nói. Có người lập tức đem đèn pha đánh vào vật thí nghiệm trên mặt. Kết quả cái này vật thí nghiệm giống như là vô cùng e ngại ánh sáng giống như, vô ý thức liền lấy cánh tay của mình ngăn tại trước mắt. Khánh Trần nghi ngờ nói, rõ ràng e ngại ánh sáng, vì sao ngày hôm nay sẽ ở ban ngày hoạt động, là lần nữa tiến hóa sao? Hoặc là có cái gì đặc thù đồ vật đang hấp dẫn hắn, để hắn tình nguyện chịu lấy ánh sáng cũng muốn đi ra hoạt động. Lúc này bên cạnh hắn có người yên bình nói, bọn họ e ngại ánh sáng có hai loại khả năng, một loại là đã từng thân là người nhân cách không cách nào đối mặt mình bây giờ. Một loại khác thì là gen chỉnh lý danh sách bên trong có dã thú thiên tính. Cái này không nổi, Khánh Trần gật gật đầu nói, đối bộ đàm hỏi Hứa Man, tìm tới ba người kia hay không. Ta đoán bọn họ có lẽ là sử dụng các ngươi bắt vật thí nghiệm khe hở, chui vào tấm này lưới lớn bên trong. Cái này Khánh Trần, vậy mà đã đoán được Nhậm Tiểu Túc bọn họ là khi nào đột phá phong tỏa vòng. Mà Khánh Trần hiện tại vô cùng muốn tìm đến Nhậm Tiểu Túc ba người bọn hắn, là bởi vì hắn muốn biết. Những cái kia vật thí nghiệm sở dĩ ban ngày đột nhiên đi ra hoạt động, có phải hay không bị ba người này một trong số đó hấp dẫn đi ra? Nhậm Tiểu Túc lúc này ngay tại một cái to lớn trong cửa hàng đi dạo, cái này to lớn cửa hàng có lẽ là bởi vì kiến trúc khối lượng vô cùng qua ải nguyên nhân, cũng không có bởi vì động đất sụp đổ. Chỉ bất quá bên ngoài thể kiến trúc còn bảo lưu lấy, bên trong đồ trang trí nhưng đã hủy hoại không còn hình dáng, không ít trần nhà treo đỉnh đập vào trên mặt đất, lộn xộn quầy hàng xem ra xám xịt. Cái kia cho bụi rơi xuống cảm giác có 10cm dày như vậy. Những cái kia chịu không được dòng sông thời gian cọ rửa đồ vật, đều nhất nhất sa đọa sụp đổ. Cũng chính là tại đây cái trong cửa hàng, Nhậm Tiểu Túc rốt cục thấy được đồ trang sức. Đồ trang sức đã tất cả đều ổ xì hóa, trên quầy ngân sức tất cả đều biến thành màu đen, chỉ có đưa chúng nó bẻ gãy, mới có thể từ vết đứt vị trí nhìn thấy một chút bạc bản thân màu trắng. Mà vàng cũng sẽ ổ xì hóa. Cái này trong cửa hàng vàng dường như cùng động đất ngày mốt trần nhà bên trên rơi xuống vụn sắt tiếp xúc thời gian khá là lâu, cho nên tầng ngoài tạo thành một tầng chấm đỏ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vàng bản thân giá trị. Bạc đồ vật hắn khẳng định không nguyện ý muốn, thời đại này bạc cũng không tính đặc biệt đáng giá. Nhậm Tiểu Túc một người có thể mang đi đồ vật rất có hạn, hắn nhất định phải nhặt giá trị cao nhất đồ vật cầm. Lúc này liền thể hiện ra có thu nạp không gian chỗ tốt rồi, một cái dựng đứng phương trong không gian, có thể chứa bao nhiêu vàng. Trước đó Nhậm Tiểu Túc vẫn còn sầu lo sau này mình thu nạp không gian làm sao tiếp tục thăng cấp, hiện tại không cần lo lắng, nơi này vàng chỉ sợ đủ hắn, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ gối cao không lo sinh hoạt mấy chục năm. Trong cửa hàng vàng phần lớn đều là đồ trang sức, mà Nhậm Tiểu Túc vì tiết kiệm không gian, quả quyết đem vàng vòng tay, dây chuyền vàng cưỡng ép bóp thành một viên mới nhét vào cung điện, lực tay lớn chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Chẳng qua cho dù là như vậy, Nhậm Tiểu Túc cái kia thu nạp trong không gian vẫn lưu lại rất nhiều khe hở, cái này khiến Nhậm Tiểu Túc cảm giác vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng hắn chỉ có thể cởi áo khoác đến, dùng áo khoác bao lấy một bộ phận vàng tới. Nhậm Tiểu Túc tại trong cửa hàng còn nhìn thấy kim cương, nhưng mà thời đại này kim cương đã sớm không đăng giá. Học đường thầy Trương nói trước đây thật lâu kim cương là phi thường đắt đỏ, nhưng kỳ thật kim cương tổn thế lượng to lớn, chỉ là bởi vì một ít mánh lưới bị xào đi lên mà thôi. Cho nên cho tới bây giờ thời đại này, đã không còn người thổi phồng kim cương, hoặc là đến cái này phần lớn người đều càng muốn mua đồ ăn mà không phải kim cương thời điểm, kim cương một cách tự nhiên liền mất giá. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc nghe được cửa hàng bên ngoài vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, hắn cau mày một cái, đây là Khánh Thị tập đoàn người đến. Nhậm Tiểu Túc rất rõ ràng, hắn, Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn tồn tại khẳng định không che giấu nổi Khánh Thị tập đoàn, lưu bộ đã bị bắt, vậy thì nhất định sẽ đem bọn hắn sự tình báo cho Khánh Thị tập đoàn. Lúc này Nhậm Tiểu Túc tại trong cửa hàng, khiêng bản thân dùng áo khoác bao vây tốt một đống lớn vàng sức, trong cung điện thu nạp trong không gian đã chứa đầy ắp. Không quan tâm Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn có hay không đi đến bọn họ mục đích của chuyến này, dù sao Nhậm Tiểu Túc là thắng lợi trở về. Có lẽ Hứa Hiển Sở bọn họ là vì siêu phàm giả cùng thế giới tiến hóa chi bí tới, mà Nhậm Tiểu Túc thật ra thì hiện tại đánh trong đáy lòng đối bí mật kia cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như trong tòa thành thị này đủ tắm dưỡng sinh vẫn còn buôn bán, vậy hắn khả năng sẽ còn có điểm hứng thú. Cho nên, Nhậm Tiểu Túc bây giờ nghĩ chính là ôm đến một ít vàng, sau đó chạy trốn. Nhưng là bây giờ trong lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe được bên ngoài truyền đến Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến chỉnh tề tiếng bước chân, Nhậm Tiểu Túc nhíu nhíu mày trọng lượng cả bì mới lui trở về trong cửa hàng. Xem ra là lưu bộ bị bắt lại sau đã hướng Khánh Thị tập đoàn tiết lộ bọn họ tồn tại, bất quá bây giờ Nhậm Tiểu Túc không có chút nào sợ, cái này cửa hàng rất lớn, Nhậm Tiểu Túc cảm thấy coi như những này nhân viên tác chiến đi vào lục soát, cũng rất khó tìm đến hắn. Huống chi tòa này tàn tạ thành thị như vậy lớn, kiến trúc nhiều như vậy, coi như Khánh Thị tập đoàn mấy ngàn cái nhân viên tác chiến cái gì đều mặc kệ tìm kiếm toàn bộ thành thị, chỉ sợ cũng đến 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể đem thành thị tìm kiếm mấy lần đi. Khánh Thị tập đoàn Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ tại tràn đầy cho bụi trên đường phố đi tới, bọn họ đã nằm ở tùy thời chuẩn bị nổ súng thời gian chiến tranh trong trạng thái, bởi vì dựa theo lưu bộ nói, Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn đều là tương đối nguy hiểm nhân vật, đặc biệt là Hứa Hiển Sở đã đạt đến cấp C nguy hiểm cấp bậc. Còn Nhậm Tiểu Túc nhân vật này, thật ra thì mọi người đối Nhậm Tiểu Túc phán đoán đều không khác mấy, phổ thông lưu dân, khí lực khá lớn, có kỹ xảo giết người, nhưng tính uy hiếp không mạnh. Không phải Hứa Man cùng Khánh Trần bọn họ mù quáng tự đại, mà là lưu bộ cũng không biết Nhậm Tiểu Túc chân thực các chủ bài đến cùng là cái gì. Hứa Man là cái kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú quân nhân chuyên nghiệp, hắn vô cùng rõ ràng nếu như Nhậm Tiểu Túc chỉ là khí lực lớn một chút, như vậy Nhậm Tiểu Túc tại vũ khí nóng phía trước sẽ có cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Nhậm Tiểu Túc giấu ở cửa hàng một cái cũ nát khung sắt đằng sau, hắn bảo đảm bản thân hoàn toàn ở vào bóng râm bên trong hơn nữa sẽ không bị bên ngoài đi qua người phát hiện. Chỉ thấy Hứa Man dẫn dắt một đội tác chiến ban tổ chậm rãi từ rách nát trước cổng chính đi qua, Nhậm Tiểu Túc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ đi qua một cái khúc quanh sau chợt dừng bước, hắn xoay người đối sau lưng quân nhân nói, tòa kia kiến trúc bên trong một ít đồ vật trưng bày vị trí cùng ta ghi nhớ bên trong khác biệt, có người đến qua nơi này, nói không chừng vẫn còn bên trong. Chỉ sợ Nhậm Tiểu Túc cũng không nghĩ đến Khánh Thị tập đoàn bên trong lại còn có như thế kinh khủng nhân viên tác chiến, vậy mà tâm tư tỉ mỉ hơn nữa trí nhớ kinh người. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc cũng không có làm sao lật qua lật lại bên ngoài quầy hàng, nhiều nhất chẳng qua là đụng phải một hai cái mà thôi, nhưng cho dù là như vậy cũng bị Hứa Man phát hiện. Không biết nói cái gì, yêu cầu cái phiếu đề cử A. Chương 91, một mình phân chiến. Hứa Man rất cẩn thận, hắn đầu tiên là làm bộ không hề phát hiện thứ gì giống như từ cửa hàng đi qua, chờ đến hắn xác nhận rời xa cửa hàng sau đó, lập tức gọi trợ giúp cố gắng bao vây toàn bộ cửa hàng. Bọn họ thận trọng trở về. Mặt khác năm cái tác chiến ban tổ cũng đã tới gần, bọn họ trong nón an toàn tần số truyền tin xa so với trong tưởng tượng còn tiện lợi hơn. Hứa Man dẫn đội từ từ hướng cửa chính đi qua, tựa như là phổ thông tuần tra đồng dạng trở về, cũng không có cái gì thay đổi. Bọn họ tác chiến hoa đều là cứng rắn đáy, tại đường xi măng mặt đi bộ không có khả năng hoàn toàn không có âm thanh, cho nên bọn họ làm bộ bình thường tuần tra là còn tốt lựa chọn. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc nghe được cái này tiếng bước chân thời điểm cũng đã ở trong nội tâm thở dài. Hắn rất rõ ràng trên đời này mang trong lòng may mắn người đều không sẽ sống quá lâu dài, nếu như lúc này hắn còn tưởng rằng đối phương không có phát hiện bản thân, vậy thì quá ngu xuẩn. Cái này Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến đột nhiên vòng trở lại, mặc kệ bọn hắn chứa lại thế nào hứng hở, Nhậm Tiểu Túc đều hiểu cái này nhất định là sự tình ra có nguyên nhân. Nhất thời Nhậm Tiểu Túc có điểm tâm đau đớn, hắn đem bao vây lấy vàng áo khoác từ từ đặt vào trên mặt đất, quyết định vứt bỏ đi bọn chúng. Bây giờ muốn chạy trốn lấy mạng. Hắn không có khả năng muốn vàng không muốn sống A. Cho dù hắn hiện tại khí lực lại lớn, nhưng có một gói vàng cuối cùng sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, thậm chí sẽ ảnh hưởng thăng bằng của hắn tính. Nhậm Tiểu Túc từ trước đến nay lấy tiền xem như công cụ, ưa thích, nhưng lại chưa từng trầm mê, thủy chung như vậy. Không riêng gì vàng từ bỏ, Nhậm Tiểu Túc liền áo khoác đều không có ý định muốn, bởi vì cái này thời điểm muốn đem áo khoác từ vàng phía dưới rút ra đều nhất định sẽ gây ra cực lớn động tĩnh. Hắn xoay người nhẹ nhàng hướng phía cửa hàng chỗ sâu chạy tới, cái này cửa hàng rất lớn, cũng có mấy tầng. Bên ngoài chỉ sợ đã bị bao vây, Nhậm Tiểu Túc sẽ không đi lấy chính mình tính mạng thăm dò một cái nào đó ngoài cửa có không có người, nộ nhỡ vừa mở cửa liền bị người quét một băng đạn đạn đoán chừng hắn lúc ấy liền lạnh, cho nên Nhậm Tiểu Túc muốn lên trên chạy. Tại ghi nhớ bên trong tòa này cửa hàng bên cạnh liền có một tòa tề cao kiến trúc, cái này cửa hàng lần cận đã từng chính là tòa thành thị này phồn hoa nhất trung tâm thương nghiệp, cho nên cửa hàng cũng không phải lẻ loi trơ trọi. Nhậm Tiểu Túc không phải người lỗ mãng, Hứa Man có thể thông qua quan sát tinh tế năng lực phát hiện có người giấu tại trong cửa hàng, Nhậm Tiểu Túc khi tiến vào cửa hàng trước đó cũng đồng dạng sẽ trước cho mình tìm kiếm đường lui. Cái này hai tòa kiến trúc ở giữa khoảng cách có chừng hơn 20 mét, Nhậm Tiểu Túc có lòng tin dựa vào mình bây giờ lực lượng cùng nhanh nhẹn nhảy lên mà qua. Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ từ từ đi vào cửa hàng thân lầu, bọn họ mở ra chiến thuật của mình đèn tin, một chút xíu hướng phía hắc ám thấm vào. Chỉ bất quá vừa tiến vào không bao lâu, Hứa Man liền nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc vứt bỏ trên mặt đất áo khoác cùng vàng. Hắn tại tần số truyền tin thảo luận nói, xác nhận mục tiêu dấu vết, mục tiêu đã phát hiện bị bên ta vây bắt, đang hướng những phương hướng khác bỏ trốn. Mục tiêu vô cùng cẩn thận. Lúc này Khánh Trần âm thanh xuất hiện tại tần số truyền tin bên trong, phát hiện chính là ai. Hứa Man do dự một chút nói, có thể là cái kia lưu dân Nhậm Tiểu Túc, còn chưa thấy đến mục tiêu, không cách nào xác nhận. Không có thấy mục tiêu làm sao lại đoán được là cái kia Nhậm Tiểu Túc, Khánh Trần hỏi, phát hiện đầu mối gì sao? Hứa Man chần chờ một chút nói, chúng ta ở đây phát hiện một đống vàng. Ta đoán chừng chỉ có tiểu tử kia mới có thể đối vàng cảm thấy hứng thú như vậy. Khánh Trần nở nụ cười, hắn cũng đồng ý Hứa Man phán đoán, Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn mục tiêu rõ ràng là cảnh sơn bí mật, như vậy hai người nhất định sẽ không bị vàng thứ này thu hút, tối thiểu vàng không phải là bọn họ mục tiêu thứ nhất. Ai chạy như vậy thật xa, đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm cùng sợ hãi, kết quả là vì vác đi một túi vàng. Nếu như là Nhậm Tiểu Túc nghe nói như thế khẳng định cái thứ nhất không phục, vàng đáng yêu như vậy, dựa vào cái gì liền không thể vác đi nó. Trước đó La Lan cùng Lưu Bộ bọn họ nói Nhậm Tiểu Túc chính là cái lưu dân, nhưng Khánh Trần cũng không có tin hoàn toàn. Hắn là cái đa nghi người, cho dù tất cả mọi người nói Nhậm Tiểu Túc chỉ là cái lưu dân, nhưng hắn vẫn sẽ không đối Nhậm Tiểu Túc xem thường, có lẽ trước đó tất cả đều là Nhậm Tiểu Túc ngụy trang đây, thật ra thì hắn không phải một cái bình thường lưu dân đâu. Mỗi một cái xuất hiện ở nơi này người, đều có thể là hướng về phía cảnh sơn bí mật tới, đều có thể có khác thân phận. Nhưng mà giờ khắc này Khánh Trần cười, hắn đột nhiên liền cảm thấy, Nhậm Tiểu Túc khả năng thật đối cảnh sơn bí mật thật ra thì không thế nào cảm thấy hứng thú. Tối thiểu đối vàng hứng thú xếp tại bí mật trước đó. Khánh Trần nói, cái này Nhậm Tiểu Túc rất có ý tứ, bắt hắn lại tới gặp ta. Thu đến. Sau một khắc Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến giống như từng đầu màu đen như rắn độc, nhanh chóng bơi vào cửa hàng. Mục tiêu hướng lầu 2 bỏ trốn. Mục tiêu hướng lầu 3 bỏ trốn. Hứa Man một mực tại tần số truyền tin bên trong đổi mới bọn họ nắm giữ tin tức, lúc này bọn họ đã trên mặt đất tìm được Nhậm Tiểu Túc dấu chân, kiến trúc này bên trong đầy đất đều là nhiều năm tích lũy hạ xuống nổi bụi. Người chỉ cần đạp lên liền nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Tìm tới Nhậm Tiểu Túc hành tung là một chuyện tốt, chỉ là Hứa Man đang suy nghĩ một vấn đề, tòa kiến trúc này cuối cùng tầng cao có 6 tầng, cuối cùng độ cao chỉ sợ muốn có 30 đến 40 mét, Nhậm Tiểu Túc như vậy một đường trốn đi lên, kết quả sau cùng chỉ có thể là không đường có thể trốn. Nhậm Tiểu Túc là kẻ ngu ấy ư, tại sao phải hướng tuyệt lộ trốn? Hứa Man mang theo tác chiến ban tổ một đường hướng lên trên đuổi theo thời điểm. Ngay tại nhớ lại bản thân trước đó gặp gỡ Nhậm Tiểu Túc tất cả chi tiết, thiếu niên này tại phát hiện nhóm người mình vòng trở lại sau đó liền không chút do dự từ bỏ vàng, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Đối phương tham tiền, lại không yêu tiền, tại phát hiện bản thân nằm ở bước ngoặt nguy hiểm thời điểm, không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý liền vứt bỏ vàng. Dựa theo người bình thường tư duy, có thể sẽ mang theo vàng chạy một hồi, phát hiện vàng khá là vướng víu mới có thể quyết định vứt bỏ, đây là nhân chi thường tình. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc không phải như vậy, hắn vứt bỏ vàng hành động quá quả đoán. Hứa Man đã rõ ràng, bản thân gặp phải vị thiếu niên này đối thủ cũng không đơn giản, đối phương có mạnh mẽ bản năng cầu sinh, còn có vô cùng tỉnh táo lý trí. Hơn nữa coi như bọn họ muốn săn bắt mục tiêu thật là khờ con, hắn cũng sẽ đem đối phương xem như người thông minh nhất mà đối đãi, đây là chiến đấu rèn luyện hàng ngày. Như vậy Nhậm Tiểu Túc một đường hướng lên trên bỏ trốn, là bởi vì nơi đó có cái gì đường sống à? Rõ ràng chính là một tòa độc lập kiến trúc, Nhậm Tiểu Túc còn có thể chạy trốn nơi đâu? Không đúng. Hứa Man chợt nhớ tới tòa kiến trúc này bên cạnh, dường như còn có một tòa liền nhau hơn 10 mét kiến trúc muốn hơi thấp hơn một chút xíu, Nhậm Tiểu Túc nói không chừng có thể thông qua nhảy lầu chạy trốn. Trước đó không nghĩ tới điểm này là bởi vì, Hứa Man theo bản năng cho rằng Nhậm Tiểu Túc không có khả năng một bước kéo dài cái này hai tòa kiến trúc, bởi vì Hứa Man chính hắn đều không làm được. Nơi này có cái tư duy chỗ nhầm lẫn. nhân loại bình thường sẽ lấy năng lực của mình để cân nhắc người khác năng lực, tự mình làm không đến sự tình liền vô ý thức cảm thấy người khác cũng làm không được. Nhưng hắn Hứa Man không làm được, không có nghĩa là Nhậm Tiểu Túc cũng làm không được. Hứa Man tại tần số truyền tin bên trong lớn tiếng nói, bên ngoài tác chiến ban tổ đi phong tỏa bên cạnh cái kia tòa cao ốc. Chương 92, chân tướng phơi bày, nửa đêm sắc cơ. Hiện tại lại đi vây khốn liền nhau cái kia tòa kiến trúc có thể có chút đến muộn. Chỉ là Hứa Man có chút nghĩ không hiểu là, nếu như cái này Nhậm Tiểu Túc thật có thể kéo dài hai tòa kiến trúc, như vậy lực lượng của hắn cùng tốc độ kết quả đạt đến trình độ gì? Hứa Man đối với những khác tác chiến ban tạo thành viên nói, các ngươi tiếp tục đi lên đuổi. Nói xong chính hắn quay đầu xuống lầu, trực tiếp hướng bên cạnh cao ốc chạy tới, lúc này Hứa Man trong lòng đã kiên định cho rằng Nhậm Tiểu Túc tuyệt đối sẽ không tại sân thượng bó tay chịu trói, thiếu niên kia nhất định sẽ kéo dài hai tòa đại lâu. Ngay tại hắn vừa mới lao ra chỗ ở mình tòa kia cao ốc tầm 10 bước, ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc từ đầu mình trên đỉnh bay đi, thiếu niên trên không trung tốc độ nhanh đến mức độ kinh người, đối phương đem thân thể của mình giãn ra đến cực hạn, sau đó nhẹ nhàng rơi vào đối diện trên nóc nhà. Trong nháy mắt đó, Hứa Man cảm giác mình tựa như là thấy được một con chim bay. Hứa Man thở sâu, hắn một bên hướng bên cạnh cái kia tòa kiến trúc chạy tới một bên tại tần số truyền tin thảo luận nói, mục tiêu Nhậm Tiểu Túc thực lực cần lần nữa ước định. Tái diễn. Mục tiêu thực lực cần lần nữa ước định. Thiếu niên này, còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây cũng không phải là bọn họ bình thường định nghĩa cấp độ ép uy hiếp mục tiêu có thể làm được thân thể lực lượng. Hứa Man xông vào trong kiến trúc liền dọc theo cầu thang điên cuồng hướng mái nhà chạy tới. Nhưng mà lúc này, tất cả thân ở tòa này rách nát thành thị người đều chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ tại tản tạ thành thị bên trong giống như một vòng gợn sóng giống như hướng phương xa khuếch tán, giống như là một tiếng chuông tang đột nhiên gõ vang. Hứa Man đứng tại hắc ám trong kiến trúc hướng ra phía ngoài nhìn tới, trong lòng của hắn ngạc nhiên nghi ngờ, đây là thanh âm gì? Dường như liền phát sinh ở cách đó không xa. Trước một khắc, cũng chính là Nhậm Tiểu Túc kéo dài hai tòa kiến trúc một khắc này, hắn bay vút ở không trung lúc. Đột nhiên ở trong trời đêm nhìn thấy càng phía trước cái kia tòa bẻ gãy cao ốc chọc trời bên trên lại có người. Hắn vốn chính là tìm bẻ gãy cao ốc chọc trời mà đến, cho nên hắn bây giờ cách cao ốc chọc trời cũng không tính quá xa. Sau một khắc hắn tại trên nóc nhà đứng lại sau nhìn về phía cao ốc chọc trời đứt gãy, cái kia đứt gãy mà vặn vẹo cốt thép để cao ốc chọc trời tựa như một con ma quỷ xúc tu giống như muốn đâm vào thiên cung. Cái kia đứt gãy phía trên có cái mũ lưỡi trai nữ hải ở trong ánh trăng đông dương cụ hiện ra một cây to lớn vô cùng súng ngắm đến. Chỉ thấy nữ hài một chân đạp tại đứt gãy bức tường biên giới, hai tay đem cái kia cột lớn thư gác ở bản thân chống lên đầu kia chân sau bên trên. Lên đạn, nhắm chuẩn. Nhậm Tiểu Túc không biết Dương Tiểu Cẩn cái này súng ngắm là thế nào biến ra, hắn chỉ là đông nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Cẩn nhắm chuẩn phương hướng, vừa hay nhìn thấy đèn pha thân dưới mặc trắng tây trang Khánh Trần. Nhậm Tiểu Túc thân ở Dương Tiểu Cẩn cùng Khánh Trần vị trí trung tâm, cho nên hắn còn có thể miễn cưỡng thấy rõ Khánh Trần tình huống bên kia. Nguyên lai. Dương Tiểu Cẩn đi tới nơi này không phải là vì cái khác, không phải cái gì vì thăm người thân, cũng không phải cái gì vì cảnh sơn bí mật, nàng từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là muốn giết cái này tráng âu phục thanh niên. Trước đó Nhậm Tiểu Túc liền suy nghĩ sâu xa qua, Dương Tiểu Cẩn sau lưng nhất định có một tổ chức, cái tổ chức này còn có được tình báo của mình cơ quan, cho nên Dương Tiểu Cẩn trước thời hạn biết được Khánh Trần sẽ xuất hiện ở đây liền nói thông được. Bây giờ tại đây cảnh sơn nội địa, mũ lưỡi trai nữ hải rốt cục chân tướng phơi bày, cho thấy nàng cường đại nhất sắc cơ. Nhậm Tiểu Túc cao cấp súng ống kỹ xảo đột nhiên tại trong đầu xoay sở, hắn nhìn tráng âu phục thanh niên phương hướng, cự ly xa đánh lén mục tiêu nhất định phải cân nhắc rất nhiều nhân tố, Dương Tiểu Cẩn cùng tráng âu phục thanh niên cách nhau khoảng cách thậm chí đã đến muốn cân nhắc chuyển thiên hướng lực tình trạng, nếu như không có vật tham chiếu, nên như thế nào tiến hành đánh lén. Lúc này tráng âu phục thanh niên bên cạnh cách đó không xa Lạc Hình Vũ cúi đầu, tóc dài từ phía trước rủ xuống theo gió nhẹ không ngừng lay động, đem gió đang một cái nháy mắt lúc ngừng lại. Lạc Hình Vũ sợi tóc cũng ngừng, Nhậm Tiểu Túc giật mình rõ ràng, ngay tại lúc này. Lạc Hình Vũ không biết lúc nào đã tránh ra trên tay mình gông xiềng, nàng lại là từ dày đặc tóc dài bên trong lấy ra một chuôi chùy thủ màu đen đâm về Khánh Trần bên người vệ sĩ, hộ vệ kia không lùi mà tiến tới, trong tay của hắn sáng lên bạch sắc quang mang, giống như hai thanh cây quạt giống như hướng phía Lạc Hình Vũ cắn giết mà tới. Bên cạnh Lưu Bộ đều sợ choáng váng, hắn không nghĩ tới bản thân nhận thức Lạc Hình Vũ đột nhiên giống như là biến thành người khác giống như. Trước kia cái kia hiểu điệu nhu nhược Lạc Hình Vũ đi nơi nào? Cái này không phải là ai đóng giả đi. Lạc Hình Vũ dao găm trong tay giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như, nhưng tại cánh tay nhỏ bé của nàng trông được lên lộ ra tràn đầy lực lượng cảm giác. Trung quanh bộ đội tác chiến thấy tình huống như vậy đều nhao nhao giơ thương hướng Lạc Hình Vũ vị trí phương hướng nhắm chuẩn, nếu như Khánh Trần vệ sĩ không địch lại, bọn họ liền sẽ lập tức nổ súng phong tỏa Lạc Hình Vũ lộ tuyến, phòng ngừa Lạc Hình Vũ ám sát Khánh Trần. Có thể Lạc Hình Vũ cũng không phải là muốn giết ai, nàng dường như chỉ là vì cho Dương Tiểu Cẩn tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Mặc kệ là Khánh Trần vẫn là vệ sĩ, hoặc là những cái kia bộ đội tác chiến thành viên, đều không có nghĩ đến vậy cuối cùng sát cơ ở phương xa nhà chọc trời phía trên. Lạc Hình Vũ chỉ là đánh nghi binh thoáng cái liền xoay người lui đi, ngắn ngủi một cái chớp mắt thời gian liền lui vào sau lưng kiến trúc bên trong một mảnh bóng dâm bên trong biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất nàng ở mảnh này trong bóng tối mở ra một cái có thể vượt qua không gian cửa. Đó là Lạc Hình Vũ năng lực, chỉ sợ liền Nhậm Tiểu Túc đều không có nghĩ đến liền tại bọn hắn trong đội ngũ, lại còn cất giấu một cái siêu phẩm giả, hơn nữa là hành động tốt nhất một cái kia. Cái này biến cố làm cho tất cả mọi người đều tiếp viện không kịp. Vậy mà lúc này Khánh Trần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nhà chọc trời phía trên, hắn cảm giác huyệt thái dương tại đau đớn. Đánh một thương, Dương Tiểu Cẩn cái kia súng ngắm miệng súng ống giống như là một đầu ám dạ hỏa long, đột nhiên toát ra một vệt huyết sắc. Hộ vệ kia dư quang trông được đến súng ống liền lập tức từ bỏ truy đuổi Lạc Hình Vũ, trở lại Khánh Trần bên người. Vệ sĩ chỗ tư chức trách là bảo vệ, mà không phải giết địch, vệ sĩ giận dữ hét, bắn tỉa. Dương Tiểu Cẩn cùng Khánh Trần ở giữa khoảng cách để vệ sĩ tranh thủ đến thời gian. Đạn mặc dù nhanh, lại cũng chỉ là đối lập. Đem khoảng cách bị kéo dài về sau, cho dù đạn đánh giết kẻ địch cũng cần vượt qua rất dài không khí cùng đêm tối. Chỉ thấy vệ sĩ bản thân dùng thân thể ngăn tại Khánh Trần trước người, mà tay kia bên trong hai thanh bạch quang cây quạt chính chính ngăn tại trước ngực mình. Hắn vốn có thể thử nghiệm đẩy ra Khánh Trần, có thể Khánh Trần là người bình thường, muốn đẩy ra Khánh Trần vẫn là quá chậm. Thời gian giống như bất động. Một viên dài bằng bàn tay đạn bắn lén trên không trung xé rách thế giới. Nó xoay tròn lúc mang theo lực lượng để không khí đều vặn mẹo, xuyên thấu bầu trời đêm. Đèn pha cột sáng đem Khánh Trần bên cạnh chiếu sáng như sân khấu, mà viên kia đạn lại giống như là xuyên thấu cột sáng khoảng cách, vượt qua ngàn mét đi vào trên võ đài. Phình một tiếng, cái kia mang theo to lớn xoay tròn lực lượng đạn cùng bạch phiến con chạm vào nhau, cái kia bạch phiến con một chút xíu rách nát mở ra. Tại nào đó một cái chớp mắt, vệ sĩ thậm chí cảm thấy được bản thân có thể thấy rõ cái kia dài bằng bàn tay màu bạc đạn phía trên có cái gì hoa văn. Ngay sau đó, đạn cuốn vào cơ bắp cùng trái tim, tiếp đó sâu vào mang ra phát ra thức vòi máu, cái này viên vượt nhảy lên ngàn mét bay tới đạn, vậy mà lần lượt đánh xuyên qua vị này siêu phàm giả năng lực cùng thân thể mới cuối cùng rơi xuống đất. Cái kia hai mặt màu trắng cây quạt rất kiên trì, nhưng như cũ không ngăn được chết. Huyết dịch trong không khí bắn tung tóe, chỉ là trong chốc lát công phu liền đem Khánh Trần màu trắng âu phục nhuộm đỏ, cái kia màu trắng âu phục bên trên điểm điểm vết máu tựa như là mới vừa tại trời đông giá rét bên trong nở rộ hoa mai. Có thể cho đến giờ phút này, Khánh Trần đều như cũ yên bình như người thường, liền phảng phất viên kia đạn không phải hướng hắn bắn ra mà tới. Đáng tiếc, Khánh Trần thở dài nói, người khác cũng chia mơ hồ hắn nói đáng tiếc, là chỉ bản thân vị kia chết đi siêu phàm giả vệ sĩ, vẫn là chỉ bản thân cái kia một thân màu trắng âu phục. Chương 93, đây cũng quá hãm hại a. Bình thường 7.62mm đường kính đạn tại họng súng lúc động năng có thể đi đến 2600 dùn. Mà một 2.7mm đại đường kính đạn thậm chí có thể đi đến 15.000 dùn. Nhưng kỳ thật đơn giản như vậy số liệu vẫn như cũ rất khó để cho người ta rất trực quan tưởng tượng, đem một viên đạn súng bắn tỉa đánh xuyên ngươi thời điểm lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Khánh Trần vệ sĩ là siêu phàm giả, để cho người ta rất giật mình chính là ngay tại từng cái tập đoàn trắng trận bắt siêu phàm giả thời điểm, Khánh Trần vậy mà đã đem siêu phàm giả biến thành của mình. Trong chớp mắt này ở giữa, vị này thanh danh rõ ràng tại tập đoàn ở giữa Khánh Thị Yên Tĩnh Hổ đứng tại đèn pha ở trung tâm, liền tựa như thân ở với mình sân khấu, hắn khom lưng nhặt lên trên mặt đất viên kia đạn cười nói, bạo đồ rốt cục để mắt tới ta sao. Khánh Trần người bên cạnh sửng sốt một chút, lại là bạo đồ xuất thủ. Cái kia mịt mờ ở giữa truyền thuyết tại tập đoàn phạm vi tổ chức. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Lưu Bộ cười nói, thân là người đại diện, vậy mà đều không biết mình chủ nhân là siêu phàm giả, ngươi cũng thật là ngu xuẩn. An tâm đi đi. Thời đại này, không có phế vật đất dung thân. Chỉ thấy Khánh Trần bắt được Lưu Bộ tóc, lại là tay không đem viên kia giải bằng bàn tay đạn cho đâm vào Lưu Bộ trong mắt, Lưu Bộ vẹn vẹn phát ra ngắn ngủi kêu đau liền không còn động tác. Khánh Trần hai tay máu me đầm địa. Giờ này khắc này Nhậm Tiểu Túc đứng tại nóc nhà, hắn ngơ ngác nhìn Dương Tiểu Cẩn một đòn không được liền lập tức đứng dậy thu súng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Liền phảng phất nàng đã biết cho dù bản thân lại thế nào nổ súng cũng rất khó lại có giết chết Khánh Trần cơ hội giống như. Sau một khắc súng ngắm họng súng quay lại tới, lại là nhắm ngay trên sân thượng Nhậm Tiểu Túc, Nhậm Tiểu Túc tựa hồ cũng có thể phát giác được đối phương ở kính ngắm sau một tia treo gheo. Nhậm Tiểu Túc lúc ấy liền luôn cuống, ngươi mẹ nó không hoàn thành nhiệm vụ không nên lại tu bổ đối phương một thương ấy ư, ngắm ta làm gì. Nhưng mà Dương Tiểu Cẩn thật giống vô cùng thản nhiên, thất bại cũng liền thất bại, quá khứ tất cả đều không đáng đến quay đầu lưu luyến. nổ vang một thương, chẳng qua lần này súng ống cũng không có cái gì kinh diễm cảm giác, bởi vì Nhậm Tiểu Túc đứng không nhúc nhích, viên kia đạn đều không có bắn trúng hắn. Nhậm Tiểu Túc là hiểu rõ nhất Dương Tiểu Cẩn súng ống kỹ năng người, cho nên hắn biết một thương này mục đích không phải là vì giết bản thân, mà là vì tại Khánh Thị tập đoàn phía trước cùng mình phủi sạch quan hệ. Nếu thật là như vậy, cái kia cũng quá cầu thả đi. Chẳng lẽ thuần túy là vì cho Lạc Hinh Vũ chút giận ư? Đột nhiên, Nhậm Tiểu Túc nhìn thấy vừa mới mất tích Lạc Hinh Vũ xuất hiện tại Nạ Mỏ Thiên Đại trên lầu, nàng hướng Nhậm Tiểu Túc phất phất tay giống như là lên tiếng chào, ngay sau đó nàng kéo Dương Tiểu Cẩn tay, đem Dương Tiểu Cẩn cùng một chỗ đưa vào ám ảnh bên trong. Nhậm Tiểu Túc lúc này nhìn quả thực trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn đã trống không nhà chọc trời, nhìn lại một chút Khánh Thị tập đoàn bên kia như là châu chấu giống như bộ đội tác chiến. Các ngươi lúc này đi sao, không mang theo ta cùng một chỗ ư? Mắt thấy Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ đại bộ đội đều hướng phía bên này tiến tới gần, Nhậm Tiểu Túc có chút khóc không ra nước mắt, các ngươi cây đuốc lực thu hút tới ngược lại là có thể thông qua siêu phàm giả năng lực đi thẳng một mạch, nhưng các ngươi có suy nghĩ hay không đến có thể sẽ hãm hại người khác à? Đây cũng quá hãm hại đi. Nói thật Nhậm Tiểu Túc là thật không nghĩ tới Lạc Hinh Vũ vậy mà cùng Dương Tiểu Cẩn là cùng một bọn, thậm chí Dương Tiểu Cẩn ám sát Khánh Trần đều không thể để hắn kinh ngạc như vậy. Lúc này Nhậm Tiểu Túc nhớ lại mình cùng Lạc Hinh Vũ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt lúc, bản thân yêu cầu đem Vương Tổng Dương cho đổi về đi, kết quả Lạc Hinh Vũ trong bóng tối nhìn Dương Tiểu Cẩn một cái, người khác không có phát hiện nhưng Nhậm Tiểu Túc là phát hiện. Về sau ăn cá thời điểm Dương Tiểu Cẩn kêu lên Lạc Hinh Vũ, có người quay rối Lạc Hinh Vũ thời điểm Dương Tiểu Cẩn lại đúng lúc ra mặt. Vào lúc ấy Nhậm Tiểu Túc chỉ coi Dương Tiểu Cẩn là thân là nữ tính nguyên tắc thúc đẩy nàng làm như thế, lại không nghĩ rằng hai người này nguyên bản liền nhận thức. Vẫn còn tất cả mọi người phía trước diễn vừa ra trò hay. Hai người diễn trò cũng không phải là nghiêm cẩn như vậy, nhưng đủ để lừa gạt Nhậm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở, Lưu Bộ. Lạc Hinh Vũ chỉ là một cái nữ hài, nhiều như vậy tư nhân quân đội quân nhân đều chết kết quả Lạc Hinh Vũ lại một mực sống đến cuối cùng, cái này vốn là hẳn là dẫn tới Nhậm Tiểu Túc nghi ngờ. Khi hắn không nhìn thấy kết quả này lúc, những cái kia chân tướng liền ẩn giấu ở bên cạnh mình đều không thể phát hiện, nhưng khi hắn nhìn thấy kết quả lại hồi tưởng quá chính lúc. Cái kia một chút xíu chi tiết liền lần nữa hiện lên ở trong đầu. Nhậm Tiểu Túc nhìn phía trước đen nghịt nhân viên tác chiến tới gần liền cảm thấy không gì sánh được đau lòng, lơ là a. Quả nhiên càng xinh đẹp nữ nhân liền càng nguy hiểm, cái này quy tắc nguyên lai không chỉ thích hợp với hoang dã. Mà hai cái này nữ hài một mực giữ lại Lưu Bộ, thật ra thì chỉ là vì để Lưu Bộ hỗ trợ tẩy thoát Lạc Hinh Vũ hiểm nghi, cuối cùng do Lạc Hinh Vũ đi giúp Dương Tiểu Cẩn mò neo định Khánh Trần vị trí, cùng với tranh thủ một cái chớp mắt thời gian. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, bọn họ không nghĩ tới Khánh Trần bên cạnh lại có siêu phàm giả không tiếc hy sinh chính mình tính mạng, cũng phải đem Khánh Trần bảo vệ dưới tới. Khánh Trần có tài đức gì để một cái siêu phàm giả như vậy đi theo? Nhưng vào lúc này trên sân thượng dì xét cửa sắt bị người đụng tan cảnh, Nhậm Tiểu Túc giơ tay lên liền nổ súng bắn phong tỏa ngăn cản đối phương lộ tuyến, hắn liếc mắt nhìn xung quanh chửi mắng một câu, cỏ. Vừa dứt lời Hứa Man liền xuyên thấu qua rách nát sân thượng cửa sắt. Nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc đột nhiên tăng tốc phóng hướng thiên đài bên dưới, hắn cố gắng bắn ngăn lại Nhậm Tiểu Túc, kết quả hắn giơ thương cổ tay theo không kịp Nhậm Tiểu Túc di chuyển nhanh chóng tốc độ. Toàn bộ rách nát thành thị bên trong, người mặc màu đen y phục tác chiến nhân viên tác chiến tựa như là từng đầu phun lưới giống như rắn độc, Nhậm Tiểu Túc không thể đợi thêm, hắn nhất định phải tại đối phương vây kín trước đó chạy khỏi nơi này. Trước đó Nhậm Tiểu Túc nghĩ thầm hắn cùng Dương Tiểu Cẩn, Hứa Hiển Sở cùng một chỗ đi vào cái thành phố này phong tỏa vòng, cho dù muốn chạy trốn vòng hắn khẳng định cũng là trốn được nhanh nhất cái kia. Kết quả không có nghĩ rằng, người ta Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ vậy mà lại ra lận. Nhậm Tiểu Túc từ phía trên đài nhảy xuống, đối diện nóc nhà cùng hắn vị trí sân thượng có hơn 10 mét trên lệch độ cao, nhưng Nhậm Tiểu Túc có tự tin bảo đảm bản thân không có việc gì. Hứa Man vọt tới sân thượng bên cạnh muốn đối Nhậm Tiểu Túc bổ sung bắn, kết quả khi hắn vọt tới sân thượng biên giới thời điểm cũng chỉ có thể nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc xa xa bóng lưng, tấm lưng kia một đường hướng phía thành thị biên giới bỏ trốn lấy. Hứa Man tại tần số truyền tin bên trong hô to, mục tiêu hướng 10 giờ phương hướng bỏ trốn, co rút lại phong tỏa vòng. Tại thành thị bên ngoài trong rừng rậm vẫn như cũ có Khánh Thị tập đoàn phong tỏa vòng tồn tại, nơi đó có đếm không hết tác chiến ban tổ đang đợi lấy nguy hiểm không biết, nhưng mà không nghĩ tới lại là một cái lưu dân trước đụng vào. Trước đó, dường như không có người đem cái này lưu dân để vào mắt qua. Nhậm Tiểu Túc chạy như điên tại thành thị đường phố bên trong, hắn từ khi nhảy xuống sân thượng sau đó liền tận lực không hướng chỗ cao chạy. Đây là sợ bản thân trở thành bia sống. Hắn một bên chạy như điên một bên nghĩ thầm Hứa Hiển Sở vậy mà một chút động tác đều không có, loại này quỷ thời điểm tốt xấu có người chia sẻ một chút hỏa lực cũng tốt ta. Tòa này rách nát thành thị tựa như là một cái bàn cờ to lớn, Nhậm Tiểu Túc cái này viên nho nhỏ quân cờ trên bàn cờ cấp tốc nhảy lên, mà cái này trên bàn cờ, hắn cái này viên nho nhỏ cờ trắng đã lại không đồng đội, những cái kia võ trang đầy đủ cờ đen muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Chương 94, Hứa Hiển Sở ở đây, ai dám chiến ta? Nhậm Tiểu Túc điên cuồng hướng phía biên giới thành thị rừng cây chạy tới, đó là số 112 hàng rào vị trí phương Bắc, cũng là cảnh sơn chỗ sâu núi lửa hoạt động vị trí. Hắn biết phía trước nhất định còn có tác chiến ban tổ đang đợi hắn, nơi đó có một tấm lưới, sẽ theo hắn đến mà mở ra. Có thể Nhậm Tiểu Túc hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có nơi đó mới có hắn một chút hy vọng sống. Nhưng mà đột nhiên, cảnh sơn nội địa chỗ càng sâu đột nhiên truyền đến bạo động âm thanh, Nhậm Tiểu Túc đông nhiên ngẩng đầu hướng núi xa nhìn lại. Hắn vậy mà nhìn thấy sơn mạch chỗ sâu một vệt ánh lửa phun ra. Chờ một chút, đây là núi lửa hoạt động muốn bạo phát. Tiếp tục. Vẫn là quay đầu. Nhậm Tiểu Túc biểu lộ quyết tâm, lúc này còn quản cái gì núi lửa không núi lửa, có thể còn sống sót mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Phía sau hắn Hứa Man nhìn thấy núi lửa một màn này cũng sửng sốt một chút, phải biết hiện tại đi vào hỏa sơn bạo phát phạm vi là vô cùng nguy hiểm, đừng nói càng đi về phía trước, nếu như núi lửa thật bộc phát. Chỉ sợ bọn họ hiện tại quay đầu liền chạy cũng không kịp. Rất nhiều người cho rằng núi lửa buộc phát vẹn vẹn chính là ngọn núi lân cận sinh vật sẽ gặp nạn, đó là bọn họ xem thường núi lửa chân chính uy lực. Nói không chừng, cái này phương viên mấy chục cây số thậm chí trên trăm cây số đều sẽ biến thành một cái biển lửa. Nhưng Hứa Man chỉ là do dự trong nháy mắt liền tại tần số truyền tin thảo luận nói, tiếp tục tiến lên. Đã lưu vong đến biên giới thành thị Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn sau lưng thành thị một cái. Cái kia khánh thị tập đoàn giống như màu đen hạt sắt giống như hồng lưu đã sắp muốn tới đến trước người, Nhậm Tiểu Túc lúc này không do dự nữa, quay người một đầu đâm vào phương bắc rừng rậm. Rơi lả tả trong rừng rậm khánh thị tập đoàn tác chiến ban tổ tại thu hẹp phong tỏa vòng thời điểm, đội hình lộ ra dị thường có cấp độ cảm giác. Động tác của bọn hắn, tựa như là diễn luyện hơn ngàn trăm khắp giống như, cái nào ban tổ xem như tiên phong, cái nào ban tổ xem như bên ngoài bọc hậu, đều phân công rõ ràng. Phương Bắc trong rừng rậm tác chiến ban tổ đã nhận được vây bắt Nhậm Tiểu Túc mệnh lệnh, cho dù lúc này sau lưng hỏa sơn bạo phát ra tiếng cũng không có ảnh hưởng bọn họ thi hành mệnh lệnh. Lúc này tần số truyền tin bên trong truyền đến Hứa Man băng lạnh âm thanh, mục tiêu 100m xông vào tốc độ vì 3 giây 92, lực lượng không biết, mỗi bên đơn vị tác chiến chú ý giết chết không cần luận tội. Chỉ sợ Nhậm Tiểu Túc đều không có nghĩ đến khánh thị tập đoàn trong tay đến cùng nắm giữ lấy dạng gì kỹ thuật, cái này bộ đội tác chiến bên trong lại còn có người chuyên môn viễn trình ước định tác chiến mục tiêu lực lượng cùng tốc độ. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc tạm thời còn không có hiển lộ ra bản thân chân thực lực lượng, cho nên bộ đội tác chiến còn không cách nào ước định mà thôi. Nguyên bản Khánh Trần là đối Nhậm Tiểu Túc cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa dựng vào Trương Cảnh Lâm tầng kia quan hệ, thật ra thì Khánh Trần là muốn giữ lại Nhậm Tiểu Túc có cách dùng khác. Nhưng bây giờ, hắn không muốn chờ. Vây bắt cùng vây giết chỉ có kém một chữ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Trong rừng rậm bảy chi tác chiến ban tổ gần như đồng thời kéo vang lên chốt súng, họng súng của bọn hắn nghiêng buông xuống hướng phía dưới, tùy thời cũng có thể nhanh chóng nâng lên nổ súng bắn. Hơn nữa, cái này bảy chi tác chiến ban tổ đã lập tức hoán đổi bọn họ khu vực tần số truyền tin, đây là phòng ngừa bên ngoài truyền tin quấy nhiễu được bọn họ hành động. Giờ khắc này, cái này tháng 2 năm 10 người chính là một cái độc lập tác chiến danh sách, có thể tiền trạm hậu tấu. Cái này từ trước đến nay là Khánh Trần mang theo quân đội thói quen. Khánh Trần cho rằng nếu như một nhánh độc lập hành động tác chiến danh sách liền quyền quyết định đều không có, vậy cái này cỗ máy chiến tranh cũng sẽ không có cái gì chiến đấu chân chính lực. Khánh thị tập đoàn bên trong từng có rất nhiều người chỉ trích qua hắn thống binh phương thức, nhưng Khánh Trần chưa từng tiếp thụ qua ý kiến của người khác, trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Nhưng mà Khánh thị tập đoàn rất nhiều đại nhân vật nhưng lại không biết, cái này khiến rất nhiều binh sĩ đều nguyện ý đến cho Khánh Trần làm việc, bởi vì Khánh Trần thường xuyên sẽ để cho bọn họ trải nghiệm đến được tín nhiệm cảm giác. Lúc này Khánh Trần nhìn ngã ở bên cạnh trong vũng máu Lưu Bộ, có bộ đội tác chiến thành viên lần nữa đối Lưu Bộ thi thể tiến hành tỉ mỉ soát người, kết quả lúc này có người lấy ra một cái xếp song rách dưới búp bê, đây là trước hắn khiêng. Khánh Trần cau mày nói, cái này thứ đồ gì? Dường như ngay cả Khánh Trần nhân vật như vậy, cũng chưa từng thấy qua thứ này. Tác chiến ban tổ tại trong rừng cây từ từ co rút lại phong tỏa vòng lúc, đã mở ra chiến thuật đèn tin. Dựa theo Hứa Man từ Lưu Bộ nơi đó có được tin tức. Nhậm Tiểu Túc trên người hẳn là có súng, hơn nữa còn có từ tư nhân quân đội nơi đó tịch thu được 3 cái băng đạn. Nhưng mà Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến cũng không e ngại bọn họ mở đèn lên chỉ riêng liền sẽ trở thành đương ngắm, dù sao Nhậm Tiểu Túc một người căn bản không có khả năng đồng thời bắn giết 30 người, nếu như Nhậm Tiểu Túc thật dám nổ súng, như vậy bên cạnh bọn họ chiến hữu nhất định có thể trước tiên đem Nhậm Tiểu Túc đánh thành cái sảng. Trong rừng cây bảy chi tác chiến ban tổ ngay tại hướng thành thị tới gần. Mà Hứa Man thì thôi trải qua dẫn theo 6 chi tác chiến ban tổ hướng rừng rậm bao vây tới, vì bắt một người liền điều động mấy trăm người, Nhậm Tiểu Túc đây cũng là hưởng thụ trước không chỉ có đãi ngộ. Nhưng mà, bọn họ còn đánh giá thấp Nhậm Tiểu Túc ở trên vùng hoang dã năng lực. Đã từng Nhậm Tiểu Túc sở dĩ đồng ý tới làm cái này dẫn đường, bản thân cũng là bởi vì hắn đủ có lực lượng. Khánh thị tập đoàn bộ đội tác chiến tuy là hung hãn, nhưng bọn hắn trong rừng kinh nghiệm vẫn là kém Nhậm Tiểu Túc quá xa. Đem Hứa Man dẫn đầu 6 chi tác chiến ban tổ cùng trong rừng cây vây kín tới tác chiến ban tổ càng ngày càng gần lúc, đột nhiên một cái bóng màu đen từ trong rừng cây điên cuồng va chạm lên. Bóng đen kia dày đặc như mực, hành động nhanh như quỷ mị giống như linh hoạt, rừng cây này bên trong cây cối dường như căn bản là không có cách hình thành chướng ngại. Phương Bắc tác chiến ban tổ không chút do dự trực tiếp nổ súng, nhưng mà bóng đen dường như đã sớm chuẩn bị giống như, vậy mà phía bên phải bên cạnh cất bước lướt ngang liền để những viên đạn kia toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Màu đen cái bóng lướt ngang sau đó cũng không có dừng lại, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên hướng về phía trước nghiêng, chỉ là một cái đi nhanh cũng đã vọt tới phía trước nhất tác chiến ban tổ trong đám người. Làm địch nhân nắm giữ mạnh mẽ vũ khí nóng lúc nên làm cái gì? Vấn đề này Nhậm Tiểu Túc hỏi qua Trương Cảnh Lâm, lúc ấy Trương Cảnh Lâm nói, đương nhiên là xông vào trong đám người của bọn họ a, bởi vì vào lúc ấy bọn họ liền sẽ không nổ súng vậy, bên cạnh của bọn hắn tất cả đều là đồng đội, mà bên cạnh ngươi, tất cả đều là kẻ địch. Nhậm Tiểu Túc không xác định Trương Cảnh Lâm dạy hắn biện pháp có phải hay không nói đùa, nhưng liền hiện tại xem ra, hẳn là có hiệu quả. Chỉ thấy cái kia tác chiến ban tổ tất cả mọi người rút ra chiến thuật của mình giao găm, bởi vì bóng đen tốc độ quá nhanh nguyên nhân, bọn họ xác thực sẽ lo lắng cho mình đạn ngộ thương chiến hữu. Nhưng mà đối với Nhậm Tiểu Túc bóng đen tới nói, bọn họ những này nhân loại bình thường thật quá chậm. Cũng quá yếu đi. Bóng đen hoàn toàn không sợ giao găm có hay không quẹt làm bị thương, nó chỉ cần một quyền liền có thể chấm dứt một cái mạng. Đột nhiên bóng đen nhấc chân hướng phía một tên nhân viên tác chiến ngực đã tới, tên kia nhân viên tác chiến lại giống như là như diều đứt dây đồng dạng bay ra 5 mét có hơn. Mặt khác nhân viên tác chiến trong lòng sợ hãi, lực lượng này lớn có phần khoa trương. Đúng lúc chạy đến Hứa Man xa xa liền nhìn đến đây có bóng đen lay động, chờ hắn thấy rõ bóng đen kia là gì gì đó thời điểm liền kinh nghi, không phải đuổi theo Nhậm Tiểu Túc ấy ư, trước đó không có người nói qua Nhậm Tiểu Túc còn có loại năng lực này à. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên mở miệng hô to. Hứa Hiển Sở ở đây, ai dám chiến ta? Chương 95, khắp nơi đều là tuyệt lộ. Nhậm Tiểu Túc dùng cái bóng là đi qua cẩn thận suy tính, hắn không phải sợ bại lộ bản thân siêu phàm giả sự thật, dù sao ngươi đều sắp chết còn quản cái gì siêu phàm không siêu phàm. Hắn chỉ là sợ hãi bại lộ mình có thể sao chép người khác kỹ năng sự thật, Nhậm Tiểu Túc sở dĩ mạo danh Hứa Hiển Sở, cũng là bởi vì hắn xa xa nhìn thấy Hứa Hiển Sở còn không có bị bắt lại, hơn nữa Khánh Thị tập đoàn khẳng định đã thông qua lưu bộ biết được Hứa Hiển Sở năng lực. Nhậm Tiểu Túc đã gặp mấy cái siêu phàm giả, Dương Tiểu Cẩn có thể bỗng dưng cụ hiện ra một cây vô song súng ngắm, Hứa Hiển Sở có thể cụ hiện ra bản thân cái bóng, Lạc Hình Vũ có thể qua lại tại ám ảnh, Khánh Trần vệ sĩ có thể cụ hiện bạch phiến. Một khắc này Nhậm Tiểu Túc phảng phất có loại ảo giác, thật giống siêu phàm giả đều là rau cải trắng giống như. Nhưng hắn siêu phàm năng lực khác biệt, một cái có thể sao chép tất cả mọi người siêu phàm năng lực, tính là cái gì đẳng cấp? Nhậm Tiểu Túc không biết. Làm không tốt Khánh Thị tập đoàn phát hiện hắn có thể sao chép người khác năng lực về sau, đối với hắn càng cảm thấy hứng thú hơn làm sao bây giờ. Vừa rồi Nhậm Tiểu Túc lưu vong trên đường còn đang suy nghĩ, trên đời này đến cùng có bao nhiêu siêu phàm giả đây, rất nhiều sao. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật giống không phải như vậy, mà là Cảnh Sơn cùng Khánh Trần đem bọn hắn tất cả đều hấp dẫn tới. Lúc này Hứa Man nghe được Nhậm Tiểu Túc gào to, trước hắn nghi hoặc rốt cục giải khai, hơn nữa tại tần số truyền tin bên trong thông báo tin tức, trước đó tình báo sai lầm. Mục tiêu không phải Nhậm Tiểu Túc, mục tiêu là Hứa Hiển Sở. Thật ra thì bọn họ phán đoán Nhậm Tiểu Túc sở dĩ là Nhậm Tiểu Túc, chỉ là bởi vì bọn họ cảm thấy, thân là lưu dân Nhậm Tiểu Túc hẳn là đối Hoàng Kim càng cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ nhận định Nhậm Tiểu Túc thân phận. Đầu tiên là bọn họ chưa thấy qua Nhậm Tiểu Túc hình dáng, thứ hai, coi như bọn họ gặp qua Nhậm Tiểu Túc cùng Hứa Hiển Sở, có thể Nhậm Tiểu Túc mặt đã bẩn đến không có gì nhận ra độ. Hơn nữa, Nhậm Tiểu Túc còn ăn mặc tôn quân chính y phục tác chiến, hắn cùng Hứa Hiển Sở ngay cả quần áo đều là giống nhau. Dựa theo Khánh Thị tập đoàn trước đó nắm giữ đến tin tức tới so sánh, Hứa Hiển Sở có thể cụ hiện cái bóng của mình để chiến đấu, hơn nữa sức chiến đấu mạnh phi thường, thậm chí không sợ đạn. Tuy là Nhậm Tiểu Túc cái bóng này là màu đen cùng lưu bộ miêu tả không xứng, nhưng Hứa Man vô ý thức liền cảm thấy khả năng này là ánh sáng vấn đề, có lẽ cái này cái bóng ban ngày liền biến thành màu xám cũng khó nói. Bên này Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến nguyên bản nghe được Nhậm Tiểu Túc lời nói hùng hồn Hứa Hiển Sở ở đây, ai dám chiến ta, cho rằng mục tiêu là muốn theo chân bọn họ quyết một trận tử chiến, kết quả mục tiêu này quay đầu liền chạy. Vừa mới có mấy viên đạn cùng Nhậm Tiểu Túc bản thể gặp thoáng qua, nhưng Nhậm Tiểu Túc cho tới bây giờ đều là lông tóc không tổn hao gì. Hắn biết đây không phải là bản thân tránh tốt, cũng không phải Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến thương pháp quá kém, mà là Nhan Lục Nguyên cho phép nguyện. Bắt đầu tạo nên tác dụng. Nhậm Tiểu Túc lo lắng như mày, cũng không biết Lục Nguyên hiện tại thế nào rồi, hắn nhất định phải nhanh thoát khỏi Khánh Thị tập đoàn, không thể lại mạo hiểm như vậy đi xuống. Chờ hắn chạy ra đại khái hơn 100 mét khoảng cách, mới rốt cục thu về cái bóng của mình. Cái bóng trong đám người mạnh mẽ đâm tới, Nhậm Tiểu Túc thậm chí không hề khống chế nó đi tinh chuẩn tiến công kẻ địch chỗ hiểm, mà là càng thêm thu cạnh trực tiếp dùng thân thể tới tiến hành phá hủy thức va chạm. Phải biết Nhậm Tiểu Túc lực lượng của mình cũng đã tương đương với gần tới 3 cái người trưởng thành, mà cái bóng nhưng là hắn gấp 2. Cho nên căn bản không cần đập chỗ hiểm, chỉ cần cái bóng đụng vào ai trên người, người đó là thịt nát xương tan. Tại Khánh Thị tập đoàn trong vòng vây cái bóng một mình phân chiến giống như một chiếc thuyền con, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết đèn tắt, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, cái này cái bóng mặc kệ chịu bao nhiêu vết thương đều phảng phất có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp giống như. Tại cái bóng cùng Nhậm Tiểu Túc ở giữa ngăn cản lấy rất nhiều nhân viên tác chiến, đem Nhậm Tiểu Túc triệu hồi cái bóng thời điểm, cái này cái bóng tựa như một đoàn tàu lửa đồng dạng, mạnh mẽ trong đám người đụng ra một con đường máu. Cái bóng triệu hồi, nhất định phải cùng Nhậm Tiểu Túc thân hình hợp nhất mới có thể. Đồng dạng, Nhậm Tiểu Túc muốn thả ra cái bóng, nó cũng chỉ sẽ từ Nhậm Tiểu Túc sau lưng tách ra. Đem cái bóng trở lại Nhậm Tiểu Túc bên cạnh lúc, trên người của nó đã bị đánh ra rất nhiều vết thương, những vết thương kia tựa như là thương trên người mình giống như đau đớn khó nhịn, cái bóng trốn đi lúc cũng chịu mấy súng, đánh Nhậm Tiểu Túc suýt chút nữa đau đến hộc máu. Từng viên lớn mồ hôi lạnh từ trên mặt của hắn, trên lưng trượt xuống, Nhậm Tiểu Túc chịu đựng lấy đau khổ chỉ có thể nghiến răng tiếp tục chạy trốn. Khó trách trước đó Hứa Hiển Sở cái bóng khiến đạn. Hứa Hiển Sở sắc mặt mình cũng trắng một ít, nguyên lai cái này cái bóng cũng là có tác dụng phụ. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc không biết là, nếu như Hứa Hiển Sở ở đây nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Hứa Hiển Sở đã từng tự mình đo thử qua, một khi cái bóng trải qua cường độ cao vận động, nhất định sẽ dẫn đến bản thể tinh thần lực khô kiệt mà tiêu tán, vào lúc ấy bản thể sẽ buồn nôn, nôn mửa, lòng buồn bực, sống không bằng chết. Nhưng Nhậm Tiểu Túc cái bóng này, cùng hắn hoàn toàn khác biệt. Vào lúc ấy Nhậm Tiểu Túc hỏi cung điện có thể hay không đánh giá tinh thần lực trị số, kết quả cung điện trả lời là không có quyền hạn báo cho. Nhậm Tiểu Túc tại trong rừng cây liều mạng lưu vong lấy, bởi vì cái bóng mà đến đau đớn chậm chạp không thấy biến mất. Nhậm Tiểu Túc lúc này ý thức được cái bóng không thể dùng linh tinh, nếu như hắn định dùng cái bóng thay thế mình đưa chết, sẽ làm tốt cái kia đau đớn như cốt tủy cảm giác đau. Cái bóng chết một lần, hắn chẳng khác nào chết một lần. Nhậm Tiểu Túc kịch liệt thở hổn hển, hắn không phải không nhận qua thương. Nhưng cái này đau đớn thật sự thật vết thương tới còn muốn chân thực. Chẳng qua để Nhậm Tiểu Túc cảm thấy an ủi là, cái bóng cũng không vì bị thương mà tiêu tán, hắn còn có sức đánh một trận. Sau lưng Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến tựa như là từng đầu màu đen chó săn, thật chặt đuổi theo không thả, nếu như không phải Nhậm Tiểu Túc tốc độ đi tới nhanh hơn bọn họ, chỉ sợ cũng thật phiền toái. Nhậm Tiểu Túc cũng không có chạy trực tiếp, mà là cố gắng từ từ vùng thoát khỏi sau lưng chó săn truy kích đường đi, rất nhanh. Khánh Thị tập đoàn thậm chí có phần không phân biệt được Nhậm Tiểu Túc đến cùng ở phương vị nào. Tận đến giờ phút này Nhậm Tiểu Túc mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao bị vài trăm người đuổi giết áp lực quá lớn, hắn chuẩn bị ẩn giấu ở trong rừng cây thở dốc phút chốc. Nhưng vào đúng lúc này, hắn chợt nghe phía trước đi ra xích sắt tiếng. Nhậm Tiểu Túc đứng tại chỗ che ngực cười thảm lên, cái này mẹ nó. Hắn cảm khái nói, nhân sinh khắp nơi đều là tuyệt lộ a. Nhậm Tiểu Túc từng ở phía xa nhìn thấy Khánh Trần bọn họ giam cầm lồng bên trong vật thí nghiệm. Nhưng hắn không nghe được Khánh Trần lời nói, cho nên hắn không biết vật thí nghiệm không chỉ một. Nhậm Tiểu Túc cho rằng hướng phương bắt trên đường chạy trốn, lớn nhất chướng ngại có thể là núi lửa, kết quả không nghĩ tới là những thí nghiệm này thể. Dựa theo âm thanh để phán đoán, Nhậm Tiểu Túc trong nháy mắt liền phát hiện đối phương đến từ ba phương hướng, nói cách khác hắn gặp gỡ vật thí nghiệm tối thiểu nhất ba đầu. Cái kia rầm rầm xích sắt tiếng càng ngày càng gần, Nhậm Tiểu Túc lần nữa nghe được cái kia vật thí nghiệm nước bọt nhỏ xuống tại sa đọa trên lá cây âm thanh. Cái bóng cùng hắn đứng song vai. Nhậm Tiểu Túc ở trong lòng đại khái tính toán, có lẽ cái bóng có thể giải quyết hai cái vật thí nghiệm, nhưng hắn bản thân có thể hay không đơn độc giải quyết một cái thành vấn đề lớn. Trước có bốn đầu vật thí nghiệm, sau lưng có mấy trăm người, giờ khác này tất cả đều muốn đưa Nhậm Tiểu Túc vào chỗ chết. Chương 96, ta muốn 7 lần cảm ơn bản thân. Nhậm Tiểu Túc có súng, nhưng nếu như nổ súng liền sẽ lập tức bại lộ vị trí của mình, đến lúc đó Khánh Thị tập đoàn người bị dương tới, hắn bị tiền hậu giáp kích liền thật hết rồi. Hơn nữa vật thí nghiệm nếu như khoảng cách gần tập kích, súng còn không bằng dao găm tác dụng lớn. Hắn theo bản năng đi sờ chủy thủ của mình, đó là Dương Tiểu Cẩn trao đổi cho hắn, nhưng mà cái này sờ một cái Nhậm Tiểu Túc liền cực kỳ hoảng sợ, dao găm vậy mà không thấy. Lúc này Nhậm Tiểu Túc đột nhiên nhớ lại, Dương Tiểu Cẩn trước lúc rời đi đã từng làm bộ không cẩn thận đụng bản thân thoáng cái, dao găm chỉ sợ sẽ là vào lúc ấy bị Dương Tiểu Cẩn cho sờ đi. Nhậm Tiểu Túc dở khóc dở cười, cô nương này thật là một cái không chịu thiệt chúa, rõ ràng đã nói là đổi cho bản thân, kết quả lại còn cho sờ đi. Giữa người và người điểm này tín nhiệm đâu? Thật sự là vô tình a. Nhậm Tiểu Túc cảm xúc cái này Dương Tiểu Cẩn ăn cắp kỹ năng nhất định cũng rất cao, phải biết thị trấn bên trên không ai có thể lặng yên không tiếng động từ Nhậm Tiểu Túc trên người trộm đồ. Nội tâm của hắn than thở, không có dao găm nên làm cái gì? Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc không biết là, bình thường lưỡi dao đã rất khó cắt đứt cái này vật thí nghiệm ra, coi như đạn đánh vào đi cũng chỉ sẽ trong nháy mắt bị đối phương cơ bắp khóa bế tại tầng ngoài. Trực tiếp bể đầu cũng không được, bởi vì đầu lâu là nhân thể xương cốt cứng rắn nhất địa phương, những thí nghiệm này thể đã sớm không sợ đạn uy hiếp, trừ phi đạn trực tiếp xuyên thấu con mắt. Nhưng mà những thí nghiệm này thể tốc độ cùng hắn chênh lệch không nhiều, Nhậm Tiểu Túc muốn bắn trúng con mắt xác suất hầu như là không. Hắn súng ống kỹ năng chỉ là cao cấp, cũng không phải là hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, Nhậm Tiểu Túc sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gió, hắn theo bản năng cong lưng, một cỗ hôi thối gió liền từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Nhậm Tiểu Túc đứng vững vàng tập trung nhìn vào, hắn bất ngờ phát hiện cái này vậy mà một đầu không biết lúc nào tới gần bên cạnh hắn vật thí nghiệm, chỉ bất quá đầu này vật thí nghiệm trên cánh tay cũng không có xích sắt. Vật thí nghiệm trên cánh tay có xích sắt, tới gần sẽ bị phát hiện vậy đại khái đều thành một loại tư duy theo quán tính. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc không nghĩ tới, chưa hẳn mỗi cái vật thí nghiệm đều là mang theo xích sắt. Hơn nữa không mang theo xích sắt vật thí nghiệm coi như tại trong rừng cây xuyên qua cũng có thể không phát ra tiếng vang, điểm này cũng quá đáng sợ. Nhậm Tiểu Túc hướng sau lưng lẹn đi, hắn nhíu mày, vừa mới cái kia thoáng cái phía sau lưng của mình còn là bị chảo thương, nơi đó có 5 đầu vết máu. Hắn hoài niệm lên thị trấn đến, tại thị trấn tuy là cũng gặp nguy hiểm, nhưng chỉ có làm ngươi biểu hiện ra bản thân suy yếu lúc, mới có thể bị người thừa lúc vắng mà vào. Mà ở trong đó không giống, trước người sau người người tất cả đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Nhậm Tiểu Túc cố gắng lui về phía sau, nhưng mà hắn lui một bước, cái kia 4 đầu vật thí nghiệm liền tiến lên 2 bước, một đoạn thời khắc Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, những thí nghiệm này thể xuất hiện ở đây cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên, bọn họ giống như là vì mình mà đến. Cái kia 4 đầu vật thí nghiệm trên mặt đất dùng cả tay chân bò sát lấy, đầu kia trên cánh tay không có xích sắt vật thí nghiệm lặng lẽ bò tới một gốc cây bên trên, giống như một con to lớn nện. Nhậm Tiểu Túc nghĩ mãi mà không rõ, kết quả là dạng gì phòng thí nghiệm, lại đem những này người sống cho biến thành bộ dáng như vậy. Lúc này có một nhánh tác chiến ban tổ liền từ Nhậm Tiểu Túc sau lưng mấy trăm mét địa phương đi qua, bất quá bọn hắn dường như đã hoàn toàn làm mất Nhậm Tiểu Túc tung tích, cho nên coi như chỉ cách xa mấy trăm mét, cũng không có phát hiện Nhậm Tiểu Túc bọn họ bên này tình huống. Nhậm Tiểu Túc quan sát đến cái này 4 đầu vật thí nghiệm phản ứng, coi như chiến ban tổ đi qua thời điểm bọn họ vậy mà cũng đều ngưng lại. Phảng phất bọn họ cũng không muốn bị tác chiến ban tổ quấy nhiễu được lần này đi săn. Nhậm Tiểu Túc trong lòng có loại quái dị cảm giác, nhưng hắn không để ý tới khác, đem những thí nghiệm này thể lực chú ý bị tác chiến ban tổ hấp dẫn tới trong chốc lát, Nhậm Tiểu Túc quả quyết điều khiển cái bóng nào tới. Tại thời khắc này, Nhậm Tiểu Túc lại là quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn rất muốn đem những thí nghiệm này thể dẫn tới Khánh Thị tập đoàn bên kia, nhưng mà hắn lo lắng hơn cái kia mấy trăm người trực tiếp loạn súng đem tất cả vật sống đều cho diệt đi. So sánh Khánh Thị tập đoàn vài trăm người tới nói, Nhậm Tiểu Túc càng muốn đối mặt với 4 cái vật thí nghiệm. Đem cái bóng xông về trên mặt đất 3 cái vật thí nghiệm lúc, trên cây đầu kia vật thí nghiệm giữa trời hướng phía Nhậm Tiểu Túc nào tới. Nhậm Tiểu Túc hơi hơi lùi lại một bước, hắn rơi xuống đất chân trái cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, khí lực cả người đều đang cuộn trào mãnh liệt lao nhanh lấy, đem vật thí nghiệm đi vào trước mặt một khắc này, Nhậm Tiểu Túc một quyền hướng đối phương mặt đập đi, giống như bắn pháo. Nhưng mà hắn xem thường vật thí nghiệm trình độ linh hoạt. Đối phương trên không trung tùy ý vặn vẹo lên thân thể của mình, vậy mà mạnh mẽ tránh đi Nhậm Tiểu Túc nắm đấm, thậm chí còn có thừa lực đưa tay đi bắt Nhậm Tiểu Túc cánh tay. Nhậm Tiểu Túc trong lòng kinh ngạc một chút, lập tức thu tay lại hơn nữa lần nữa lùi lại một bước nhỏ. Cùng lúc đó, hắn nhấc chân liền đem trước mặt vật thí nghiệm cho đá ra xa mấy mét đến, cái kia vật thí nghiệm nằm dạp trên mặt đất chỉ là hơi hơi run rẩy thoáng cái liền lần nữa bò dậy lần nữa nhảy hướng Nhậm Tiểu Túc. Đột nhiên, Nhậm Tiểu Túc trên người truyền đến một hồi kim châm muối sát đau đớn. Cái kia phát ra từ cốt tủy xé rách làm cho hắn toàn thân bạo đổ mồ hôi, cơ bắp đều run rẩy lên. Chỉ thấy cái bóng bị 3 cái vật thí nghiệm quấn ở cùng một chỗ, vật thí nghiệm bọn họ điên cuồng xé rách lấy cái bóng thân thể, trong đó một đầu vật thí nghiệm thậm chí cắn một cái tại cái bóng trên lưng. Cái bóng khí lực đủ để một tay giơ lên vật thí nghiệm đến, nó đem một cái vật thí nghiệm hung hăng hướng trên mặt đất xuyên qua đi, có thể cái này vật thí nghiệm so Nhậm Tiểu Túc trong tưởng tượng còn muốn cường tráng, cái này một đập sau đó vậy mà không có việc gì đồng dạng. Đây là không có vũ khí thế yếu, Nhậm Tiểu Túc không có cách nào đem những thí nghiệm này thể một đòn mất mạng, cuối cùng ai bị mài chết ở đây thật đúng là nói không chừng. Nhậm Tiểu Túc muốn về nhà, cho dù đường về nhà này bên trên chỉ có máu cùng trong gai. Bởi vì không có cách nào dùng lợi khí lập tức giết chết vật thí nghiệm, cuối cùng ngay cả cái bóng cũng bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, bởi vì nó muốn đồng thời đối mặt ba cái đáng sợ quái vật. Những quái vật kia tại cái bóng trên người chết cắn, mỗi một chiếc đều giống như trực tiếp cắn lấy Nhậm Tiểu Túc trên người. Cảm giác đau từ đặc biệt vị trí hướng trung khu thần kinh truyền lại khó có thể chịu đựng tin tức, những này đau đớn đi thành cực kỳ phức tạp tín hiệu tại thần kinh trên mạng điên cuồng nổi khủng, thế cho nên hắn bình thường ý chí đều bị quấy rầy. Giơ tay lên trở nên chậm, tay cũng đang run rẩy, phía trước vật thí nghiệm nhiều lần thử nghiệm tấn công Nhậm Tiểu Túc đều bị ngăn cản trở về, nhưng nó cũng dần dần phát hiện địch nhân của mình thật giống tại càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng suy yếu. Nhậm Tiểu Túc con mắt một mảnh đỏ thẫm, hắn chịu đựng lấy đau đớn kịch liệt, hầu như muốn chảy ra nước mắt tới. Nhiều năm như vậy Nhậm Tiểu Túc chưa từng có khóc qua, thậm chí không có chảy qua một giọt nước mắt, hắn vịn một bên cây khô thở hổn hển, nơi này mỗi người đều muốn hắn chết. Vật thí nghiệm muốn hắn chết. Khánh thị tập đoàn cũng muốn hắn chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn chết. Cái bóng không phải vật năng, hoặc là nói trên đời này tất cả siêu phàm năng lực cũng không phải vật năng. Nhậm Tiểu Túc cần vũ khí, cho dù hắn hiện tại cảm ơn tệ chỉ có 93 viên. Hắn đối cung điện nói, cho ta vũ khí. Cung điện bình tĩnh nói, hiện có cảm ơn tệ 93 viên, chưa đi đến giải tỏa vũ khí quyền hạn. Này, ta nói cho ta vũ khí, Nhậm Tiểu Túc gầm thanh giống như là chìm vào đại dương, ta nói ta phải chết, cho ta vũ khí. Lúc này, thời gian phảng phất đột nhiên đóng băng, Nhậm Tiểu Túc nhìn nhào về phía bản thân đầu kia vật thí nghiệm trên không trung càng ngày càng chậm, chậm đến hầu như là không. Cung điện tại lúc này rốt cục mở miệng, đo lường đến tử vong khí tức, có hay không mở ra phong ấn. Nhậm Tiểu Túc mê mang, mở ra cái gì phong ấn? Không biết. Cái kia mở ra cái này phong ấn đánh đổi là cái gì? Mất đi. Mất đi cái gì? Nhậm Tiểu Túc kinh ngạc nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết sẽ mất đi cái gì, ta mới có thể quyết định bản thân có mở hay không cái này phong ấn à. Tất cả. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên đối cung điện khịt mũi coi thường, lão tử sống đến bây giờ chảy bao nhiêu máu, đã ăn bao nhiêu rau dại rễ cây, hiện tại ngươi nói để lão tử mất đi tất cả. Lão tử liền phải mất đi tất cả ư? Dựa vào cái gì? Hơn nữa ngươi biết tất cả đại biểu cho cái gì ấy ư? Hoàng kim, tiền mặt, trên người súng, nhan lục nguyên, tiểu ngọc tỷ, thậm chí là quần áo trên người. Ngươi một cái phá cung điện muốn ta quần áo làm gì? Cung điện không nói thêm gì nữa, Nhậm Tiểu Túc có chút buồn phiền, ngươi tốt xấu có kẻ mặc cả thoáng cai a. Nhậm Tiểu Túc nhìn trong bóng đêm rừng cây, nhìn cái kia tới gần sắc cơ, trong không khí dừng lại lúc không giờ ở giữa tại từng chút giải tỏa. Vật thí nghiệm nhào về phía tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Cái kia vật thí nghiệm hung ác răng mở ra tới muốn thôn phệ Nhậm Tiểu Túc nội tạng, thậm chí muốn hút máu của hắn cùng cốt tủy. Lập tức liền phải chết sao, Nhậm Tiểu Túc nhìn một màn này. Nhưng hắn còn không có sống đủ đây. Sau một khắc Nhậm Tiểu Túc trắng xám nở nụ cười, không phải là muốn 7 lần cảm ơn nha. Hắn trong đầu yên bình nói, ta muốn 7 lần cảm ơn chính ta. Lần đầu tiên, ta cảm tạ mình đối mặt cơ hội lúc, chưa từng khiếp nhược. Lần thứ hai. Ta cảm tạ mình đối mặt nguy hiểm lúc, chưa từng sợ hãi. Lần thứ ba, ta cảm tạ mình đối mặt đau khổ lúc, chưa từng thỏa hiệp. Lần thứ tư, ta cảm tạ mình đối mặt cám dỗ lúc, luôn luôn điểm mấu chốt. Nhậm Tiểu Túc trong đầu âm thanh càng lúc càng lớn, cho đến như lôi đỉnh giống như nổ vang, chấn cung điện đều tại lay động. Lần thứ năm, ta cảm tạ mình chưa từng giả dối. Trong chốc lát Nhậm Tiểu Túc phảng phất nghe được tiếng tim mình đập, vang dội như phồng. Lần thứ sáu, ta cảm tạ mình tỉnh táo như lúc ban đầu, chưa từng chần chừ. Hắn lại nghe thấy gió âm thanh, gió thổi qua làn da hoa văn. Thành thị bên trong ngay tại đo lường phòng thí nghiệm phương hướng nhân viên nghiên cứu khoa học đột nhiên ngẩng đầu, phương bắc đo lường đến năng lượng to lớn ngay tại dâng lên, tựa như mặt trời gay gắt mới lên. Nhậm Tiểu Túc giọng nói yên bình mà dứt khoát, lần thứ bảy, ta cảm tạ mình tại sinh hoạt vũng bùn bên trong, một đường hát vang, vượt mọi chông gai. Cung điện lặng im phút chốc, đến từ Nhậm Tiểu Túc cảm ơn, 7. Đã đạt được giải tỏa vũ khí quyền hạn, có hay không giải tỏa? Giải tỏa. Nhậm Tiểu Túc gào thét. Đột nhiên, về thời gian khóa giống như là cũng theo đó hòa tan tan rã giống như, Nhậm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn phía trước đang hướng bản thân nhào tới đầu kia vật thí nghiệm, bàn tay hắn hướng hư không bên trong nắm đi, phảng phất muốn nắm chặt lực lượng vô danh. Một đao bổ ra sinh tử lộ, thiên quân vạn mã không quay đầu lại. Sau một khắc một chuôi màu đen đao đột nhiên xuất hiện tại Nhậm Tiểu Túc trong tay, trong chốc lát chỉ thấy Nhậm Tiểu Túc nghiến răng chém ngang. Hắn toàn thân gân cốt cùng huyết nhục đều tại thời khắc này sôi trào đến cực hạn, gân xanh trên trán cũng đang không ngừng nhảy lên. Dâm một tiếng, sắc bén cắt thuộc ra âm thanh như vậy bất ngờ xuất hiện tại trong rừng cây, cái kia nguyên bản hung tàn cực kỳ vật thí nghiệm lại trôi này hắc đao phía trước, trực tiếp bị đánh vì hai đoạn. Nhậm Tiểu Túc tức giận, sinh cùng tử, mới là thế giới này bản chất. Cái kia vật thí nghiệm trong mắt xuất hiện ngỡ ngàng, hắn phảng phất nghĩ mãi mà không rõ Nhậm Tiểu Túc đao trong tay là từ đâu tới, cũng nghĩ không thông một đao này, vì sao chính là kết thúc. Màu vàng nhạt huyết dịch theo màu đen đao lưu chảy đến mặt đất lá mục bên trên, Nhậm Tiểu Túc xách ngược lấy đao nhìn về phía bên trong chiến trường. Không biết thế nào, đem Nhậm Tiểu Túc từ hư không bên trong nắm chặt đao một khắc này, cái bóng trong tay cũng nhiều một chôi đao. Cái kia màu đen đao cùng màu đen cái bóng hòa hợp cực kỳ, dường như vốn là nhất thể. Đem đao xuất hiện thời điểm, cuốn lấy cái bóng ba cái vật thí nghiệm lập tức liền muốn từ bỏ chém giết, nhưng mà bọn họ lúc này muốn chạy đã tới đã không kịp. Chỉ thấy cái bóng một đao nghiêng bổ xuống, liền đem trước mặt một đầu vật thí nghiệm lần nữa chém thành hai đoạn, nó không có dừng lại, mà là một cái đi nhanh xông lên phía trước từ phía sau lưng đè lại một con vật thí nghiệm cái cổ, đem đối phương hung hăng đặt tại mặt đất không thể động đậy. Vật thí nghiệm lực lượng cực lớn, nhưng mà bị cái bóng đè lại thời điểm, liền phảng phất một cái vô lực lại sắp chết dã thú, cái bóng một đao chém đứt hắn đầu lâu. Chỉ còn lại có một đầu vật thí nghiệm trốn vào rừng cây, nhưng Nhậm Tiểu Túc biết, cái này vật thí nghiệm căn bản trốn không xa. Nhậm Tiểu Túc đứng tại chỗ nhìn chăm chú trước mắt đêm tối, cái kia đã từng mang cho hắn đau đớn vẫn tại kích động thần kinh của hắn, nhưng hắn lần đầu tiên cảm nhận được chiến đấu thoải mái. Nguyên lai, đây là siêu phàm giả. Lúc này cung điện nói, mở ra chi nhánh nhiệm vụ 2, đạt được 1000 viên cảm ơn tệ, có thể giải khóa vũ khí trung cấp hình dáng. Chương 97, lần nữa ước định nguy hiểm đẳng cấp. Nhậm Tiểu Túc cùng vật thí nghiệm chiến đấu cuối cùng vẫn là thu hút đến Khánh Thị tập đoàn, dù sao chiến đấu kịch liệt chắc chắn sẽ có tiếng vang. Mà Khánh Thị tập đoàn tuy là làm mất Nhậm Tiểu Túc phương hướng, nhưng bọn hắn một mực tại trong rừng cây qua lại tìm kiếm. Nên có người phát hiện chiến đấu tiếng lúc, trước tiên tại tần số truyền tin bên trong phát ra tập kết mệnh lệnh. Giống như màu đen hạt sắt bị nam châm thu hút tới giống như, lấy Hứa Man cầm đầu Khánh Thị tập đoàn cấp tốc hướng nơi khởi nguồn điểm dựa vào, chỉ là để Hứa Man thất vọng là, làm bọn hắn đến chiến trường lúc, mục tiêu đã biến mất không thấy. Vừa bắt đầu đem mục tiêu Hứa Hiển Sở lầm nhận thành Nhậm Tiểu Túc vậy thì thôi. Bây giờ lại còn đem Hứa Hiển Sở cho mất dấu, cái này khiến Hứa Man tâm tình vô cùng trầm lắng. Thời gian mấy năm, Hứa Man vẫn là lần đầu lúc thi hành nhiệm vụ gặp được nhiều như vậy ngoài ý liệu sự tình. Hứa Man tại trong rừng cây chậm rãi từng bước đi về phía trước, trên mặt đất sa đọa lá cây cùng cành cây bị hắn bọn họ đạp hoa hoa tác hưởng. Hứa Man kéo xuống bản thân kính bảo hộ nhìn lại, hắn đột nhiên hít một hơi lanh khí. Chỉ thấy phía trước mấy cố vật thí nghiệm thi thể đã bị lợi khí cắt chém sụp đổ. Những thí nghiệm này thể màu vàng nhạt huyết dịch rơi tại trên mặt đất thật ra thì không phải rất rõ ràng, nhưng này rách nát thi thể lại làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Hứa Man nói, thu thập thi thể, nhìn một chút có mấy cái vật thí nghiệm tham dự chiến đấu. Dựa theo Hứa Man suy đoán, Hứa Hiển Sở đang rút lui sau hẳn là rất nhanh liền gặp phải những thí nghiệm này thể, sau đó phát sinh chiến đấu. Lúc này tác chiến ban tổ nhân viên chiến đấu đã đem lân cận tất cả thi khối đều tìm kiếm trở về, ghép lại với nhau. Bốn cái vật thí nghiệm. Có người nói, còn có một cái vật thí nghiệm cánh tay không tìm thấy, chẳng qua hẳn là liền tại phụ cận. Nơi này mang giày dấu chân chỉ có một cái, vật thí nghiệm là trần trụi, cho nên nghi ngờ tham dự chiến đấu nhân loại chỉ có Hứa Hiển Sở một người, có người phân tích nói. Hứa Man gật gật đầu, hắn mở ra công cộng tần số truyền tin nói, ông chủ, Hứa Hiển Sở năng lực cần lần nữa ước định, một mình hắn giết chết bốn đầu vật thí nghiệm. Nói Hứa Man cúi đầu nhìn về phía mặt đất một mảnh lá cây tiếp tục nói, chẳng qua Hứa Hiển Sở cũng bị thương. Nơi này có vết máu của hắn. Khánh Trần đứng tại đèn pha tia sáng chỗ, nơi này sáng như ban ngày, hắn suy nghĩ rất lâu nói, có thể đơn thương độc mã giết chết bốn đầu vật thí nghiệm thật đúng là làm người ta giật mình a. Điều chỉnh Hứa Hiển Sở nguy hiểm đẳng cấp. Cấp B nhớ tới đem Hứa Hiển Sở huyết dịch hàng mẫu thu thập trở về, nhập kho lập hồ sơ. Thu đến, Hứa Man nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức an bài người bên cạnh đối cái kia mảnh trên lá cây vết máu tiến hành thu thập mẫu đảm bảo. Thời đại này bên trong, huyết dịch chứa DNA rất quan trọng. Khánh Trần hai tay chắp sau lưng đứng tại chỗ nghi ngờ nói, Hứa Hiển Sở cùng Dương Tiểu Cẩn đều đã hiện thân, Lạc Hinh Vũ cũng lộ ra bản thân bạo đồ tổ chức thân phận, có thể Nhậm Tiểu Túc đây, các ngươi ai gặp Nhậm Tiểu Túc? Bọn họ còn không biết, Nhậm Tiểu Túc đã thành công đem nổi ném cho Hứa Hiển Sở, bọn họ nhận thức bên trong cái kia nguy hiểm đẳng cấp là cấp B siêu phàm giả, chính là Nhậm Tiểu Túc bản thân. Cấp B là khái niệm gì? Toàn bộ Khánh Thị tập đoàn ghi chú cấp B siêu phàm giả đều đã là nhân vật hết sức nguy hiểm. Hứa Man tại tần số truyền tin bên trong hồi đáp, không có nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc, khả năng hắn căn bản không có đột phá vào phong tỏa vòng. Có khả năng này, Khánh Trần gật gật đầu, nếu như quay về bọn họ ngay từ đầu nhận thức, cái kia Nhậm Tiểu Túc cũng chỉ chính là cái cấp độ ép tiểu nhân vật mà thôi, gặp được Khánh Thị tập đoàn phong tỏa vòng theo bản năng liền tránh lui, cũng rất bình thường. Trước đó Lưu Bộ cũng nói, thật ra thì Nhậm Tiểu Túc một mực rất kiên trì muốn tránh khỏi Khánh Thị tập đoàn. Khánh Trần cười cười, nếu là bắt đến Nhậm Tiểu Túc thì tốt rồi, nói không chừng về sau còn có thể trở thành ứng đối Trương Cảnh Lâm một cái thẻ đánh bạc. Trương Cảnh Lâm trọng tình nghĩa, đây là toàn bộ Tái Bắc đều biết sự tình. Chẳng qua chưa bắt được cũng không tiếc, mặc kệ là số 112 hàng rào vẫn là số 113 hàng rào, đều tại Khánh Thị tập đoàn trong khống chế, chờ đến Nhậm Tiểu Túc trở về, Khánh Thị tập đoàn đại khái có thể tùy ý gây khó dễ hắn. Hứa Man nhìn rừng cây phía trước, Nhậm Tiểu Túc dấu chân một mực hướng phía phương bắc núi lửa phương hướng kéo dài đi vào, dường như là đã hướng phương bắc trốn. Hắn không có tiếp tục truy kích, từ trong chiến trường huyết dịch số lượng đến xem, Hứa Hiển Sở khẳng định không bị bao lớn thương, lúc này bọn họ lại đi truy kích đã là quá muộn. Chỉ là Hứa Man có phần khiếp sợ, bọn họ lúc ban ngày nhiều người như vậy vây bắt một đầu vật thí nghiệm, đều ba chết 13 thương, nhưng bây giờ lại có người có thể một mình giết chết 4 đầu vật thí nghiệm. Hơn nữa, những thí nghiệm này thể vết thương trên người vô cùng bằng phẳng, bọn họ đã từng khảo nghiệm qua, liền xem như sắc bén chiến thuật dao găm, muốn cắt đứt vật thí nghiệm làn da đều cần rất lớn khí lực mới được. Cái này Hứa Hiển Sở trên người bí mật, xa so với mọi người suy nghĩ một chút còn nhiều hơn. Hứa Man đã quyết định trách hỏi số 113 hàng rào tư nhân quân đội cao tầng sĩ quan, bọn họ vậy mà đều không biết mình tư nhân trong bộ đội cất giấu như vậy một cái đáng sợ siêu phẩm giả. Lúc này Hứa Hiển Sở bản thân, còn không biết bản thân sắp sửa đối mặt cái gì, cùng Nhậm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cẩn khác biệt chính là, hắn mới là cái kia không có đột phá phong tỏa vào người. Hứa Hiển Sở quả thật rất muốn biết đạo cảnh trong núi xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vừa bắt đầu cũng không nắm chắc được đột phá phong tỏa vòng cơ hội. Về sau tâm hắn muốn cái này đi vào làm không tốt liền không ra được, dứt khoát trực tiếp đi đường vòng hướng số 112 hàng rào phương hướng tiến lên. Hắn một đường đều để cái bóng con bản thân đi đường, đem Nhậm Tiểu Túc đi sở hoàng kim thời điểm, hắn cũng đã gần muốn tránh khỏi toàn bộ thành thị đến Khánh Thị tập đoàn sau lưng, cho nên Hứa Hiển Sở đối thành thị bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không biết mình đã bên trên Khánh Thị tập đoàn nguy hiểm đẳng cấp danh sách, hơn nữa còn cao cư bảng danh sách hàng đầu. Nếu như hắn biết những chuyện này lời nói, chỉ sợ tại chỗ sẽ trở về cùng Nhậm Tiểu Túc liều mạng. Nam ở cái bóng trên lưng đi đường Hứa Hiển Sở luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết chỗ không đúng ở đâu. Thu đội à, Hứa Man nói, chuẩn bị xây dựng phòng tuyến, vật thí nghiệm phát triển thời đoạn muốn tới, hiện tại còn không cách nào xác định bọn họ ẩn thân tại chỗ nào. Dường như Hứa Man rất rõ ràng, cho dù lúc này lại chết 4 đầu vật thí nghiệm, nhưng cái này như cũ không phải cuối cùng. Cái kia vật thí nghiệm số lượng, xa muốn so những người khác trong tưởng tượng càng nhiều. Nhưng vào đúng lúc này, Hứa Man chợt nghe bên cạnh phía trước 100 mét có hơn có tiếng bước chân rồn rập, dường như có người đang phi nước đại. Hắn lúc này đem chiến thuật đèn tin chùm sáng đánh tới, bất ngờ phát hiện là Nhậm Tiểu Túc đang nằm ở cái bóng trên lưng trốn bán sống bán chết. Hứa Man sửng sốt một chút, tình huống gì, Hứa Hiển Sở tên này làm sao chạy trở về. Trước đó không đều trốn ư. Nhậm Tiểu Túc xa xa nhìn thấy Hứa Man bọn họ liền bắt đầu đường vòng, đây là định từ tác chiến ban tổ bên trái tránh khỏi Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến. Chẳng qua Hứa Man không do dự, hắn lập tức kéo lên chốt súng chuẩn bị giơ súng bắn. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc xa xa nghe được súng ống lên đạn tiếng liền cũng lên, con mẹ nó chuẩn bị đánh ta đây, nhìn một chút đằng sau ta. Hứa Man nghi ngờ nhìn về phía Nhậm Tiểu Túc sau lưng, chỉ thấy trong rừng cây bóng đen nhốn nháo lấy, xích sắt tiếng rậm rạp chẳng chịt vang lên. Hứa Man liền cả người cũng không tốt, người nhà muốn đi đem vật thí nghiệm xào huyệt cho đâm ư. Chương 98, vật thí nghiệm giải trí hoạt động. Trong rừng cây những cái kia đếm không hết vật thí nghiệm tại bóng râm khe hở bên trong xuyên qua, rậm rạp chẳng chịt giống như là một đoàn nhện giống như, dù là Hứa Man loại này có kinh nghiệm chiến sĩ, mặt cũng cho sợ hãi đến trắng bệch. Hứa Man loại này biết tình huống gì, liền có thể lập tức suy nghĩ ra, chỉ sợ là Hứa Hiển Sở tại hướng phía trước chạy trốn thời điểm vừa vặn đụng phải vật thí nghiệm bây giờ quần cư xào huyệt, cho nên đem vật thí nghiệm tất cả đều hấp dẫn đi ra. Không biết tình huống, cái này mẹ nó có thể vì là Nhậm Tiểu Túc hâu người đến báo thù nữa nha. Chẳng qua Hứa Man cũng càng thêm xác nhận Hứa Hiển Sở thân phận, dù sao Lưu Bộ nói qua, Hứa Hiển Sở từng dùng cái bóng có bản thân tiến lên, nhẹ nhõm dùng ít sức. Nói thật Nhậm Tiểu Túc chính mình cũng không nghĩ tới Lưu Bộ trời xui đất khiến ở giữa chợ giúp bản thân che giấu thân phận, hơn nữa đại công vô tư bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Chỉ thấy những cái kia vật thí nghiệm điên cuồng đuổi tại Nhậm Tiểu Túc sau lưng, từng cái đang bỏ đi quá trình bên trong nước bọt đều chạy bắn tung tóe lên. Hứa Man thấy cảnh này sau đó đệ nhất trong nháy mắt liền tại tần số truyền tin bên trong hét, nội thành phương hướng chú ý, tạo dựng phòng tuyến. Khánh Thị tập đoàn tại trong rừng cây rất nhiều người, hơn mấy trăm cái, nhưng mà dường như vật thí nghiệm so với bọn hắn còn nhiều hơn. Mà ở giờ khắc này Hứa Man vậy mà ưu tiên báo tin nội thành xây dựng phòng tuyến, mà không phải hạ mệnh lệnh rút lui khỏi. Hứa Man tại tần số truyền tin thảo luận nói, ở đây tất cả nhân viên lập tức theo lớp tổ làm đơn vị tại chỗ phòng thủ bắn, vì nội thành tranh thủ thời gian. Nhậm Tiểu Túc một bên chạy như điên, một bên đứng xa xa nhìn Khánh Thị tập đoàn tác chiến ban tổ đồng thời dừng bước, sau đó lấy nửa quỳ dáng vẻ tiến hành nổ súng bắn, không có công sự phòng ngự có thể dựa vào bọn họ, vậy mà dùng thân thể xây dựng một cái công sự phòng ngự. Nhậm Tiểu Túc hắn tại cái bóng trên lưng lúc tốc độ so vật thí nghiệm phải nhanh hơn một đoạn, cho nên khi Khánh Thị tập đoàn nổ súng bắn thời điểm hắn đã thuận lợi chạy hướng nguyên bản quy tích, tránh ra Khánh Thị tập đoàn bắn đường đi. Chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc trong lòng có cũng rung động, chẳng lẽ nói đây là tập đoàn nhân viên tác chiến cùng tư nhân quân đội khác nhau ấy ư? Những này tập đoàn quân nhân vậy mà nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh cùng an toàn, vì sau lưng chiến hữu tranh thủ thời gian. Cái kia ăn mặc trắng tây trang thanh niên có tài đức gì, vậy mà có thể mang theo như vậy một nhánh quân đội. Thật ra thì Nhậm Tiểu Túc đánh giá cao tập đoàn bộ đội, hoặc là nói, Khánh Trần dưới tay binh sĩ cho Nhậm Tiểu Túc một loại tập đoàn quân nhân đều rất đoàn kết, cường hãn ảo giác. Trên thực tế, Khánh Trần trong tay quân nhân tại tập đoàn vòng tròn bên trong cũng giống vậy là người nổi bật. Hứa Man là cái rất có chiến đấu rèn luyện hàng ngày chiến sĩ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không sợ chết. Chiến đấu rèn luyện hàng ngày trong đó có một hạng rất quan trọng tố chất chính là xem xét thời thế, có thể chính xác phán đoán chiến cuộc. Hắn biết rõ, nếu như hắn lưu lại vì nội thành kéo dài thời gian liền nhất định sẽ chết, nhưng nếu như mình rút lui, sau lưng thành thị bên trong chiến hưu chuẩn bị không phong phú dưới tình huống nhất định sẽ chết càng nhiều người. Khánh Trần đã sớm mệnh lệnh quân đội xây dựng công sự, tỉ như giản dị lô cốt cùng vây ngăn cản, đây đều là nhất định. Nhưng mà Hứa Man rất rõ ràng, bọn họ sai lầm phỏng đoán cái này cảnh sơn bên trong vật thí nghiệm số lượng, dựa theo trên tình báo đến xem, cái này cảnh sơn bên trong vật thí nghiệm rõ ràng hẳn là chỉ có 100 con trong vòng. Lúc trước hỏa chủng công ty cái kia vật thí nghiệm bên trong, sống tiêu bản số lượng tổng cộng cũng mới 87 cái A. Chẳng lẽ là hỏa chủng công ty tại không cách nào vượt qua Khánh Thị tập đoàn khởi động lại phòng thí nghiệm này về sau, cố ý tiết lộ sai lầm tình báo muốn hố chết Khánh Trần. Phải biết 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, Khánh Trần nhưng mà giết hỏa chủng công ty không ít người. Đương nhiên, Khánh Trần không phải người ngu, hắn mang theo so nguyên tính toán nhiều ra gấp mấy lần người tới nơi này, Khánh Trần là sẽ không chết ở đây. Hứa Man không lo lắng Khánh Trần an nguy, hắn lo lắng chính là, số 112 hàng rào tác chiến lữ bị thương nặng. Lúc này Hứa Man tần số truyền tin là toàn bộ vực mở ra, cho nên hắn có thể nghe được Khánh Trần thanh âm bình tĩnh tại trong mũ giáp vang lên, cứu bọn họ, từ từ lui về biên giới thành thị, ta đã sớm chuẩn bị. Hứa Man thở phào nhẹ nhõm, hắn tại khu vực tần số truyền tin bên trong giống to, bảo vệ phòng tuyến, viện binh nhanh đến. Chỉ cần thủ đủ lâu, bọn họ sẽ không phải chết. Tối thiểu, phần lớn người cũng sẽ không chết. Nếu như đổi tài đoàn khác đại nhân vật đến, chỉ sợ phản ứng đầu tiên chính là từ bỏ bọn họ chi này một mình đi. Nhậm Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn đã tránh khỏi Khánh Thị tập đoàn phạm vi, cái bóng tại một đường hướng phía nam chạy như điên. Nhậm Tiểu Túc vốn cho là phương Bắc đường sẽ tương đối an toàn một ít, kết quả ai nghĩ đến phương Bắc muốn càng thêm nguy hiểm. Khánh Thị tập đoàn tại tới Cảnh Sơn thời điểm cố ý tránh ra núi lửa khu vực, bởi vì bên kia có độc khí thể khó lòng phòng bị, cho nên núi lửa khu vực thành Khánh Thị tập đoàn duy nhất không có càn quét địa phương. Kết quả ai nghĩ đến những cái kia vật thí nghiệm liền trốn ở núi lửa lân cận. Chẳng qua những thí nghiệm này thể không phải là Nhậm Tiểu Túc treo chọc đi ra, hắn phía trước vào trên đường đột nhiên cùng đối phương gặp gỡ, cái này mấy trăm cái vật thí nghiệm rõ ràng chính là muốn tập kích cái này cảnh sơn bên trong tất cả nhân loại. Nhậm Tiểu Túc không phân biệt được đến cùng là cái gì hấp dẫn bọn họ, hay là hỏa sơn bạo phát điểm báo đem bọn hắn tất cả đều giật mình tỉnh giấc. Nhậm Tiểu Túc không quản được nhiều như vậy, hiện tại coi như để hắn đi đối mặt sâu mặt người hoặc là đàn sói, đều tốt qua trực tiếp đối mặt Khánh Thị tập đoàn cùng vật thí nghiệm. Gặp được 4 cái hắn còn có thể đánh qua, gặp được mấy trăm hắn thật sự là không còn cách nào khác. Nếu không phải hắn còn có cái bóng có thể con bản thân chạy trốn, Nhậm Tiểu Túc chỉ sợ tại chỗ sẽ nằm trên đất làm bộ hắn cũng là vật thí nghiệm, vạn nhất đối phương trí thông minh hạ thấp về sau liền tin nữa nha. Nhậm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ nơi này làm sao nhiều như vậy vật thí nghiệm à, rất rõ ràng Hứa Man cũng không ngờ tới vật thí nghiệm số lượng biết nhiều như thế, chẳng lẽ bọn họ những năm gần đây còn có thể tiếp tục sinh sản ấy ư? Những cái kia trên cánh tay không có xích sắt vật thí nghiệm có phải hay không là về sau sinh? Không phải Nhậm Tiểu Túc não đại động, mà là hắn nghĩ mãi mà không rõ, những thí nghiệm này thể tại rừng sâu núi thẳm bên trong cũng không có gì giải trí hoạt động, loại trừ sinh con bên ngoài, bọn họ còn có thể làm gì chứ? Giết chết cái kia 4 cái vật thí nghiệm thời điểm Nhậm Tiểu Túc trong lòng quả thực hào hùng vạn trượng, rất nhiều một loại vô địch thiên hạ cảm giác, kết quả còn không có quá nửa giờ, cái này hào hùng liền bị hiện thực cho vô tình đánh nát. Nhậm Tiểu Túc, ta là vô địch. Hiện thực, không, ngươi không phải. Toàn bộ Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến đều tại chiều lấy phương Bắc xuất phát, đây là vì cứu Hứa Man bọn họ. Mà Nhậm Tiểu Túc thừa dịp cái này khoảng cách một đường hướng phía Nam chạy trốn mà đi, đó là hắn đường cũ trở về số 113 hàng rào đường. Dương Tiểu Cẩn cùng Lạc Hinh Vũ đã không biết tung tích, mà Hứa Hiển Sở thì tại một con đường khác bên trên thoải mái nhàn nhã rời khỏi cảnh sơn. Trận này mạo hiểm thật ra thì càng giống là một hồi trò cười, nhưng mà lại vì Nhậm Tiểu Túc yết kỳ cái này thế giới chân thật. Bây giờ hắn chỉ là biết hỏa chủng công ty cùng Khánh Thị tập đoàn, có thể trên thế giới này tập đoàn cùng hàng rào còn nhiều hơn lấy, thế giới cũng so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Ngay tại Nhậm Tiểu Túc chạy trốn thời điểm, hắn chợt nghe sau lưng núi lửa chỗ lần nữa truyền đến chấn động tiếng vang, lần này ngay cả mặt đất cũng bắt đầu đi theo rung động. Chỉ thấy miệng núi lửa phun ra tới dung nham còn giống như pháo hoa hướng lên bầu trời bên trong bay lên. Cái kia từng đoàn dung nham trên không trung gặp được không khí lạnh sau nhanh chóng ngưng kết thành nóng bỏng hòn đá. Ngay sau đó lân cận giống như là rơi ra mưa thiên thạch giống như, mảng lớn rừng cây rơi vào biển lửa. Chương 99, về nhà. Giờ khắc này Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể vui mừng bản thân chạy đủ nhanh, thậm chí vui mừng ở nửa đường bên trên gặp những cái kia vật thí nghiệm, nếu không hắn bây giờ căn bản trốn không thoát núi lửa này phun trào khu vực. Cái kia núi lửa xúc tích đã lâu lực lượng rốt cục tại thời khắc này triệt để bộc phát. Khánh Trần tại tản tạ thành thị bên trong nhìn một màn này thở dài nói, đáng tiếc. Cũng không biết hắn lần này lại là đáng tiếc cái gì. Khánh Trần bên cạnh có người do hỏi, ông chủ, làm sao bây giờ? Nhưng mà vừa dứt lời, cái kia miệng núi lửa bên trong đột nhiên truyền đến một loại nào đó sinh vật kinh thiên nộ hống, giống lên một tiếng dường như qua trong dây lát liền truyền ra mấy chục cây số. Nhậm Tiểu Túc đông nhiên quay đầu, chỉ thấy cái kia cao nhất núi lửa đỉnh, đột nhiên có một con to lớn móng vuốt bắt được miệng núi lửa bên dưới. Dường như muốn từ nơi đó leo ra. Cái kia núi lửa bên trong vậy mà cất giấu sinh vật gì ấy ư, dạng gì sinh vật có thể tại dung nham bên trong bơi lội sinh tồn. Liên loại này sinh vật đáng sợ đều xuất hiện, như vậy trước đó hắn tại trong sông đã từng gặp qua lại không tận mắt nhìn đến sinh vật, như thế nào đáng sợ tồn tại. Khánh Trần thở dài nói, thứ này vậy mà thật tồn tại, tạm thời từ phương Tây rút lui ra cảnh sơn, nhiệm vụ thất bại. Khánh Trần bên cạnh Tâm Phúc nhìn núi lửa bên kia ngây người nói, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nghiêm Đạo, gọi điện thoại cho ta cái kia không nên thân ca ca, Khánh Trần nhìn núi lửa nói, nếu như thứ này leo ra, hoặc là đại lượng vật thí nghiệm bị núi lửa ép về phía nam, cái kia số 113 hàng rào liền nguy hiểm. Tên kia tên là Nghiêm Đạo Tâm Phúc ngơ ngác, chẳng lẽ Khánh Trần cảm thấy hàng rào đều sẽ không gánh nổi ư? Hắn theo bản năng liền đi lấy vệ tinh điện thoại, nhưng mà hắn chợt phát hiện bình thường truyền tin hoàn toàn bình thường vệ tinh điện thoại lại là không có cách nào đánh ra. Núi lửa phun trào đưa đến sóng nhiệt đã bắt đầu bao phủ toàn bộ cảnh sơn sơn mạch, phải đạo cảnh trên núi lửa cũng không chỉ một tòa, Khánh Trần thấy thế liền nói, rời khỏi nơi này trước. Trận này biển lửa, tựa hồ muốn cảnh sơn bí mật triệt để đốt cháy mai táng. Nhận được rút lui mệnh lệnh Hứa Man đám người một bên hữu tự nổ súng bắn một bên lui về phía sau, bọn họ không có bởi vì hỏa sơn bạo phát mà hoảng loạn, tại đây nguy hiểm hoàn cảnh bên trong ngược lại giống như là càng thêm chấn định một ít. Làm bọn hắn từ rừng rậm biên giới lui vào thành thị một khắc này, Khánh Trần người bên cạnh đột nhiên nhấn xuống trong tay điều khiển, trong nháy mắt rừng cây cùng thành thị đường ranh giới giống như là bị một đầu hỏa tuyến đốt cháy giống như. Khánh Thị tập đoàn đã sớm chôn ở nơi đó thuốc nổ đồng thời dẫn nổ, triệt để đem vật thí nghiệm ngăn trở tại rừng cây phía bắc địa phương, giống như vật thí nghiệm mạnh mẽ như vậy sinh vật cũng tử thương gần nửa, còn thừa không có bị thuốc nổ liên lụy vật thí nghiệm liền lạnh lùng cách tường lửa nhìn xa ngay tại rút lui Khánh Thị tập đoàn. Vật thí nghiệm bọn họ không có ở đây do dự quá lâu, mà là lần nữa tiến vào rừng rậm, hướng là muốn vòng qua phiến khu vực này. Hứa Man thở hồng hộc trở lại Khánh Trần bên cạnh, hắn túi lâu nói, thật xin lỗi, ta không thể mang về Hứa Hiển Sở. Không sao, Khánh Trần lắc đầu, lên xe à, chúng ta hướng phía tây đi, nơi đó hẳn là còn có con đường có thể trở về số 112 hàng rào. Nói xong Khánh Trần liền xoay người rời khỏi, giày da của hắn gót giày trên mặt đất gõ ra ung dung âm thanh. Tại thành thị biên giới. Nơi đó đầu đại lượng vận binh xe tải cùng xe việt dã, còn có rất nhiều cơ giới hạng nặng. Hứa Man không nhúc nhích, Khánh Trần quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì để cho người ta đi cứu ngươi. Không cần có quá nhiều cảm động, hai bên đều chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, ta để cho người ta đi cứu các ngươi, là bởi vì các ngươi còn có tác dụng. Hứa Man miệng ngập ngừng, giống như là muốn nói cái gì. Kết quả Khánh Trần cười cười, giữ lại ngươi bày tỏ trung thành lời nói a, ta chưa bao giờ tin tưởng thứ này. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước có nhân viên tác chiến hô to, không tốt, xe của chúng ta đều không mở được, các ngươi sang đây xem bánh xe. Hứa Man sửng sốt một chút, tình huống gì, bánh xe phát nổ ấy ư, chúng ta mang theo cái kích cùng và bánh xe động viên máy móc, bù một bên dưới thì tốt rồi. Người kia vẻ mặt đau khổ nói, không phải bánh xe phát nổ, là chúng ta bánh xe bị người chém xuống. Hứa Man. Khánh Trần. Nguyên bản ung dung Khánh Trần, nụ cười từ từ cứng nhắc ở trên mặt. Hứa Hiền sợ, ta vẫn là lần đầu tiên muốn như vậy giết chết một người. Hứa Man, cho ta cầm thân y phục tác chiến tới. Khánh Trần cùng Hứa Man biết Hứa Hiền sợ đi về phía Nam Phương trốn, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ có như vậy một gốc. Tại Hứa Man có lẽ đâm thủng bánh xe đều đã xem như đủ có thể, kết quả cuốn bánh xe còn chưa đủ, đối phương trực tiếp đem xe thai đều cho chặt đi xuống. Bánh xe bị chặt xuống liền mang ý nghĩa Khánh Thị tập đoàn tất cả mọi người nhất định phải đi bộ đi ra Cảnh Sơn, cũng không phải nói có cái gì nguy hiểm, chỉ là tiếp tục ăn mặc trắng âu phục sẽ có vẻ có chút chật vật. Hứa Man tại Khánh Trần sau lưng nhỏ giọng nói, nhiệm vụ lần này thất bại có thể sẽ dẫn đến ngài tại tập đoàn bên trong tiếp nhận xử phạt. Khánh Trần cũng không thèm để ý, không có chuyện gì, những lao đầu tử kia dù sao vẫn cần có người cho bọn hắn làm việc, ta chỉ coi nghỉ một đoạn thời gian mà thôi. Cái kia Nhậm Tiểu Túc nên xử lý như thế nào? Hứa Man hỏi. Nếu như hắn không có chết tại Cảnh Sơn lời nói, vậy thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại số 113 hàng rào bên kia à? Khánh Trần suy nghĩ một chút nói, chờ vệ tinh điện thoại có thể khôi phục sử dụng sau để La Lan trước lưu ý lấy, còn nên xử lý như thế nào ta còn chưa nghĩ ra, còn có, để hắn mau đem Trương Cảnh Lâm đưa đi, người này không thể chết tại trong tay chúng ta, người ám sát hắn, rất có thể đã ở trên đường. Chém Đức Khánh Thị tập đoàn bánh xe sự tình đúng là Nhậm Tiểu Túc làm. Vào lúc ấy Khánh Thị tập đoàn đều tại phân tâm đi đối kháng vật thí nghiệm, xe này thai không chặt ngu sao mà không chém a. Hơn nữa, Nhậm Tiểu Túc bị Khánh Thị tập đoàn đuổi theo chạy lâu như vậy, cái này nếu không trả thù thoáng cái, tức giận đều không phát ra được đi. Sau lưng núi lửa còn đang không ngừng bộc phát, trên bầu trời mặt trăng đều đã bị phóng lên trời khói khói mù ngăn trở. Hơn nữa, cái kia núi lửa dâng trào xu thế thật giống càng ngày càng mãnh liệt. Nhậm Tiểu Túc hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi tại miệng núi lửa bên trong gào thét sinh vật đến cùng là cái gì à, đến cuối cùng cũng không thấy nó triệt để hiện thân. Hắn rời đi thành thị thời điểm thấy được Khánh Thị tập đoàn tại biên giới thành thị bạo phá thuốc nổ, Nhậm Tiểu Túc cũng lần nữa thấy được nhân loại nắm giữ vũ khí nóng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhậm Tiểu Túc một mực đi về phía nam bên cạnh đường cũ trở về, hắn nghi ngờ trên đường khả năng lại còn gặp được lác đác vật thí nghiệm, nhưng nếu như không phải giống như trước đó như thế một đại ổ, thật ra thì Nhậm Tiểu Túc đã cũng không phải là quá sợ hãi. Đem cái bóng siêu cường lực lượng cùng tốc độ cầm trong tay hắc đao thời điểm, lực phá hoại chính là khó mà lường được. Hai cái năng lực điệp ra lên biến thành lợi hại hơn tổ hợp, cái này phảng phất chính là Nhậm Tiểu Túc con đường tương lai. Chỉ là con đường này, có thể sẽ càng thêm quanh co một ít. Đoạn đường này hướng nam về số 113 hàng rào trên đường, nguy hiểm nhất không phải vật thí nghiệm, mà là sâu mặt người cùng đàn sói. Nhậm Tiểu Túc một đường đều tại cái bóng trên lưng nghỉ ngơi dưỡng sức, mà cái bóng thì giống như là lăng không dạo bước giống như. Hai chân đều sắp đến hầu như kéo ra khỏi tàn ảnh. Tuy là như vậy sẽ để cho Nhậm Tiểu Túc thoạt nhìn rất giống cần dựa vào người khác thay đi bộ người tàn tật, nhưng Nhậm Tiểu Túc cũng không để ý. Trong lúc đó hắn trả về bọn họ một ngày ban đêm ở hang động một chuyến, kết quả liền phát hiện cái kia hang động trên đỉnh đã sớm nhiều một chuyến xinh đẹp chữ nhỏ. Nó ngay tại sau lưng ngươi. Đây là trước kia không có chữ, vết khắc đều rất mới, Nhậm Tiểu Túc chi nhớ bên trong thật giống ngày đó khi xuất phát Dương Tiểu Cẩn rơi vào đằng sau. Không biết vì cái gì hắn nhìn cái này xinh đẹp thể chữ liền cảm thấy, cái này chỉ sợ là Dương Tiểu Cẩn cố ý khắc ra dọa người chơi. Ngươi là thật nghịch ngợm à, Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn liền tiếp tục đi về phía nam phương tiến lên. Một giờ sau, núi lửa phun trào đưa đến núi rừng hỏa hoạn ngay tại một đường hướng phía nam lan ra, toàn bộ cảnh sơn đã hóa thành một cái biển lửa. Nhậm Tiểu Túc mơ hồ nghe được sau lưng có dã thú lao nhanh âm thanh, thật giống ngay tại hướng hạp cốc bên này trốn đến. Nhưng những này cùng Nhậm Tiểu Túc đều không có quan hệ thế nào. Lúc đến rất chậm, nhưng lúc trở về cũng rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian Nhậm Tiểu Túc cũng đã đi tới hạp cốc phía trước. Hắn nhìn trước mặt hạp cốc, cùng với hạp cốc trên vách đá dựng đứng mặt một đường ánh sáng, Nhậm Tiểu Túc không do dự nữa. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, sâu mặt người, đàn sói cùng cô quạng liền không đuổi kịp hắn Nhậm Tiểu Túc. Nhậm Tiểu Túc dưới thân cái bóng giống như một cơn gió giống như từ trong hạp cốc lướt qua. Trên vách đá dựng đứng sâu mặt người cảm nhận được nhân loại khí tức của đến mà ra, kết quả bọn chúng vừa mới đi ra, Nhậm Tiểu Túc đều đã chạy ra hạp gốc. Sâu mặt người tại trên vách đá an tĩnh thật lâu, hai bên xúc giác đụng vào nhau lấy giao lưu, vừa rồi đi qua người. Cái kia mẹ nó là người. Xuyên qua hạp gốc một khắc này, sắc trời vừa mới tảng sáng, trên bầu trời một vệt kim sắc chỉ riêng không ngừng hướng tầng mây thẩm thấu, Nhậm Tiểu Túc thấy cảnh này có phần mê mẩn, lần này cảnh sơn hành trình thu hoạch rất lớn. Nhưng thời gian cũng không rất dài. Chỉ là làm hắn trở lại hạp cốc bên này thời điểm, đột nhiên cảm giác giống như là đã qua rất lâu, tựa như một thế kỷ như vậy rất dài. cũng không biết trong nhà Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ thế nào rồi, Nhậm Tiểu Túc lòng chỉ muốn về. Mơ hồ trong đó Nhậm Tiểu Túc cảm giác được trong rừng cây có dị động, hắn sửng sốt một chút mới phát hiện, cái kia đàn sói dĩ nhiên thẳng đến đều tại hạp cốc cửa vào lân cận hoạt động, phảng phất tại chờ hắn trở về giống như. Ngay sau đó, từ từ vây chặt tới đàn sói liền thấy Nhậm Tiểu Túc nằm ở cái bóng trên lưng nên ngang theo bọn nó khe hở bên trong xuyên qua, thậm chí đều không có cho chúng nó cơ hội phản ứng. Đàn sói dừng bước lại lẳng lặng nhìn Nhậm Tiểu Túc bóng lưng rời đi, vậy mà tốc độ so với chúng nó còn nhanh hơn. Lang Vương cũng lặng im, bọn chúng liền trắng chặn nhiều ngày như vậy. Chương 100, người bố trí sập A. Lục Nguyên A, ngươi xem ta mang cho ngươi cái gì, Vương Phú Quý người còn chưa tới học đường, âm thanh liền xa xa bay qua tới. Nhan Lục Nguyên ở trong chăn bên trong mở mắt ra, sống chết không nghĩ tới giường. Tiểu Ngọc tỉ một bên gấp quần áo vừa nói, thức dậy A Lục Nguyên. Không dậy nổi, ta lại muốn ngủ một hồi. Nhan Lục Nguyên nói lẩm bẩm. Tiểu Ngọc tỉ cười cười, nếu như ngươi mỗi ngày dậy sớm 15 phút, ngươi một năm liền so trước kia nhiều hơn 90 giờ, có thể đem ra làm ngươi thích nhất sự tình, ngươi ngẫm lại xem ngươi thích nhất làm cái gì. Nhan Lục Nguyên suy nghĩ thật lâu sau nghi ngờ nói, ta thích nhất chính là ngủ A. Mau dậy đi. Tiểu Ngọc tỷ cau mày, so ca của ngươi còn làm người tức giận. Nói Tiểu Ngọc tỷ một cái sốc lên Nhan Lục Nguyên chăn, trong chăn tích lũy hơi nóng liền toàn bộ chạy, Nhan Lục Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ thức dậy. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, cái niên đại này bên trong mùa đông đặc biệt lạnh lẽo, tại Nhan Lục Nguyên trong trí nhớ, thị trấn bên trên hàng năm mùa đông đều có người chết cóng tại đầu phố, hay là chết cóng tại bản thân túp lều bên trong. Cái kia túp lều đều là cầm cành cây hoặc là khung sắt dựng lên tới, bốn phía chỉ có thể dùng vải rách bọc lấy. Căn bản không chắn gió. Những năm kia hắn cùng Nhậm Tiểu Túc tại túp lều bên trong đông run lẩy bẩy, Nhậm Tiểu Túc hận không thể đem bọn hắn tất cả quần áo mặc kệ mùa hè vẫn là mùa đông, tất cả đều quấn tại Nhan Lục Nguyên trên người, có thể như cũ rất lạnh. Chẳng qua mỗi lần nhớ tới những cái kia thời gian đến, Nhan Lục Nguyên đều sẽ cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Hắn hồi tưởng lại khi đó Nhậm Tiểu Túc từng nói với hắn lời nói, nhân loại hạnh phúc không phải từ hưởng thụ bên trong tới, mà là bắt nguồn từ đau khổ. Làm ngươi khổ đến khó lấy chịu được một khắc này đột nhiên nếm đến một ít vị ngọt, liền sẽ muốn liều mạng sống sót, cái kia vị ngọt đối với người khác tới nói khả năng không tính là gì, nhưng đối với một khắc này người tới nói chính là lớn nhất vui vẻ. Có đôi khi Nhan Lục Nguyên cảm thấy, Nhậm Tiểu Túc nếu như sinh ở hàng rào bên trong, cũng có thể trở thành một cái thầy trường trong miệng nói tới triết học gia. Vương Phú Quý bưng lấy hai khoai lang đi vào, hắn hô, Tiểu Ngọc à, ngươi cùng Lục Nguyên một người một cái, mau thừa dịp còn nóng ăn đi. Phú Quý thúc. Nhan Lục Nguyên nhận lấy khoai lang, ngươi vì sao như vậy thích ăn khoai lang à, ngày ngày đều quen khoai nướng. Vương Phú Quý mặt mày hớn hở nói, ta khi còn bé 107 hàng rào bên ngoài mất mùa, ta liền theo cha ta một đường chạy trốn tới bên này đầu nhập vào thân thích, khi đó bên ngoài còn không có nguy hiểm như vậy đây, có một lần chúng ta tại giã ngoại đào được hai cái khoai lang, cha ta nướng cho ta ăn, ta lúc ấy liền cảm thấy khoai nướng là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Từ lần trước nửa đêm tiếng súng. Vương Phú Quý khoác lên áo khoác xông tới muốn dùng tiền thu mua Vương Tòng Dương sau đó, Nhan Lục Nguyên đối Vương Phú Quý xưng hô liền thay đổi. Vương Phú Quý cũng phát hiện cái này thay đổi, ngay sau đó trong lòng vui vẻ. Hắn là thật ưa thích cái này hai huynh đệ, so với hắn cái kia nhi tử ngốc Vương Đại Long có thể tốt hơn nhiều. Những năm này hắn mắt nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc mang theo Nhan Lục Nguyên một chút xíu dây rủa xuống lại, cũng xác thực xuất phát từ nội tâm cảm thấy cái này hai huynh đệ không dễ dàng. Vương Phú Quý nhìn Lý Tiểu Ngọc cùng Nhan Lục Nguyên hai người ăn khoai nướng. Hắn đột nhiên quan sát học đường thở dài nói, thầy Trương đi lần này, chúng ta thị trấn bên trên nhưng liền không có giáo viên dạy học. Nhan Lục Nguyên chẳng hề để ý nói, vậy thì có cái gì, chờ ca ta sau khi trở về hắn chính là giáo viên dạy học. Trương Cảnh Lâm đã bị La Lan xem như khoai lang bỏng tay đưa đi, ngày đó hẳn là thị trấn bên trên tất cả lưu dân gặp qua náo động nhất một ngày. Mấy chiếc vận binh xe tải cùng xe Việt giã dừng ở học đường cổng, hàng rào bên trong vị kia họ La đại nhân vật đối Trương Cảnh Lâm trước ngạo mạn sau cung kính. Rất giống một cái cuốn sách chuyện bên trong đại thái giám. Các lưu dân cũng không nghĩ tới, bọn họ thị trấn bên trên thầy Trương vậy mà có lai lịch lớn, sớm biết lúc trước liền không tỉnh cái kia học phí, cũng đem bản thân hải tử đưa đi học đường lên lớp tốt. Nội nhớ dựng vào chút gì đó quan hệ đâu. Nghĩ tới đây, rất nhiều lưu dân đều hạ quyết tâm muốn đưa hải tử đi học, lưu dân suy luận chính là đơn giản như vậy, bọn họ đưa hải tử đi học không phải là vì tri thức gì, mà là vì quan hệ. Nhưng mà chưa kịp bọn họ mặc sức tưởng tượng xong đâu. La Lan ngày đó liền đem Trương Cảnh Lâm đưa đi. Ở tại trong học đường Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ tựa như không khí đồng dạng bị người hoàn toàn không nhìn, coi như Trương Cảnh Lâm đi về sau, Vương Tòng Dương cũng không có lại đến đi tìm phiền phức của bọn hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ tuy là không người đến tìm phiền toái, cộng lại xuất hiện rất nhiều không quen biết lưu dân, có bán trái cây, có bán rau quả, Vương Phú Quý gặp qua trong đó một số người, ngày bình thường đều là trong nhà xưởng công nhân, bây giờ lại thật giống không nhận ra đồng dạng. Lúc này Vương Phú Quý mới ý thức tới, hàng rào đối thị trấn quản lý cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sớm đã có lưu dân bị thu mua sau đó thành hàng rào ánh mắt. Ngày bình thường những người này chính là phổ thông lưu dân, chỉ khi nào lưu dân bên trong có người muốn móc nối làm phản, thậm chí liên hợp bãi công, bọn họ liền sẽ lập tức nói cho hàng rào, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò. Khó trách trước kia hai lần bãi công đều bị hàng rào tư nhân quân đội trong nháy mắt trấn áp, nguyên lai là có nội gián. Vương Phú Quý đem những người này từng cái ghi lại, về sau ngàn vạn không thể đắc tội, cũng ngàn vạn không thể lại cùng người khác nói lời thật lòng. Tại cửa ra vào theo dõi người không chỉ là lưu dân, còn có mấy người thoạt nhìn rõ ràng so tư nhân quân đội còn muốn hung hãn, Vương Phú Quý suy đoán vậy rất có thể là Khánh Thị tập đoàn người. Nói đến Nhậm Tiểu Túc, Vương Phú Quý nhíu mày tới, phía trước có tới gần Cảnh Sơn nhà máy công nhân trở về nói, bên kia thật giống có động tĩnh, Cảnh Sơn bên trong hỏa sơn bạo phát, toàn bộ Cảnh Sơn trên không đều là mây đen. Nhưng mà Nhan Lục Nguyên cũng rất nhẹ nhõm, ca ta khẳng định không có việc gì. Bởi vì, hắn cho phép nguyện là, nguyện dùng tính mạng mình bảo vệ Nhậm Tiểu Túc lên đường bình an trở về. Hắn hiện tại không có chết, chứng minh Nhậm Tiểu Túc đã không sao. Loại chuyện này nói ra Vương Phú Quý cùng Tiểu Ngọc Tỷ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng, hơn nữa Nhan Lục Nguyên cũng sẽ không đem bí mật của mình tùy tiện nói đi ra. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút nói, cũng thế, liền Nhậm Tiểu Túc tiểu tử kia, khẳng định gieo họa di ngàn năm. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Phú Quý đột nhiên cảm giác được lưng có phần lạnh cả người, Vương Phú Quý ấn xuống trong lòng lo nghĩ, thấp giọng đối Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ nói, các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, nếu như muốn rời khỏi thị trấn lời nói liền nói với ta, ta giúp các ngươi nghĩ biện pháp, ta nhìn những người này khả năng cũng không phải hướng về phía các ngươi tới, mà là hướng về phía Nhậm Tiểu Túc. Vương Phú Quý là cái nhân tinh, hắn nghĩ tới nghĩ lui liền cảm giác cổng những người kia tựa như là một tấm lưới đồng dạng, đang chờ ai đưa vào cái này trong lưới. Trương Cảnh Lâm đều đã bị đưa đi, tấm lưới này mục tiêu loại trừ Nhậm Tiểu Túc còn có thể là ai? Bọn họ muốn bắt Nhậm Tiểu Túc. Vì cái gì? Tiểu Ngọc Tỷ suýt chút nữa kinh hô lên. Vương Phú Quý suy tư rất lâu đột nhiên nói, cũng đừng là Nhậm Tiểu Túc tại Cảnh Sơn bên trong lại đem hàng rào cái kia đoàn người cho họa họa a. Rất có thể a. Nhưng mà ánh mắt vẫn là cụ hiện Vương Phú Quý sức tưởng tượng. Nhậm Tiểu Túc không riêng gì họa họa ban nhạc những người kia, còn họa họa Khánh Thị tập đoàn. Lúc này Khánh Trần đang đứng tại một cái nào đó trên sườn núi một mặt bất đắc dĩ, cái này mẹ nó muốn đi đến lúc nào mới có thể trở về 112 hàng rào đi. Hứa Man cảm thán nói, ông chủ, liền ngươi đều bắt đầu nói thô tục. Khánh Trần buồn phiền lên, người bố trí sợ A. Câu cái phiếu đề cử. Chương 101, rời khỏi 113 số hàng rào. Trong lúc Vương Phú Quý bọn họ lúc nói chuyện, chợt nghe thị trấn bên trên ồn ào lên, Vương Phú Quý tò mò đi ra học đường, đây là lại náo cái gì yêu thiêu thân. Qua trong giây lát hắn cũng cảm thấy không đúng lên, chỉ thấy sắc trời liền dần dần âm trầm xuống. Giữa bầu trời kia khói xám không phải do trắng biến thành đen, mà là dần dần biến thành một loại kỳ quái màu vàng sẫm, gió cũng lớn lên. Thị trấn bên trên các lưu dân đều ôm nhà mình thứ đáng giá đi vào đường phố, có còn nhỏ tâm vịn nhà mình túp lều dáng điệu, để tránh gió đem túp lều thổi sập. Lúc này bên ngoài có người chạy vào thị trấn hô to, Cảnh Sơn bên trong núi lửa thật giống bạo phát, toàn bộ Cảnh Sơn trên không đều là khói mù. Thị trấn bên trên người quản lý trừng mắt liếc hắn một cái, sợ cái gì sợ, Cảnh Sơn bên trong núi lửa cùng chúng ta có cộng lông quan hệ, chúng ta cách Cảnh Sơn còn rất xa. Ngươi là từ đâu trở về? Ta là từ mỏ bên trên trở về, người kia nói, xưởng trưởng để đem Cảnh Sơn chuyện bên kia cho chúng ta hàng rào hồi báo một chút, ta là ta mỏ bên trên an toàn viên. Đi cái kia làm gì làm cái đó đi, cái kia thị trấn người quản lý tức giận nói, những người khác chú ý một chút, chờ động đất qua lại về túp lều bên trong đi. Chỉ là Nhan Lục Nguyên nghe lời này luôn cảm giác có chút không đúng, bởi vì trên bầu trời chim bay tất cả đều hướng phía nam bay đi, trong đất bùn côn trùng cũng tất cả đều bò ra ngoài, cự ly này á xa núi lửa có thể có uy lực lớn như vậy. Nhan Lục Nguyên cho rằng càng kinh khủng hơn nữa sự tình ở phía sau. Số 113 hàng rào ở giữa có một con sông đi qua, nhưng tất cả mọi người không có nghiên cứu kỹ qua con sông này đầu nguồn ở đâu, lại cuối cùng chạy đến chỗ nào. Hàng rào bên trong các đại nhân vật tại trong sông trải mấy tấm lưới sắt, dùng để phòng ngừa lưu dân vụng trộm bơi vào hàng rào bên trong đến, trước kia thật là có lưu dân làm qua loại sự tình này. Vậy mà lúc này hàng rào bên trong mọi người cũng đang vì chấn kinh vội vã, lại không người chú ý, con sông kia bên trong hàng rào phòng vệ tại dưới nước bị không biết đồ vật gì cho một đầu đánh vỡ, cái kia quỷ dị đồ vật một đường hướng phía nội thành bên trong bơi lội quá khứ, trong sông bầy cá bị quấy nhiễu nhau nhau hướng phía một bên khác chạy trốn, phảng phất đó là một loại xuất từ bản năng sợ hãi. Nhưng vào lúc này, thị trấn bên ngoài đột nhiên rất nhiều người chạy vào, tất cả mọi người buồn bực, các ngươi không phải mỏ bên trên sao, làm sao đều trở về. Trở về người hô to, quặng mỏ đã sạt lở, hơn nữa từ cảnh sơn bên kia chạy đến rất nhiều kỳ quái côn trùng giáp khắc bên trên còn có tấm mặt người, bọn chúng biết ăn người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đã từng thế giới này là náo qua một lần nạn sâu bệnh, chẳng qua rất nhanh liền bị nhân loại diệt tuyệt, chỉ bất quá thế hệ này người đối với nạn sâu bệnh đều chỉ là nghe nói qua, nhưng không có thấy tận mắt. Chẳng lẽ lịch sử lại muốn tái diễn? Đột nhiên Nhan Lục Nguyên nghe được có người sau lưng nhảy vào trong sân, hắn quay đầu liền ngạc nhiên nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc ra hiệu bọn họ đừng nói chuyện, Nhậm Tiểu Túc thấp giọng nói, thu dọn đồ đạc. Nhanh! Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ hai người tuy là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Nhậm Tiểu Túc nói thế nào, bọn họ liền làm như thế đó tốt. Nhan Lục Nguyên phán đoán hẳn là chuyện gì xảy ra, cho nên dẫn đến Nhậm Tiểu Túc nhất định phải dẫn bọn hắn rời khỏi 113 hàng rào. Cuộc sống này nhiều năm địa phương, rốt cục muốn rời đi ấy ư, chẳng qua Nhan Lục Nguyên không quá quan tâm, Nhậm Tiểu Túc ở đâu, cái nào chính là nhà. Chỉ là Nhậm Tiểu Túc trở về quá đột nhiên, vui sướng cùng cảm giác cấp bách ở trong lòng xoay quanh. Vương Phú Quý trở lại trong học đường liền thấy Nhậm Tiểu Túc nắm trong tay lấy súng, bất ngờ chỉ mình, Nhậm Tiểu Túc nói, Lao Vương ngươi ngay ở chỗ này đợi đến chúng ta rời khỏi, xin lỗi. Vương Phú Quý nở nụ cười khổ, các ngươi đây là muốn đi. Bên ngoài rất nhiều người nhìn chằm chằm cái viện này đây, có lẽ chính ngươi có thể nhẹ nhõm ra vào, nhưng Nhan Lục Nguyên cùng Lý Tiểu Ngọc làm sao bây giờ? Bọn họ ngăn không được ta, Nhậm Tiểu Túc nói. Hắn sau khi trở về cũng không có nóng lòng tới học đường, mà là trước đi liếc mắt nhìn chôn súng địa phương, súng đã không có, hắn lại trước khi đi chuẩn bị xong hang động, kết quả Nhan Lục Nguyên chưa từng đi hang động, cuối cùng mới trở lại thị trấn. Kết quả còn chưa tới học đường đây. Hắn liền xa xa phát hiện có người tại bên ngoài học đường mặt theo dõi. Hơn nữa trong đó còn có mấy người cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết, Khánh Thị tập đoàn nhân viên tác chiến. Tư nhân quân đội cùng tập đoàn quân đội rất tốt phân chia, tư nhân quân đội người thoạt nhìn cùng binh lính càn quấy đồng dạng, đứng không có đứng lẫn nhau, ngồi không có ngồi lẫn nhau. Nhưng mà Khánh Thị tập đoàn quân nhân nhưng là lưng eo thẳng tắp, rõ ràng bình thường đều có huấn luyện. Cũng bởi vì những này theo dõi người, Nhậm Tiểu Túc mới lựa chọn len lén lẻn vào học đường, bây giờ thị trấn bên trên đã loạn cả lên. Đúng lúc là hắn mang đi Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ cơ hội tốt. Vương Phú Quý hiếu kỳ nói, thật ra thì có thầy Trương tại, Khánh Thị hẳn là sẽ không bắt các ngươi thế nào à? Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, thầy Trương. Lúc này Nhậm Tiểu Túc mới phát hiện Trương Cảnh Lâm vậy mà không tại trong học đường, hắn còn không biết trong học đường trước đó phát sinh qua cái gì. Chẳng qua lúc này không kịp nói nhiều như vậy, Nhậm Tiểu Túc nói, ta không phải là bởi vì Khánh Thị tập đoàn mới muốn đi, mà là cảnh sơn bên trong những cái kia yêu ma quỷ quái đều muốn đi ra. Nhậm Tiểu Túc xuyên qua hạp cốc thời điểm cũng đã nghe được sau lưng có dã thú lao nhanh âm thanh, chỉ sợ toàn bộ cảnh sơn dã thú, vật thí nghiệm, sâu mặt người, đều sẽ bị trận kia biển lửa bức bách năm rời. Đến lúc đó cũng không phải là một mình hắn nguy hiểm, mà là toàn bộ thị trấn bên trên người đều sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà Nhậm Tiểu Túc không có thời gian giải thích quá nhiều, hắn đôi Vương Phú Quý nói, ngươi cũng nghe đến bọn họ nhắc lên cái kia côn trùng số lượng rất nhiều rất đáng sợ, nhưng côn trùng vẫn chỉ là nguy hiểm một phần nhỏ. Vương Phú Quý ngạc nhiên, các ngươi tại cảnh sơn bên trong đến cùng gặp cái gì a? Không đúng, Nhậm Tiểu Túc ngươi nhất định phải thả ta rời khỏi, ta muốn trở về mang theo con của ta cùng các ngươi cùng đi. Theo chúng ta đi. Nhậm Tiểu Túc nghi hoặc, ngươi gia sản đều ở nơi này, ngươi theo ta đi. Hắn chưa từng có cân nhắc qua Vương Phú Quý sẽ theo chân bọn họ đi khả năng này, dựa theo bình thường tư duy hẳn là coi như Nhậm Tiểu Túc khuyên Vương Phú Quý cùng đi, kết quả Vương Phú Quý cũng không nguyện ý tin tưởng Nhậm Tiểu Túc nói tới những lời kia. Kết quả hiện tại vừa vặn trái lại, Nhậm Tiểu Túc căn bản liền không có khuyên Vương Phú Quý, Vương Phú Quý ngược lại trong nháy mắt làm quyết định. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút nói, sự tình khác ta không rõ ràng, nhưng ta biết đi theo ngươi có thể còn sống sót. Tại Lạc Hình Vũ cùng Dương Tiểu Cẩn bọn họ lần đầu tiên ra hàng rào thời điểm, Vương Phú Quý liền nói, cái này cảnh sơn ai làm dẫn đường cũng không tốt dùng, chỉ có Nhậm Tiểu Túc có thể mang các ngươi đi. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Lão Vương cho rằng Nhậm Tiểu Túc lợi hại đến mức nào, mà là hắn cho rằng Nhậm Tiểu Túc lệnh đủ cứng. Có thể đàn sói trong miệng sống sót hài tử, còn có thể đem một cái khác hài tử cùng một chỗ nuôi lớn, đây không phải bình thường người có thể làm được. Bây giờ Vương Phú Quý có một cái rất tỉnh táo nhận thức, chỉ có Nhậm Tiểu Túc rõ ràng nhất cảnh sơn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, đây là một cái tự mình trải qua cảnh sơn biến cố người, nếu như mình không tin hắn, cái kia còn có thể tin ai. Chương 102, chết đi tình yêu. Chết đi tình yêu. Nếu như Nhậm Tiểu Túc hiện tại đi thị trấn bên trên hô to, sói muốn tới, vật thí nghiệm muốn tới, núi lửa bên trong quái vật kia làm không tốt cũng muốn đến, sâu mặt người cũng tới. nói không chừng thị trấn bên trên sẽ có một nửa người dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn Nhậm Tiểu Túc, một nửa khác thì là nửa tin nửa ngờ. Nhưng Vương Phú Quý không giống, hắn cho rằng ngươi liền tự mình trải qua người đều không tin, ngươi còn có thể tin ai? Nhậm Tiểu Túc nhìn thật sâu Vương Phú Quý một cái, hắn đột nhiên rõ ràng cái này lão Vương vì sao có thể an an toàn toàn sống đến bây giờ. Muốn nói Vương Phú Quý cũng không có bản lãnh gì, người cũng không đủ rất, chỉ là khôn khéo một ít sẽ ở hàng rào đại nhân vật phía trước đối nhân xử thế, có thể như thế vẫn chưa đủ hắn sống lâu như thế. Trước kia còn có chút cùng hàng rào bên trong đại nhân vật quan hệ tốt hơn thị trấn hương thân, cũng giống vậy bị người hại chết. Không thể không nói, cái này Vương Phú Quý chỉ sợ có một loại kỳ lạ sinh tồn bản năng, để hắn có thể tại nguy hiểm phía trước nhanh chóng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, có lẽ người khác đều không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi, ta muốn đi theo ngươi đi. Nói thật Nhậm Tiểu Túc cũng đang suy tư, bản thân có thể mang theo Vương Phú Quý cùng một chỗ chạy trốn ấy ư, tại đây chạy trốn trên đường, người bình thường đều sẽ trở thành Nhậm Tiểu Túc vương hữu. Nhưng Vương Phú Quý không giống, cái này lão Vương tuy là bản chất vẫn là cái thương nhân, nhưng đối phương đã đối với mình cùng Nhan Lục Nguyên biểu thị qua đủ nhiều thiện ý. Vương Phú Quý cái này nhanh trí gian thương dường như nhìn ra Nhậm Tiểu Túc lo nghĩ, hắn nói, ta không trắng đi theo các người, đầu tiên ta có tiền có dược vật, thứ hai ta cùng người giao tiếp năng lực so với các ngươi đều mạnh, ta không phải không dùng phế vật. Tại đây trong lúc mấu chốt, Vương Phú Quý lập tức cho thấy giá trị của mình, có giá trị, người khác mới nguyện ý mang theo ngươi. Hắn không có hy vọng dựa vào trước kia giao tình tới nói phục Nhậm Tiểu Túc, hắn cho rằng thời đại này giao tình không có chút nào đáng giá. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, ta không ghi nhớ tiền của ngươi, đi nhanh về nhanh. Nhậm Tiểu Túc cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đổi những người khác, hắn khẳng định không thể buông đối phương lúc này rời khỏi, vạn nhất đối phương cùng Khánh Thị tập đoàn mật báo làm sao bây giờ. Nhưng Vương Phú Quý đã từng hướng Nhậm Tiểu Túc biểu đạt ra thiện ý để Nhậm Tiểu Túc quyết định tín nhiệm Vương Phú Quý một lần, hơn nữa, hiện tại Khánh Thị tập đoàn chỉ sợ thật đúng là không có rảnh tới nhằm vào Nhậm Tiểu Túc, bên ngoài những cái kia theo dõi người cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ hai người rất nhanh liền thu thập xong bọn họ muốn dẫn đi đồ vật. Nhan Lục Nguyên đưa cho Nhậm Tiểu Túc một đồng tiền nói, thầy Trương nói, cùng đường mạt lộ thời điểm có thể đi tái bắc tìm hắn, nhưng nếu như không có cùng đường mạt lộ thì không nên đi, tái bắc rất khổ. Nhậm Tiểu Túc nhìn viên kia tiền đồng, hắn đột nhiên hỏi, trước đó chuyện gì xảy ra? Nhan Lục Nguyên đem vào lúc ban đêm sự tình đều cho nói một lần sau đó, bao quát La Lan đối Trương Cảnh Lâm thái độ, cùng Trương Cảnh Lâm nói qua một ít lời. Hắn cuối cùng nói, Phú Quý Thúc đêm hôm đó cũng coi là một người duy nhất dám đứng ra giúp chúng ta. Ừm, ta hiểu, Nhậm Tiểu Túc lại hỏi, thầy Trương có nói hắn là thân phận gì ư? Không có, Nhan Lục Nguyên lắc đầu, không biết hắn là thân phận gì, hỏi cũng không nói, nhưng nhất định là số 178 hàng rào bên trong đại nhân vật đi. Ừm, Nhậm Tiểu Túc nói, nếu như chúng ta cùng đường mạt lộ liền đi tái bắc tìm hắn. Tiểu Ngọc tỷ nói, đồ vật đều chỉnh lý tốt, thật ra thì chúng ta muốn dẫn đồ vật không nhiều. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn, hắn phát hiện Tiểu Ngọc tỷ cùng Nhan Lục Nguyên mang cơ bản đều là đồ ăn. Liền Trương Cảnh Lâm nguyên bản cắm tại học đường hậu viện rau cải trắng đều cho nhổ. Này ngược lại là cùng hắn rất giống, đều rất chất phác. Màn thầu cùng bánh ngô muốn giận lấy, Nhậm Tiểu Túc nói, nhưng cải trắng cũng đừng có mang theo, chạy trốn trên đường có thể lấy rau dại ăn, à, cái túi sách kia bên trong là cái gì? Thịt hun khói, Tiểu Ngọc tỷ nói, trước đó ngươi thời điểm ra đi liền không mang lương khô gì gì đó, ta nghĩ thầm làm điểm tốt dự trữ thịt hun khói, như vậy về sau ngươi lại ra ngoài liền có thể đeo. Ừm. Nhậm Tiểu Túc trầm mặc một chút, cảm ơn Tiểu Ngọc tỷ. Lần này vừa vặn dùng tới. Ca, Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn Nhậm Tiểu Túc, lần này thật rất nguy hiểm ư. Hàng rào bên trong người có thể dựa dẫm hàng rào, nhưng thị trấn bên trong người tại những sinh vật kia phía trước quả thực không đỡ nổi một đòn, liền cái có thể tránh né địa phương đều không có. Nhậm Tiểu Túc nói, thật ra thì hiện tại biện pháp tốt nhất là để hàng rào mở cống phóng đại nhà đi vào, nhưng ta đoán chừng hàng rào bên trong người sẽ không như thế làm. Vậy chúng ta chờ Phú Quý Thúc trở về liền đi đi thôi, về phía Tây Nam đi, bên kia là 109 hàng rào, Nhan Lục Nguyên nói. Nhậm Tiểu Túc quan sát Nhan Lục Nguyên cười nói, mặt lau sạch sẽ còn rất thanh tú đây, giống như là hàng rào bên trong người đồng dạng. Khà khà, Nhan Lục Nguyên cười ngây ngô lên. Bọn họ hai anh em cho tới nay đều là mặt tối sầm lại, nhưng một đoạn thời gian trước Nhan Lục Nguyên bị sốt, Tiểu Ngọc tỷ liền đem Nhan Lục Nguyên mặt cho lau sạch sẽ. Đột nhiên thị trấn bên trên bắt đầu triệt để ồn ào lên. Nhưng lần này không phải xem náo nhiệt tiếng nghị luận, mà là vô số người kêu khóc cùng tiếng kêu cứu mạng. Toàn bộ thị trấn đều loạn thành hỗn loạn. Nhậm Tiểu Túc nhanh chân đi ra học đường cửa chính, bên ngoài chịu trách nhiệm theo dõi quân nhân nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc sau liền chuẩn bị rút thương. Trước đó thị trấn bên trên phát sinh sự tình hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cho nên bọn họ không nghĩ tới Nhậm Tiểu Túc vậy mà lại từ bên trong đi ra. Chỉ là chưa kịp bọn họ khẩu súng rút ra, Nhậm Tiểu Túc đã tiên hạ thủ vi cường, hắn một bên đi ra ngoài vừa lái súng bắn, những cái kia theo dõi một cái đều không thể chạy trốn, tất cả đều chết tại thương hạ. Lúc này Vương Phú Quý đang mang theo nhi tử ngốc Vương Đại Long hướng học đường chạy, hắn nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc như vậy gọn gàng mà linh hoạt giết 6-7 người lúc, tại chỗ trong lòng chính là giật mình. Trước kia Nhậm Tiểu Túc tuy là hung ác, nhưng còn không có hung ác đến loại tình trạng này, dường như Nhậm Tiểu Túc đi một chuyến cảnh sơn sau đó, lại có một ít biến hóa. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía Vương Phú Quý, Vương Phú Quý suýt chút nữa bị Nhậm Tiểu Túc ánh mắt lạnh như băng dọa cho nhảy dựng, chỉ bất quá Nhậm Tiểu Túc phát hiện người tới là Vương Phú Quý sau liền bỏ xuống xuống, đi thôi, chúng ta đi 109 hàng rào bên kia. Chờ một chút, Vương Đại Long đột nhiên nói, có thể mang theo Lý Hữu Tiễn ư? Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc suy tư. Lý Hữu Tiễn là ai? Là lão Lý gia cái kia cường tráng khuê nữ, Nhan Lục Nguyên nói bổ sung. Ta sẽ không mang theo nàng cùng đi, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu nói. Vương Đại Long cũng lên, ngươi là học đường dạy thay lão sư, sao có thể ném xuống học sinh của mình mặc kệ, nếu là thầy Trương ở đây chắc chắn sẽ không vứt xuống nàng mặc kệ. Nhậm Tiểu Túc nhìn Vương Phú Quý cảm khái nói, con của ngươi gấp gáp bộ dáng, cực kỳ giống tình yêu. Đừng nói, còn rất sướng. Vương Phú Quý đều kinh hãi, đều lúc nào ngươi còn có công phu nói cái này. Ngay sau đó Nhậm Tiểu Túc quay đầu đối Vương Đại Long nói, đáng tiếc ta không phải thầy Trương. Vương Đại Long nghe lời này lòng như cho nguội. Hắn không nghĩ tới tình yêu của mình vậy mà kết thúc đột nhiên như vậy. Chương 103, tường thật sập. Tập trấn Bắc Phương các lưu dân đã loạn không ra dáng, Nhậm Tiểu Túc mang theo Vương Phú Quý bọn họ trước khi đi nhảy lên một cái nóc nhà hướng phương Bắc nhìn lại, hắn bất ngờ nhìn thấy phương Bắc đen nghịt trùng chiều ngay tại phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ thị trấn. Một màn kia bên trong, thị trấn giống như là bị một chậu mực nước cho đột nhiên nhuộm màu đồng dạng, nguyên bản màu sắc rực rỡ thị trấn dần dần bị màu đen trùng chiều bao trùm. Dã thú tại càng phương xa hơn lao nhanh, Nhậm Tiểu Túc không nhìn thấy đàn sói cùng vật thí nghiệm, chỉ sợ sâu mặt người chính là đợt thứ nhất tới thị trấn sinh vật. Chẳng qua Nhậm Tiểu Túc cảm thấy không cần qua quá lâu, càng lớn nguy cơ liền có thể giáng lâm. Các lưu dân nhao nhao trốn hướng hàng rào miệng cống miệng, bọn họ kêu khóc lấy tại dưới tường thành cầu xin hàng rào có thể mở rộng cửa cứu bọn họ. Mở cửa nhanh a, cầu xin các ngươi mở cửa cứu lấy chúng ta đi. Các ngươi không thấy những cái kia côn trùng ư? Cầu xin các ngươi chỉ để con của ta đi vào cũng được. Những cái kia dưới tường thành lưu dân đều quỳ xuống, có thể trên tường thành tư nhân quân đội quân phòng thủ chỉ là tượng trưng cầm súng tự động bắn phá trùng chiều dày đặc địa phương, nhưng thủy chung không có mở cửa thả người ý tứ. Hơn nữa, bọn họ đạn đối với trùng chiều tới nói, chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Mắt thấy trùng chiều lập tức liền muốn tới, mà hàng rào đại môn thủy chung đóng chặt, có phần lưu dân bắt đầu chửi ầm lên, nhưng bọn hắn chửi không được vài câu nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không côn trùng là đến. Nhậm Tiểu Túc trước đến giờ liền không có đối với những khác người ôm lấy qua cái gì mong đợi, cho nên hắn phản ứng đầu tiên không phải đi cùng hàng rào thương lượng, mà là lập tức rời khỏi. Chết sống của người khác hắn không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể trước chăm sóc tốt Nhan Lục Nguyên bọn họ. Vừa bắt đầu Nhậm Tiểu Túc còn lo lắng Vương Phú Quý kéo rất nhiều vướng víu đồ vật, kết quả hắn phát hiện Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long chỉ là một người có một người ba lô mà thôi. Vương Đại Long tuy là có chút vạm vỡ hô hô nhưng người rất khỏe mạnh, cong lên đồ vật tới không có chút nào mập mờ. Thậm chí một đoạn thời khắc Nhậm Tiểu Túc đều cảm giác Vương Đại Long có phải hay không lực lượng nào đó hình siêu phàm giả a. Nhậm Tiểu Túc xốc lên Vương Đại Long sau lưng ba lô vừa nhìn, bên trong vậy mà tất cả đều là hàng rào bên trong lưu thông đi ra lương khô, mà Vương Phú Quý tự mình con thì là một ít dược phẩm. Những cái kia dược phẩm đóng gói hộp đều hủy đi tập trung phân loại dự trữ tại một ít chai nhựa bên trong, như vậy thuận tiện mang theo. Nhậm Tiểu Túc một bên mang theo bọn họ dọc theo hàng rào về phía tây phía nam trốn đi, một bên tò mò hỏi Vương Phú Quý. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cong chút vàng gì gì đó. Ta cũng muốn cóng, nhưng ta vác không nổi à, nội nhờ thể lực chống đỡ hết nổi chẳng phải ngọn củ tỏi sao. Vương Phú Quý vẻ mặt đau khổ nói, ta trong túi sách ngược lại là còn có không ít tiền, nhưng đều là khánh thị ngân hàng phát hành, đến 109 hàng rào muốn hối đoái thành lý thị tiền giấy, chỉ sợ cũng bị cạo hai thành béo bở. Vương Phú Quý chạy thở hừng hực, hắn bình thường quá thiếu rèn luyện, cho nên chạy trốn thời điểm mệt nhất chính là hắn. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn. Đừng khóc thảm rồi, ngươi con thuốc đều là đáng giá hàng, cái này hơn ngàn hạt thuốc tiêu viêm, một viên chính là 200 khối tiền. Hơn nữa còn có một điểm, lưu vong trên đường nhiều khi tiền là vô dụng, nhưng thuốc sẽ không vô dụng. Trương Cảnh Lâm từng nói vàng là đồng tiền mạnh, nhưng hắn còn thiếu nói một cái đồng tiền mạnh, đó chính là thuốc. Trên thực tế, Vương Phú Quý hiện tại là làm thông minh nhất lựa chọn. Không phải tất cả thị trấn lưu dân đều đần độn đi phía dưới tường thành kêu cứu, cũng có người từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng hàng rào bên trong các đại nhân vật cũng không quan tâm lưu dân sống chết, dứt khoát trực tiếp hướng trên đồng hoang chạy nạn đi. Nhậm Tiểu Túc bọn họ rời đi thời điểm, bên hai đều là sau lưng lưu dân kêu rên cùng trên tường thành tiếng súng, cũng không lâu lắm càng quyết liệt tiếng nổ liền vang lên. Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn tới, xa xa liền nhìn thấy trên tường thành tư nhân quân đội binh sĩ vậy mà bắt đầu hướng dưới tường ném lựu đạn cùng lựu đạn. Phía dưới kia còn có rất nhiều người sống. Đối lập thông minh một ít lưu dân đều đang điên cuồng hướng trên đồng hoang chạy, có ít người không cẩn thận té ngã, kết quả liền lăn một vòng cũng không dám trên mặt đất ở lại một giây. Hướng tây nam phương thoát đi người không chỉ Nhậm Tiểu Túc bọn họ, đồng hành còn có mấy trăm người. Bởi vì Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc tỷ bọn họ cũng không cách nào chạy quá nhanh nguyên nhân, cho nên Nhậm Tiểu Túc chỉ có thể mang theo bọn họ trộn lẫn tại đây mấy trăm người đại bộ đội bên trong. Cũng may tất cả hành lý đều là Nhậm Tiểu Túc khiêng, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ coi như nhẹ nhõm một ít. Mọi người chạy một đoạn đường đi sau hiện tại sâu mặt người không có đổi tới, liền dần dần hãm lại tốc độ, lúc này loại trừ Nhậm Tiểu Túc bên ngoài, mỗi người đều chạy kiệt sức. Có người quay đầu nhìn lại, nguyên bản thị trấn đã phảng phất thành địa ngục, túp lều tất cả đều đang thiêu đốt. Nhà không còn, có người thì thào nói. Có vừa mới mất đi thân nhân nhịn không được khóc lên, Nhậm Tiểu Túc vừa rồi tận mắt thấy có con người làm ra chạy càng nhanh một ít, nhiều năm liền đấu hải tử đều từ bỏ. Nhưng cũng có người trước khi chết đều một mực che chở hải tử, cuối cùng song song chết tại sâu mặt người trong miệng. Những người kia mặt sâu giáp lưng bên trên hoa văn dường như càng sáng rực trắng non một chút, bọn chúng ăn lúc phát ra nghiền ngẫm tiếng sợ là rất nhiều người về sau khó mà quên ác ngộng. Lúc này bọn họ đám người này bởi vì rời đi sớm, cho nên chạy tới tương đối an toàn khu vực, những người kia mặt sâu tựa hồ đối với hàng rào càng cảm thấy hứng thú, ngay sau đó liền không có đuổi theo trốn hướng trên đồng hoang nhân loại. Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác tòa kia hàng rào hẳn là sẽ giúp lưu vong nhân loại thu hút rất nhiều lực chú ý. Dù sao đối với dã thú cùng sâu mặt người tới nói, nơi đó đồ ăn càng nhiều. Đến lúc đó Khánh Thị tập đoàn quân đội gia nhập chiến đấu, sử dụng bọn họ dự trữ tại hàng rào bên trong súng ống đạn dược cùng vũ khí hạng nặng, muốn dựa vào hàng rào chặn lại những dã thú kia quái vật, cũng không thành vấn đề a. Nếu như không phải là vì tránh né Khánh Thị tập đoàn, Nhậm Tiểu Túc rất có thể sẽ quyết định ở trên vùng hoang dã ở một hồi, chờ Khánh Thị tập đoàn dọn dẹp những quái vật này, hắn mang nữa Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ trở về. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải rời xa Khánh Thị tập đoàn khống chế khu vực. Nhưng vào đúng lúc này, Nhậm Tiểu Túc cao mày túi đầu nhìn về phía đại địa, tất cả mọi người cảm thấy, lại động đất. Lần này động đất so trước kia cái nào một lần đều mãnh liệt, thậm chí có người bất ngờ không đề phòng ngã rầm trên mặt đất. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Có người chỉ vào phương Bắc. Chỉ thấy nơi đó có một đầu to lớn hắc tuyến ngay tại không ngừng hướng phía Nam cấp tốc lan ra, đầu kia hắc tuyến đến từ Cảnh Sơn phương hướng. Sau đó giống như một chuôi đao giống như thẳng tắp đâm vào hàng rào. Cái kia tròn trịa lại nguy nga bức tường phát ra băng sơn vỡ vụn giống như tiếng vang, liền cái kia chắc chắn bức tường đều từ dưới lên trên bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rạn. Nhậm Tiểu Túc nhìn một màn này đã chấn kinh đến không cách nào nói chuyện, cái kia khe hở cũng không có hình thành thâm uyên, mà là đem mạnh mẽ đem hàng rào chia cắt thành đông tây hai nửa tròn, mà phía tây mặt đất đột nhiên nâng cao lên hơn 10 mét. Tựa như là có người đột nhiên tại cả khối bình nguyên bên trên mạnh mẽ kéo một đốt bậc thang. Hai cái vỏ quả đất phiến đá ở đây ép va đập vào, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem hàng rào tường rào phá hủy quá nửa. Tường thật sập. Chương 104, chân chính tai nạn. Nhậm Tiểu Túc từng theo Nhan Lục Nguyên nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một cái chủ đề, nếu như cái này bảo vệ nhân loại tường sụp đổ sẽ như thế nào. Lúc đó Nhậm Tiểu Túc tự mình nói thời điểm cũng không có để ở trong lòng, dù sao tường sụp đổ cũng chỉ là lần nữa xây một lần mà thôi, hàng rào bên trong đại nhân vật vẫn là đại nhân vật. Thị trấn bên trên lưu dân cũng y nguyên vẫn là lưu dân. Nhưng bây giờ khác biệt, tường có thể tại bất cứ lúc nào sụp đổ, cũng không thể vào lúc này, bởi vì ngoài tường có đàn sói, có cảnh sơn bên trong chạy trốn đi ra dã thu độc trùng, có sâu mặt người, có vật thí nghiệm. Vỏ quả đất phiến đá tạo thành động đất tựa như là một con thiên nga đen giống như đột nhiên vỗ cánh, sau đó liền là hàng rào mang đến tai nạn. Cái này hàng rào tựa như là tại hai cái vỏ quả đất phiến đá ở giữa, làm hai cái vỏ quả đất phiến đá vận động dữ dội lúc lập tức liền đem nó xé rách. Có thể giải địa chấn tới tai nạn còn không chỉ chừng này, cái kia hàng rào bên trong nhà cũng bắt đầu nghiêng đổ, vô số người sống bị vùi lấp tại kiến trúc phía dưới. Nhậm Tiểu Túc tại trên sườn núi xa xa nhìn xuống cái kia tất cả, bảo vệ hàng rào mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tường rào, tựa như là vỡ vụn băng hà, bức tường tại một khối lại một khối sụp đổ rơi, cuối cùng hóa thành phế tích. Đây đại khái là Nhậm Tiểu Túc đời này gặp qua chấn động nhất nhưng lại để cho người điên cuồng hình ảnh. Trên tường rào tư nhân quân đội quân phòng thủ còn chưa kịp triệt hạ đi, ngay cả cùng tường rào cùng một chỗ rơi vào mặt đất, ném thịt nát xương tan. Phải biết cái này tường rào chừng chừng 50 mét độ cao, chỉ cần là nhân loại bình thường từ phía trên té xuống đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên bản không cách nào đột phá tường rào sâu mặt người trùng chiều giờ khắc này tất cả đều tràn vào tòa kia hàng rào trong thành thị, cái kia thành thị bên trong đại nhân vật bọn họ còn đến không kịp từ nhà sụp đổ hốt hoảng bên trong tỉnh táo lại, sẽ lập tức đối mặt ăn người côn trùng. Vương Phú Quý bọn họ cũng tất cả đều dừng bước lại quay đầu nhìn một màn này, mỗi người trong mắt đều có sợ hãi thật sâu. Tiểu Túc, thành thị này người ở bên trong còn có thể sống sót ư? Tiểu Ngọc tỷ thì thào hỏi. Nhậm Tiểu Túc xoay người tiếp tục hướng 109 hàng rào phương hướng đi tới, chúng ta có thể còn sống sót như vậy đủ rồi. Tại Nhậm Tiểu Túc nhìn tới, cái này hàng rào bên trong người nhất định còn có một bộ phận người có thể đi ra ngoài, mấy trăm ngàn nhân khẩu hàng rào thành thị không đến mức một điểm người thông minh đều không có, hơn nữa còn có khánh thị tập đoàn quân đội ở bên trong đây. Nhưng những này đều cùng hắn không có quan hệ gì, thời đại này chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, đã từng hàng rào các đại nhân vật không có để ý qua lưu dân sống chết, hiện tại cũng đồng dạng sẽ không có người đi quản bọn họ sống chết. Hơn nữa, cái này tai nạn không có người quản được. Đột nhiên có người nói, các ngươi nhìn, hàng rào bên trong thật giống có cái gì kỳ quái ánh sáng. Sau một khắc Nhậm Tiểu Túc quay đầu, hắn bất ngờ nhìn thấy bên trên bầu trời lại cụ hiện ra một cái to lớn bong bóng trôi hướng sâu mặt người, tăng cường bong bóng vỡ ra, đem trùng chiều mạnh mẽ hướng về phía sau đẩy hơn 10 mét, hơn nữa phía trước nhất một ít côn trùng giống như là trực tiếp bị nổ chết rồi. Người khác khả năng không biết đó là cái gì, nhưng Nhậm Tiểu Túc trong nháy mắt liền nghĩ đến bị bắt vào hàng rào Trương Bảo Can. Nước này ngâm cũng chính là so với hắn thấy qua cái kia lớn hơn một chút, nhưng hình dáng cùng công năng đều rất tương tự. Nhậm Tiểu Túc trong lòng nghi hoặc, nhìn tới Trương Bảo Căn còn chưa chết, hơn nữa năng lực của hắn cũng có tăng thêm. Siêu phàm giả. Có người hoảng sợ nói, hàng rào bên trong có siêu phàm giả xuất thủ. Cái này bong bóng là cái gì? Nhậm Tiểu Túc nhìn những này kinh hô nhân tâm nghĩ, ta nói đây là Trương Bảo Căn phun ra nước bọt bong bóng, chỉ sợ các ngươi là sẽ không tin tưởng. Vương Phú Quý con trai Vương Đại Long thầm nói, ta nếu cũng là siêu phàm giả thì tốt rồi. Trước đó bởi vì hàng rào bắt siêu phàm giả sự tình, làm tất cả mọi người đối siêu phàm giả cái từ ngữ này trốn tránh, sợ mình cùng ba chữ này dính lên quan hệ thế nào. Nhưng mà bằng tâm mà nói, ai không muốn nắm giữ như vậy vượt qua phàm tục năng lực. Ngay cả Vương Phú Quý như vậy đã đi vào trung lão niên tuyển thủ, không giống tưởng tượng quá à. Đây là nhân loại đối với thế giới trung cực khát vọng A. Nhưng mà siêu phàm giả là thưa thớt. Hiện tại xem ra mấy chục vạn người bên trong cũng chỉ giải rác hơn 10 mà thôi. Nhậm Tiểu Túc biết cái kia hàng rào bên trong nhất định còn có ẩn dấu siêu phàm giả, nhưng số lượng nhất định cũng sẽ không quá nhiều. Như thế nào mới có thể trở thành siêu phàm giả a? Vương Đại Long tò mò nhìn về phía mình cha Vương Phú Quý. Vương Phú Quý á khẩu không trả lời được, ta cũng không biết a. Nhan Lục Nguyên thuận miệng nói, khả năng cần một vài điều kiện a, chẳng hạn như vật khí, hoặc là huyết thống loại hình đồ vật. Vương Đại Long như đưa đám. Vậy ta cha cũng không phải siêu phàm giả a? Nhan Lục Nguyên an ủi, cũng đừng quá tuyệt vọng, cũng có thể là hắn không phải ngươi cha ruột đây. Vương Đại Long. Vừa rồi lưu vong trên đường, dù là tình yêu đã chết đi đều không có khóc Vương Đại Long, gào một tiếng liền khóc lên. Nhậm Tiểu Túc hai huynh đệ các ngươi miệng này cũng quá cay độc đi, Vương Phú Quý kém chút mắng ra thô tục tới, cái kia Trương Bảo Căn cũng là siêu phàm giả, ngươi nhìn hắn cha có cái gì siêu phàm huyết thông ư? Lúc này, bởi vì Trương Bảo Căn liên tục phun ra 4-5 cái bong bóng bức lui trùng chiều sau đó, có không ít người đạt được cơ hội thở dốc, bọn họ nhắm ngay trống rông trực tiếp hướng hàng rào bên ngoài trốn đến, chạy trốn phương hướng, chính là Nhậm Tiểu Túc bọn họ vị trí. Hàng rào tường rào sụp đổ lúc những cái kia rách nát bức tường hình thành to lớn chướng ngại vật trên đường, người ở bên trong muốn đi ra cũng không dễ dàng, nhưng cũng may Nhậm Tiểu Túc bọn họ cái phương hướng này vừa khéo có một lỗ hổng, đủ tốt mấy người đồng thời thông qua. Là nguy nan lúc tất cả mọi người sẽ có một loại mù quáng từ chúng tâm lý, những cái kia tai nạn bên trong người cũng đã mất đi bình thường năng lực suy tư, chỉ có thể là người khác chạy trốn nơi đâu, bọn họ liền hướng chạy đi đâu. Một người hướng về phía cái này lỗ hổng chạy tới, mặt khác người sống sót liền đi theo bọn họ cùng một chỗ chạy, từ từ cái này lưu vong nhân số giống như là quả cầu tuyết giống như không ngừng tích lũy hội tụ. Vương Phú Quý chỉ là thô sơ giản lược đánh giá một chút, cái này lưu vong dòng người chỉ sợ cũng có hơn 1000 người. Hơn nữa còn tại càng ngày càng nhiều. Không thể đợi thêm nữa, sâu mặt người chỉ sợ sẽ không cam tâm bỏ qua nhiều như vậy đồ ăn, những con sói kia đàn cũng đồng dạng sẽ không. Hỗn loạn tiếng súng tại càng ngày càng nhỏ yếu, Nhậm Tiểu Túc vốn cho là Khánh Thị tập đoàn bộ đội tác chiến có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng cũng không biết làm sao vậy, hắn cũng không nhìn thấy chi kia tác chiến lữ đưa vào chiến đấu. Có thể là cái kia quân doanh khoảng cách rất xa. Từ từ, hàng rào bên trong có người muốn nhảy xuống sông tránh né sâu mặt người. Dựa theo kiến thức bình thường, côn trùng bình thường đều là sợ nước. Chỉ là có người vừa nhảy vào đi, cái kia đục ngầu dưới nước đột nhiên có đồ vật gì đó mở ra miệng lớn dính máu, lại là đem nhảy đi xuống người một thanh nuốt đi vào, ngay sau đó trong nước đục liền xuất hiện nồng đậm huyết sắc. Toàn bộ hàng rào thành thị đều tràn ngập khói bụi cùng mùi máu tươi, Nhậm Tiểu Túc chưa bao giờ thấy qua tàn khốc như vậy hình ảnh, cho dù là hắn cũng cảm thấy tàn nhẫn. Hắn cau mày nói, đi mau, những cái kia trốn ra được người rất có thể đem nguy hiểm cũng thu hút tới. Xung quanh có rất nhiều lưu dân đều mệt không muốn đi, bọn họ vừa mới chạy ra thị trấn chạy trốn thời điểm còn không có cảm giác, nhưng mà cái này dừng lại một cái, tiểu tính bắp thịt cả người đau bứt nhức. Phải biết toàn lực chạy lúc tiêu hao thể năng vượt xa chạy chậm. Vương Phú Quý cùng Vương Đại Long, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ đều không có Nhậm Tiểu Túc tốt như vậy tố chất thân thể, nhưng khi Nhậm Tiểu Túc nói muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, bốn người này ai cũng chưa nói nửa chữ không. Giờ khắc này chỉ có nghe Nhậm Tiểu Túc mới có thể sống đi xuống. Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ khẽ cắn môi đi theo Nhậm Tiểu Túc bước chân, Nhậm Tiểu Túc thấp giọng nói, vận động dữ dội sau sẽ có đại lượng axit lactic bắt đầu ở trong cơ thể tích tụ, các ngươi nhất định phải tiếp tục chạy về phía trước đường, nếu không các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, sẽ càng thêm đau khổ. Mặt khác lưu dân nhìn thấy Nhậm Tiểu Túc bọn họ rời khỏi, có ít người đi theo, nhưng còn có chút nhân tâm muốn sâu mặt người căn bản không có chú ý bên này, bọn họ cũng không cần mau. Bọn họ không phải không đi, chỉ là muốn chờ cái vài phút. Mặc kệ lúc nào, cũng không thiếu mang trong lòng may mắn người. Đột nhiên, Tiểu Ngọc Tỷ cùng Nhan Lục Nguyên bọn họ đã phát hiện, ở đây trong mọi người, chỉ có Nhậm Tiểu Túc một mặt nhẹ nhõm, phảng phất không có chút nào mỏi mệt giống như. Chương 105, sói đến đấy. Có ít người mang trong lòng may mắn cảm thấy sâu mặt người sẽ không đuổi theo, nhưng Nhậm Tiểu Túc lại biết, chàng hai nạn này bên trong chân chính nguy hiểm cũng không nhất định là sâu mặt người. Phải biết mặc kệ là vật thí nghiệm vẫn là cái kia núi lửa bên trong kinh khủng quái vật, đều là Nhậm Tiểu Túc gặp liền phải chạy tồn tại. Tiếp tục hướng 109 hàng rào lưu vong người có chừng hơn 400 người, tất cả đều là thị trấn bên trên lưu dân, Nhậm Tiểu Túc mang theo Tiểu Ngọc Tỷ bọn họ trộn lẫn tại đây một số người đàn bên trong nhưng thủy chung đều không có cùng những người khác từng có giao lưu. Rất nhiều người đều nhận ra Nhậm Tiểu Túc, Nhan Lục Nguyên bọn họ, nhưng lúc này tất cả mọi người toàn tâm toàn ý chạy trốn, ai cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đi 109 hàng rào trên đường có phải hay không còn có một cái nhà máy đâu? Có người chợt nhớ tới việc này tới. Đúng à, nơi đó có cái xa trường, ta còn đi cái kia làm qua công việc đây, có cái trẻ tuổi hán tử nói. Trong nhà xưởng có bao nhiêu người? Đại khái hơn 200 à, xa trường ngày bình thường đều là máy móc đào cát, cũng không cần quá nhiều người. Bất quá bọn hắn ở bên kia loại có vườn rau gì gì đó, chúng ta ban đêm có hay không có thể ở nơi đó tìm một chút ăn. Có người hỏi, cái này trốn ra được một hồi tất cả mọi người có chút đói bụng. Hiện tại hàng rào cũng bị mất, chúng ta có hay không có thể ngoặt trở về tìm trại nuôi heo giết điểm heo ăn. Một cái hán tử nói, dù sao đều không có người quản. Cũng không biết hàng rào bên trong nữ nhân là không phải đều đẹp như thế, có người phụ họa nói, ta gặp qua cái kia Lạc Hình Vũ, nàng liền đặc biệt đẹp đẽ. Hiện tại hàng rào bên trong người rơi xuống khó. Nhậm Tiểu Túc nhìn bọn họ một cái, những người này có lẽ là cảm thấy mình đã không có nguy hiểm, cho nên tâm tình đã thả lỏng một chút. Còn chết đi những người kia, thật ra thì cũng không có thể làm cho bọn họ tâm tình nặng bao nhiêu. Thị trấn lưu dân phần lớn đều bạc tình bạc nghĩa quả tính, ngày bình thường tất cả mọi người lẫn nhau phòng bị không hố người khác là tốt lắm rồi, cho nên những người khác thời điểm chết bọn họ thật không có cái gì thương tâm cảm giác. Mà hàng rào bên trong đại nhân vật chết thì càng sẽ không để cho bọn họ đau lòng, thậm chí trong nội tâm sẽ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có số ít vừa mới mất đi thân nhân, lúc này mới có thể lộ ra rất trầm thấp. Cái này hơn 400 người bên trong có gần một nửa là nữ tính, các nàng cảnh giác nhìn bên cạnh những cái kia hán tử, có vài nữ nhân vừa mới chết nam nhân, các nàng quá rõ ràng một nữ nhân ngay tại lúc này gặp phải nguy hiểm gì. Tiểu Túc, chúng ta muốn tại cái kia cắt đá tràng nghỉ ngơi một chút ư? Tiểu Ngọc Tỷ lo lắng mà hỏi. Không, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, chúng ta buổi tối lúc nghỉ ngơi nhất định phải rời xa bọn họ, đầu tiên là nguy hiểm tới thời điểm nhất định sẽ tiếp cận lớn nhất đám người, thứ hai, những người này cũng có thể sẽ biến thành mới nguy hiểm. Tiểu Ngọc Tỷ yên tâm một ít, chúng ta mang theo đồ ăn, không cần quá lo lắng ăn. Ta hiểu rất rõ thị trấn bên trên những người này, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Đương nhiên cũng không cần quá lo lắng, đây là một đám người ô hợp. Nhậm Tiểu Túc gật gật đầu, hắn nhìn về phía Nhan Lục Nguyên, khẩu súng giấu kỹ. Nhậm Tiểu Túc tại thị trấn bên trên giết theo dõi người thời điểm là bắn qua súng, cho dù lúc ấy thị trấn bên trên rất hỗn loạn, cũng khẳng định có rất nhiều người chú ý tới. Hắn cũng không lo lắng đám này đám ô hợp ở trước mặt sẽ đánh phía bên mình mấy người chú ý, nhưng vẫn là phải cẩn thận đối phương sau lưng làm cái gì động tác nhỏ. Sa trường người bên kia chỉ sợ còn không biết thị trấn xảy ra chuyện gì, bọn họ hẳn là chỉ cảm thấy mãnh liệt động đất, nhưng lại không biết hàng rào đều đã không còn, Nhậm Tiểu Túc nói. Lần này động đất trung tâm tại Cảnh Sơn bên trong, lấy Cảnh Sơn vì chấm tròn hướng ra phía ngoài phóng xạ có mấy trăm cây số, Nhậm Tiểu Túc đang nghĩ, số 113 hàng rào đều cho chấn thành như vậy, cái kia số 112 hàng rào có phải hay không cũng đã sụp đổ. Dù sao 113 cùng 112 khoảng cách Cảnh Sơn lộ trình là không sai biệt lắm. Lưu Vong đội ngũ tại xế chiều liền đã tới cắt đá tràng, kết quả bên này nhà xưởng, công nhân ký túc xá cũng đều sụp đổ, một đoàn cắt đá tràng công nhân ngay tại nở ra máy xúc gỡ ra nhà xưởng phế tích. Cắt đá tràng các công nhân nhìn thấy như vậy một đám người tới còn có chút buồn bực, kết quả bọn hắn nghe nói hàng rào đều đã rách nát tin dữ, lúc ấy liền không biết nên làm gì tốt. Liền hàng rào cũng bị mất, bọn họ còn xây dựng lại cái gì cắt đá tràng A. Phần lớn người đều ngồi trên mặt đất, bọn họ thật sự là đi không được rồi. Định ngay tại cắt đá tràng bên này nghỉ ngơi một đêm, vừa vặn nơi này cũng có đồ ăn. Có ít người muốn cùng Nhậm Tiểu Túc đi, thế nhưng là bọn họ nhìn thấy phần lớn người đều lưu lại, liền cũng không có tiếp tục đi theo, dù sao cùng đại bộ đội ở chung một chỗ vẫn là an toàn hơn một ít. Bây giờ đám người này thêm vào cắt đá tràng công nhân, có tới hơn 600 người. Nhậm Tiểu Túc không có để ý những này, mà là liếc mắt nhìn sắc trời liền mang theo Nhan Lục Nguyên bọn họ tiếp tục tiến lên. Hiện tại thời gian khoảng cách trời tối chỉ sợ còn có 2 đến 3 giờ thời gian, đủ bọn họ đi tới chỗ xa hơn. Vương Đại Long trên đường phàn nàn nói, chúng ta liền không thể nghỉ ngơi một hồi ư. Kết quả chưa kịp Nhậm Tiểu Túc nói chuyện, Vương Phú Quý trước quạt Vương Đại Long sau gáy một bạt tai, bảo ngươi đi ngươi liền đi, nói lời vô dụng làm gì. Vương Phú Quý đối Nhậm Tiểu Túc cười cười, trẻ con không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý a. Không có việc gì, Nhậm Tiểu Túc lắc đầu, Vương Phú Quý đối với mình cùng Nhan Lục Nguyên tình nghĩa. Hắn là nhất định phải nhớ, cho nên giống như Vương Đại Long phàn nàn một đôi lời hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Chính là Vương Đại Long lại thế nào nói năng lô mãng, Nhậm Tiểu Túc đều sẽ đem Vương Phú Quý cho mang đến số 109 hàng rào. Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, chúng ta lại đi một hồi liền tìm địa phương nghỉ ngơi, nhưng các ngươi mỗi người đều phải nghiêm túc đem cơ thể của mình cho nhào nặn buông lỏng mới có thể triệt để nghỉ ngơi, nếu không ngày mai các ngươi ai cũng không có cách nào đi đường, gặp được nguy hiểm cũng chạy không thoát. Đây là Nhậm Tiểu Túc nhiều năm sinh tồn ở hoang dã kinh nghiệm. Lúc này, nguyên bản cùng Nhậm Tiểu Túc đồng hành những người kia ngồi dưới đất nhìn Nhậm Tiểu Túc bọn họ tiếp tục đi xa, có người cười nói, cái này Nhậm Tiểu Túc cũng không sợ đem hắn bên cạnh những người kia cho mệt chết. Vương Phú Quý thoạt nhìn thật thông minh, bình thường tại thị trấn bên trên địa vị cũng rất cao, kết quả bây giờ cùng mấy cái tiểu thí hải phía sau cái mông, có người khinh thường nói, vừa mới bắt đầu ta nhìn hắn đi vội vã như vậy liền theo kịp, cho rằng đằng sau sẽ còn có nguy hiểm gì. Kết quả hiện tại sau lưng quặng lông đều không có. Vương Phú Quý trên người khẳng định mang theo không ít tiền đi. Một cái biểu lộ rậm rạp hán tử thấp giọng nói, hán tại thị trấn bên trên mở tiệm tạp hóa nhiều năm như vậy, trốn ra được sau đó khẳng định tất cả của cải đều ở trên người. Còn có cái kia Lý Tiểu Ngọc. Đừng suy nghĩ, có người cười lạnh, Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên trên người đều có súng, việc này ngươi có thể không biết sao. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Có người không phục, nhiều người như vậy còn sợ một khẩu súng. Hắn mới mấy viên đạn. A, vậy ngươi lên trước a. Lời này vừa ra liền không có người lên tiếng, tuy là Nhậm Tiểu Túc đạn có hạn, nhưng bọn hắn mạng chỉ có một, ai trước xông đi lên ai chết trước. Nhậm Tiểu Túc đối bọn hắn đánh giá một chút cũng không sai, đám ô hợp. Có người phất phất tay, đều đừng nói vô dụng, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai tiếp tục xuất phát. Nhưng mà lúc bóng đêm giáng lâm thời điểm, bọn họ chợt nghe phương xa một tiếng sói tru phóng lên trời, tất cả ngồi dưới đất nghỉ ngơi người đều lập tức đứng lên. Một mặt sợ hãi nhìn sói tru phương hướng. Bọn họ biết đàn sói khủng bố cỡ nào, nhưng bọn hắn không nghĩ tới đàn sói vậy mà cũng đến bên này. Nghe thanh âm, đàn sói cách bọn họ nhiều nhất 3-5 cây số dáng vẻ. Chạy mau, không nghĩ tới thật còn có nguy hiểm. Sớm biết đi theo Nhậm Tiểu Túc cùng đi, Thảo. Đám người này đột nhiên có chút hối hận, nhưng bọn hắn vừa đứng lên chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện hai chân của mình cùng rót chỉ giống như nặng nề vô cùng. Toàn thân đều là đau bớt nhức. Chương 106, động cơ nổ vang. Tại sói đến đấy trước đó, hầu như tất cả mọi người cảm thấy Nhậm Tiểu Túc là quá cẩn thận, rõ ràng đã thoát khỏi nguy hiểm, làm sao còn nhất định muốn tiếp tục chạy về phía trước đường. Thế nhưng là làm sói tới sau đó, bọn họ mới rốt cục rõ ràng Nhậm Tiểu Túc ở trên vùng hoang dã nhiều năm như vậy là dựa vào cái gì sống sót. Chạy mau. Không muốn chết liền mau chạy, không muốn tụt lại phía sau. Lúc này phần lớn người đều đứng dậy cắm đầu hướng Nhậm Tiểu Túc bên kia chạy. Bọn họ rốt cục nhớ lại trước đó nhìn thấy sâu mặt người lúc sợ hãi. Khoảng cách đàn sói lần trước phá hủy một cái nhà máy thời gian, vẫn chưa tới một tháng. Hàng rào người quản lý từng hạ lệnh để lưu dân đi chôn trong nhà xưởng thi thể, rất nhiều lưu dân ngày đó nhìn thấy trong nhà xưởng máu tanh cảnh tượng đều phun. Dù bọn hắn những này nhìn quen sinh tử lưu dân đều chịu không được bức kia cảnh tượng, ngày đó các lưu dân từ trong nhà xưởng dọn dẹp đi ra thi thể có hơn 1.000 bộ, nhưng không có một bộ là hoàn chỉnh, tất cả đều bị sói ăn qua. Nhậm Tiểu Túc vào lúc ấy đã rời đi thị trấn, cho nên không biết còn có việc này, nhưng các lưu dân đối đàn sói sợ hãi đã có bóng râm. Chỉ bất quá, những này lưu dân bây giờ nghĩ chạy nhanh một chút, làm thế nào cũng chạy không nhanh. Xa xa Nhậm Tiểu Túc đang ngồi ở lửa trại bên cạnh hướng bên trong châm củi lửa đây, bọn họ bởi vì cách khá xa cho nên căn bản không nghe thấy sói tru âm thanh. Lửa trại bên trên bày một cái nồi sùng sục bốc hơi nóng, Nhậm Tiểu Túc đem Tiểu Ngọc tỷ trước đó hun tốt thịt khô cho cắt hai khối ném vào. Nguyên bản nấu cháo loãng lập tức liền bay ra một cỗ mùi thịt đến, Vương Đại Long ngay tại bên cạnh trơ mắt nhìn. Nhậm Tiểu Túc liếc những người khác một cái nói, các ngươi đừng làm chờ lấy, hiện tại liền mau đem cơ thể của mình cho nhào nặn mở, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục đi đường. Thật là thơm a, Nhan Lục Nguyên khịt khịt mũi. Ta vừa rồi tại ven đường còn thấy được dã rau thơm, đợi lát nữa sẽ vụn ném vào càng thơm, Nhậm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Ngày bình thường thị trấn bên trên bán rau thơm đều là nhỏ cây non, non nớt. Nhưng mà trên thực tế rau thơm là có thể dài nửa nhiều người cao, thậm chí nó trưởng thành rất nhiều người đều không nhận ra đó là rau thơm tới. Rau thơm. Vương Đại Long sửng sốt một chút xẹp lên miệng tới, ta không ăn rau thơm. Không ăn rau thơm. Nhậm Tiểu Túc sửng sốt một chút, nhiều thơm đồ vật ta, vì sao không ăn? Ngươi không cảm thấy rau thơm có cỗ con dẹp vị ấy ư, người đều muốn nói à, Vương Đại Long nói, các ngươi làm sao ăn xuống dưới. Nhậm Tiểu Túc liếc mắt nhìn trong tay mình rau thơm trầm tư nói. Khả năng bởi vì chúng ta chưa ăn qua con dẹp à. Vương Đại Long. Ta mẹ nó cũng chưa ăn qua được không? Vương Phú Quý chưa khỏi tức giận cho Vương Đại Long trước đựng rất nhỏ một chén cháo. Sau đó đối Nhậm Tiểu Túc nói, ngươi thả rau thơm liền thả rau thơm thôi, có thể không buồn nôn ta nhi tử bảo bối à. Nhậm Tiểu Túc cười hắc hắc hai tiếng, bất quá hắn phát hiện Vương Phú Quý cho Vương Đại Long chứa cháo thực tế quá ít, hơn nữa tận lực một khối thịt khô đều không có chứa, đem thịt khô đều để lại cho những người khác. Lão Vương, Nhậm Tiểu Túc nghiêm túc nói, ta rất cảm ơn ngươi đêm hôm đó có thể vì Nhan Lục Nguyên bọn họ đứng ra, hơn nữa trước kia ta bán con mồi thời điểm ngươi đều có ý chăm sóc ta đều ghi tạc trong lòng, cho nên mọi người cùng nhau chạy trốn cũng không cần cẩn thận. Nói, Nhậm Tiểu Túc đem Vương Đại Long nhỏ bát sắt cho lấy tới thêm điểm cháo, lại cho Vương Đại Long kẹp một khối thịt khô. Tiểu Ngọc tỷ mang theo mấy cái bát sắt, cái này đầu mùa đông mùa bên trong tất cả mọi người bưng lấy bát sắt, một bên chờ cháo lạnh một ít, một bên đóng tay. Nhậm Tiểu Túc thường xuyên bán cho lão Vương chim sẻ. Hơn nữa hắn còn thường thường lấy bán cho lão Lý tiệm tạp hóa vì lý do áp chế Vương Phú Quý tăng giá, nhưng kỳ thật về sau Nhậm Tiểu Túc đi lão Lý ra tiệm tạp hóa nhìn qua, lão Lý thu chim sẻ cũng là 900, Vương Phú Quý lại có đôi khi cho hắn 1.200. Mỗi lần nhanh bắt đầu mùa đông thời điểm, Vương Phú Quý thu chim sẻ giá cả đều sẽ hơi kỷ trà cao trăm, cái kia mấy trăm, bình thường chính là một cái áo đông giá cả. Có đôi khi Nhậm Tiểu Túc đang nghĩ, dù là ở thời đại này bên trong, cũng hầu như sẽ có người phát ra ánh sáng, giống như là trong tuyết lửa than. Vương Phú Quý nhìn Vương Đại Long trong chén thịt khô thở dài nói, không nhìn lầm hai huynh đệ các ngươi à. Nhậm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên tuy là rất giận người, nhưng Vương Phú Quý rất rõ ràng cái này hai huynh đệ đều là trọng cảm tình. Phú Quý thúc đừng lo lắng, Nhan Lục Nguyên cười nói, chờ đến 109 hàng rào, chúng ta giúp ngươi lần nữa đem tiệm tạp hóa mở. Đều phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu còn sách trước kia làm gì, Vương Phú Quý vung vung tay cười nói. Thật ra thì Vương Phú Quý so Nhậm Tiểu Túc trong tưởng tượng muốn độ lượng, dường như hắn cũng không có đặc biệt quyến luyến bản thân tại 113 hàng rào cái kia phần gia sản. Nhưng vào đúng lúc này, Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng nghe được phương xa đi ra tiếng bước chân, dường như đến có hàng trăm người hướng phía bọn họ nơi này chạy tới, Nhậm Tiểu Túc cây súng lục rút ra, hắn nhìn về phía những người khác, mau đem mỗi người cháo uống xong. Nhan Lục Nguyên bọn họ cũng không đoái hoài tới bỏng không nóng, lập tức dựa theo Nhậm Tiểu Túc dặn dò đem cháo một hơi uống hết. Cũng may cháo đã bỏ trong chốc lát, nếu không mọi người trong miệng đều phải bỏng nổi bóng tới. Nhậm Tiểu Túc cau mày nhìn cái kia chạy tới mấy trăm người, không đúng, những người này ở đây chạy trốn, chúng ta cũng đi nhanh lên. Vừa mới bắt đầu Nhậm Tiểu Túc còn có chút tò mò, đám này đám ô hợp tại sao lại đột nhiên lên đường, không phải nói muốn tại cắt đá chàng nghỉ ngơi một đêm à. Nhưng hắn lập tức nghĩ thông suốt, có thể để cho đám người này lần nữa khởi hành, vậy cũng chỉ có nguy hiểm. Nhậm Tiểu Túc bọn họ cũng đã làm dứt khoát lưu loát. Chưa kịp đám người này tiếp cận, bọn họ cũng đã bắt đầu tiếp tục đường chạy. Sau lưng đám ô hợp bọn họ mỏi lưng đau chân chưa ăn cơm, bọn họ thì là mỗi người xoa bóp hồi lâu, còn uống nóng hầm hập cháo. Tuy là đều là chạy trốn, nhưng hai bên ở giữa trạng thái hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa tại chính thức nguy cơ thời khắc, Nhậm Tiểu Túc đem tất cả mọi người hành lý đều gánh tại trên người mình, những người khác đối lập nhẹ nhõm một điểm. Đột nhiên Nhậm Tiểu Túc quay đầu nhìn thấy sau lưng rất xa trên một sườn núi, đầu kia hắn đã từng thấy qua màu bạc lang vương đang nhìn xuống trên đồng hoang chạy trốn đám người, phảng phất tại lẳng lặng nhìn con mồi của mình. Đàn sói thói quen suýt tại con mồi đằng sau, bọn chúng sẽ chờ đến con mồi tình trạng kiệt sức một khắc này, mới phát động cuối cùng công kích. Nếu như bên cạnh đám này đám ô hợp một mực tại trong sự sợ hãi chạy, chỉ sợ không bao lâu bọn họ liền sẽ triệt để mất đi chạy trốn khí lực, khi đó, chính là đàn sói đi săn thời cơ. Nhậm Tiểu Túc cau mày, chúng ta đến cách đây một số người xa một chút, tuy là nói khó nghe chút là để cho bọn họ thay chúng ta ngăn cản tai họa, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Vương Phú Quý vội vàng nói, dùng người khác ngăn cản tai họa liền rất tốt. Thế nhưng là vừa dứt lời, Nhậm Tiểu Túc bất ngờ nghe được sau lưng ô tô tiếng động cơ, hắn sửng sốt một chút, nơi này tại sao có thể có ô tô? Cái kia tiếng động cơ tại vùng bỏ hoang bên trên dị thường bất ngờ, giống như dã thú gào thét đồng dạng. Ngay sau đó Nhậm Tiểu Túc đột nhiên phản ứng lại, đây là từ hàng rào bên trong trốn ra được người. Nhìn tới hàng rào bên trong những người kia chạy trốn phương hướng, cũng là bên này, chỉ là không biết đến cùng trốn ra được bao nhiêu người. Chương 107, Tích Thủy Tri Ân. Làm những cái kia xe Việt dã cùng Khánh Thị tập đoàn vận binh xe tải xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm, Nhậm Tiểu Túc đột nhiên đang nghĩ, khả năng đàn sói hiện tại cũng không vội lấy đi săn, cũng có những người này nguyên nhân. Nhậm Tiểu Túc đôi những xe kia bên trên Khánh Thị tập đoàn tiêu chí quá quen thuộc, cái này không tiến mấy ngày còn chứng kiến thế này. Chỉ thấy màu đen trên thân xe có một viên màu trắng cây bạch quả diệp tiêu chí, theo học đường thầy Trương nói, thế giới này đã sớm trải qua ước vạn năm biến hóa, nhưng mà toàn thế giới thực vật bên trong, chỉ có cây bạch quả tại kỳ đệ tứ băng hà bao phủ sau còn giữ vững nguyên trạng. Đây là cổ xưa nhất cây giống một trong, cũng là gen cường đại nhất cây giống một trong. Làm Nhậm Tiểu Túc tại cảnh sơn bên trong nhìn thấy Khánh Thị tập đoàn tiêu chí thời điểm liền suy nghĩ, có lẽ Khánh Thị tập đoàn cầm cây bạch quả diệp làm tiêu chí, chính là muốn ngụ ý vĩnh cửu cùng lâu dài a. Những xe kia chiếc nổ vang mà đến, chỉ là làm bọn chúng đến gần thời điểm Nhậm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được những này ô tô số lượng hơi ít a, ít đến căn bản không cần đếm, liền có thể xác định đội xe này cũng chỉ là 3 chiếc Việt dã, 2 chiếc vận binh xe tải. Hứa Hiển Sở không phải nói hàng rào Khánh Thị tập đoàn tác chiến lữ có 4.500 người biên chế a, vì sao chỉ xuất đến như vậy chút người một cỗ xe tải căng hết cỡ trang 50 người a? Vậy cái này tổng cộng cũng mới trốn ra được hơn 100 cái. Xảy ra chuyện gì a? Thật ra thì đây là Nhậm Tiểu Túc xem thường chàng tai nạn này kinh khủng, bởi vì thị trấn bên trong gạch đá nhà tương đối ít duyên cớ, dẫn đến Nhậm Tiểu Túc trong lúc nhất thời nghĩ không ra gạch đá nhà thậm chí là cao ốc sụp đổ kết quả sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, mà hàng rào bên trong hầu như tất cả đều là gạch đá nhà. Đại khái đây cũng là nghèo khó hạn chế Nhậm Tiểu Túc sức tưởng tượng. Lần này động đất bên trong, liền đại địa đều muốn nứt ra. Hàng rào đều bị một phân thành hai, từ hàng rào bên trong xuyên qua dòng sông mạnh mẽ biến thành thác nước. Đây là thiên nhiên vĩ lực, nhân loại không cách nào kháng cự. Hàng rào gạch đá nhà sụp đổ sau đem đại lượng nhân loại đè chết tại kiến trúc bên trong, thương vong người vô số kể, trong đó Khánh Thị tập đoàn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa xui xẻo nhất là, quân doanh liền vừa vặn tại đầu kia trên cái khe, bị mạnh mẽ chia làm hai nửa. La Lan ngồi tại trong xe Việt dã thở hổn hển, khó xử nhất chính là hắn trên đùi chỉ có một đầu quần cọc hoa. Lúc ấy động đất thời điểm hắn còn đang ngủ đây, cũng may hắn chỗ ở doanh trại đặc biệt chắc chắn, hơn nữa tầng lầu cũng thấp, cho nên mạng của hắn vẫn còn ở đó. Lúc này là mùa đông, trong doanh phòng, trong xe Việt dã có hơi ấm, trên đồng hoang nhưng không có. Giờ này khắc này La Lan chuyện lo lắng nhất là còn chưa tới 109 hàng rào, xe nếu như đã hết dầu làm sao bây giờ khi đó hắn nhưng là đến xuống xe đi bộ đi 109 hàng rào a. Nghĩ tới đây, La Lan nói, trong xe còn có bao nhiêu dầu? Vị trí lái bên trên lái xe binh sĩ nói, còn có 1/3, có thể lái được 130 cây số trái phải. Có thể lái được đến 109 hàng rào ư? La Lan hỏi. Binh sĩ khổ sở nói, chúng ta khoảng cách 109 hàng rào có chừng hơn 210 cây số, dầu khẳng định là không đủ, thật ra thì có thể để cho đằng sau một cỗ xe Việt dã người đi trên xe tải, như vậy chúng ta có thể đem chiếc xe kia dầu dẫn đến chúng ta trên xe. À, La Lan ánh mắt sáng lên, nhưng mà ngay sau đó hắn liền thở dài, quên đi thôi. Trên xe Việt dã đều là thương binh, xe tải cũng đều tràn đầy. Binh sĩ lặng im một hồi nói, trưởng quan, ngài cùng Khánh Trần trưởng quan đối với chúng ta đều rất tốt, cùng tập đoàn bên trong các đại nhân khác vật không giống, chúng ta không ngại ăn chút khổ. Đi không dùng nhắc lại, La Lan bực bội phất phất tay, nói hình như ta là người tốt đồng dạng, ta mới không phải người tốt lành gì, người tốt sống không lâu biết không. Trưởng quan, phía trước có một đám người đang chạy, binh sĩ nói, hắn đã thấy chạy trốn lưu dân. La Lan khinh thường nói, chúng ta đằng sau cũng còn có một đám người đang chạy đây, nhiều hiếm có A vượt qua bọn họ, để cho bọn họ hít bụi. Các lưu dân nhìn thấy nhanh như tên bắn mà vụt qua xe cộ liền lòng sinh hâm mộ, nếu là bọn họ cũng có loại xe này tốt biết bao nhiêu. Cắt đá chàng thật ra thì cũng có xe, nhưng bởi vì vận cắt nguyên nhân vừa vận đã đi địa phương khác, mà còn lại cơ bản đều là hạng nặng máy xúc giới, mở không nhanh còn phí dầu. Lúc này một người đột nhiên từ lưu dân bên trong vọt ra, la lão bản, ta là cắt đá chàng chàng trưởng Vương Nhất Hàng A, ngài dẫn ta cùng đi đi. Ta cùng ngài gặp mặt qua. La Lan lái xe hỏi, muốn dẫn lấy hắn ư? Lao tử liền thương binh đều sắp chứa không nổi, còn mang cái giám, La Lan mắng, không cần để ý hắn. Cái kia Vương Nhất Hàng mắt nhìn thấy đội xe càng ngày càng xa, hắn tức giận muốn đuổi theo lấy chính mình thường trong tay đánh chết cái kia la mập mạp, nhưng một mặt là hắn xác thực không có lá gan kia, chỉ có thể tưởng tượng, một mặt khác là, hắn cũng không đuổi kịp đi. Nhậm Tiểu Túc nhìn xa xa tới đội xe, hắn cùng Vương Phú Quý bọn họ bàn giao nói, ta đoán chừng có không ít hàng rào bên trong người đều hướng cái phương hướng này trốn, không cần quá lo lắng, đương nhiên biết có không ít người thay chúng ta thu hút dã thú hỏa lực, nếu như cái này có chút ít dã thú tập kích chúng ta, liền do để ta giải quyết. Vương Phú Quý là cái nhân tinh, hắn từ Nhậm Tiểu Túc trong lời nói nghe được một loại không hiểu lực lượng. Nhậm Tiểu Túc hẳn là rất rõ ràng phía sau bọn họ đi theo như thế nào nguy hiểm, nhưng Nhậm Tiểu Túc nhưng cũng không là cỡ nào sợ hãi. Vương Phú Quý suy nghĩ, Nhậm Tiểu Túc có thể hay không? Cũng là siêu phàm giả. Nếu không cảnh sơn đi nhiều người như vậy, chỉ có Nhậm Tiểu Túc một người trở về hơn nữa Nhậm Tiểu Túc có phải hay không tại cảnh sơn bên trong giết người nếu không vì sao Nhậm Tiểu Túc tại học đường trước cửa lúc giết người vì sao ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Cái kia Tiểu Túc à, ta không biết hỏi có thích hợp hay không, Vương Phú Quý do dự một chút hỏi, cảnh sơn bên trong đến cùng có cái gì những người khác đâu. Đi thời điểm hai một người, Nhậm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói, hiện tại còn sống hẳn là chỉ có bốn cái. Cái này bốn cái là Hứa Hiền Sở, Dương Tiểu Cẩn, Nhậm Tiểu Túc, Lạc Hình Vũ. Còn cảnh sơn bên trong có cái gì, ta cũng nói không rõ ràng, có ăn người côn trùng, có thoái hóa trí thông minh nhân loại vật thí nghiệm, Nhậm Tiểu Túc thở dài nói, nhưng cái này thật ra thì còn không tính kinh khủng nhất. Cái kia miệng núi lửa bên trên rỗi ra móng vuốt quái vật, vẫn luôn là Nhậm Tiểu Túc trong lòng bóng dâm, bởi vì quái vật kia quá to lớn, hơn nữa sinh hoạt tại trong nham tương. Lúc này Khánh Thị tập đoàn đội xe đã từ Nhậm Tiểu Túc bên cạnh bọn họ lái đi, Nhậm Tiểu Túc xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được bên trong đại mập mạp, tâm hắn muốn đây có phải hay không là trong truyền thuyết vị kia đưa bản thân rượu thủ hồi xuân cờ thưởng la lão bản. Bất kể nói thế nào, lần này thật sự là may mắn ngươi, Vương Phú Quý ở bên cạnh thở dài nói. Nếu như không phải ngươi đúng lúc mang bọn ta đi ra, khả năng ta cùng Đại Long liền không ra được, ta cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi tốt.